Chương 261, thành thực chi vực. Chương 261, thành thực chi vực đây chính là kim huy mạch lúa mạch non tới tiêu dùng nước. Casel là núi lửa trước, gờ giảng trưởng lao chỉ vào trước mặt nguồn nước cùng hai người giới thiệu nói tại bắc cảnh, hầu như không tồn tại tự nhiên dùng nước, phần lớn là băng tuyết cầm lấy đi băng tan, cũng chỉ có tại Casel là núi lửa cái này mới có thể xuất hiện dạng này nước tự nhiên đầm. Gờ giảng trưởng lao vô ý thức nhấn mạnh một chút nói. Cao Đức cùng lòi đến gần đầm nước biên giới bị một tầng bắc cảnh phía trên cực kỳ thường gặp thật dày rêu nơi bao bọc. Cái này rêu chủng loại nên là rêu xanh, xanh thảm lục sắc cùng đầm nước màu lam, hình thành một bức tại bắc cảnh cực kỳ hiếm thấy nhan sắc phối hợp đầm nước chung quanh, thổ nhưỡng ướt át mà phì nhiêu. Nước đầm thì là thanh tịnh thấy đáy, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy con cá nhỏ ở trong đó nhàn nhã du động. Đầm nước nguồn nước đầu là trong núi lửa nước ngầm, những này nước ngầm trải qua đá núi lửa tầng loại bỏ, nước chất lượng dị thường tinh khiết, theo lý tới nói là không nên tồn tại chứng trùng. Gờ giảng trưởng lão ngón tay chỉ hướng đầm nước một bên khác. Mắt thường có thể gặp, ở nơi đó có một cỗ liên tục không ngừng dòng nhỏ, đang không ngừng tràn vào đầm nước. Dòng nước kia chả mang theo một tia ấm áp, cùng bắc cảnh cực hàn hoàn cảnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cao Đức ngồi xổm người xuống đi, ngồi tại trên vai hắn thở lọ ra, thì là nghiêm túc quan sát đến nước đầm, có thể phát hiện, tại bên đầm nước trong thổ nhưỡng, còn có một số bong bóng nhỏ đang không ngừng thoát ra. Những bọt khí này là dưới mặt đất nguồn nhiệt dấu hiệu. Casel là núi lửa mặc dù đã ngủ đông rất lâu, nhưng dưới mặt đất nguồn nhiệt lại vẫn 10 phần sinh động, khiến cho đầm nước nước gầm ướt bảo trì tại một cái tương đối ổn định trình độ, sẽ không thụ bắc cảnh nhiệt độ không khí ảnh hưởng, bị đông lại. Bên này, Phớt Lọ Dạ cũng đã là kết thúc quan sát nước này sát thực 10 phần tinh khiết, cũng không có băng tuyến chứng trùng chỗ tồn tại, hơn nữa còn mang theo thích hợp kim huy mạch sinh trưởng khoáng vật chất. Cao Đức đứng dậy, cho ra Phớt Lọ Dạ cho ra kết luận như là, kim huy mạch trong ruộng băng tuyến chứng trùng, cũng đúng là đến từ tưới tiêu dùng nước, điểm này Phớt Lọ Dạ đại nhân có thể xác định. Hắn lại khẳng định nói đây là Phớt Lọ Dạ năng lực thiên phú, là cùng thực vật câu thông giao lưu lấy được tin tức. Thực vật là sẽ không gạt người, kim huy mạch điền tất cả tưới tiêu dùng nước đều lấy từ trước mắt đầm nước, không có ngoại lệ. Cao Đức hướng gở giảng trưởng lão xác định nói, không có ngoại lệ. Gờ giảng trưởng lão không gì sánh được khẳng định nói, mặc dù chúng ta không hiểu ngươi nói cái gì khoáng vật chất, nhưng là chúng ta đã sớm phát hiện, dùng nơi này nước tới tiêu kim huy mạch là có thể để kim huy mạch sinh trưởng đến càng tốt hơn, còn có thể hơi tăng lên một chút sản lượng. Cho nên chúng ta cho kim huy mạch tới nước, đều nghiêm ngặt quy định chỉ có thể lấy dùng nơi này nước. Bình thường là do ai phụ trách lấy nước, tới nước? Cao Đức nhíu mày, nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu trong đầm nước cũng không tồn tại băng tuyến chứng trùng, có thể ruộng lúa mạch bên trong băng tuyến chứng trùng lại phân minh đến từ tới tiêu dùng nước, cái kia băng tuyến chứng trùng cũng chỉ có là tại lấy nước đến tới nước trong quá trình này xuất hiện. Hiển nhiên, gờ giảng trưởng lão cùng lõi cũng đều đẩy ra cái kết luận này. Gờ giảng trưởng lão sắc mặt trở nên dị thường nghiêm túc, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, từ trong miệng phun ra ba cái danh tự bình thường đều là do hệ thản, hệ vạn, Simon ba người phụ trách lấy nước cùng tưới nước, bọn hắn cũng đều ở chỗ này làm gần 10 năm, 10 phần đáng tin, mà lại đối kim huy mạch cũng hết sức quen thuộc. Xác định không có bỏ sót. Những cái kia không chịu trách nhiệm tưới nước, nhưng cũng có thể tiếp xúc đến đầm nước người cũng coi như. Cao Đức nhẹ gật đầu, lại hỏi, cũng không phải không tin gờ giảng trưởng lão, chỉ là dựa theo kinh nghiệm tới nói, dưới loại tình huống này người bình thường trả lời luôn luôn phiến diện biết lọt mất một chút tình huống đặc biệt, mà thường thường những này tình huống đặc biệt mới là đáp án cuối cùng bảy, bởi vì tính phổ biến tình huống rất dễ điều tra. Gờ giảng trưởng lão lý giải Cao Đức cẩn thận, hắn nghĩ nghĩ lại nói, còn có Thomas, hắn trước kia cũng là phụ trách kim huy mạch trồng trọt, về sau bởi vì eo thụ thương không làm được những chuyện lặt vặt này, bất đắc dĩ chỉ có thể lui xuống. Ta nhìn hắn làm việc lúc cẩn trọng chăm chú phụ trách, lại lo lắng hắn loại tình huống này rời nơi này rất khó ăn cơm no, liền thu hắn làm người hầu. Dưới tình huống bình thường ta mỗi ngày ít nhất là sẽ đến một lần nơi này xem xét kim huy mạch tình huống. Gờ giảng trưởng lao nói ra, hắn là một cái 10 phần người phụ trách, bất quá ngẫu nhiên cũng có bận bịu đi không được thời điểm. Thomas là trong phủ ta người hầu, lại có kim huy mạch trồng trọt kinh nghiệm, cho nên đến lúc này ta liền sẽ để Thomas thay ta đến điển bên trên nhìn một chút. Trước mấy ngày ta cũng bởi vì bệ bộn nhiều việc các ngươi thánh nữ giao phó sự tình, để Thomas thay ta nhìn một ngày kim huy mạch điển. Cao Đức cùng lói lướt nhau, thời gian đối với quá vừa vặn, thực sự không cách nào làm cho người không nghi ngờ cái kia muốn làm phiền gờ giảng trưởng lao đem Thomas gọi tới, chúng ta có mấy cái vấn đề còn muốn hỏi một chút hắn. Lói mở miệng nói, tốt. Gờ giảng trưởng lao sắc mặt nặng nề, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng nói, chín. Thomas là một người trung niên nam nhân, còn không tính lão. Hắn bị gọi tới thời điểm, có vẻ hơi khúng đúng dáng vẻ. Khi hắn trông thấy chờ lấy hắn trừ gờ giảng trưởng lão, còn có lõi cùng Cao Đức hai cái ngoại nhân, trong mắt càng là hiện lên một tia bất an cùng khẩn trương. Mà tại Thomas đến trước đó, lõi đi đầu thi pháp, là tiếp xuống hỏi thăm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, trên không trung hư họa một vòng tròn, sau đó hướng mặt đất một chỉ. Theo lõi thủ thế, ma lực ở trong không khí quanh quẩn. Một tầng sóng gợn vô hình nương theo lấy ma lực ba động đẩy ra, bao trùm lấy hắn làm trung tâm xung quanh 15 thước dưới kính hình cầu khu vực. Nhị hoàn phụ ma hệ pháp thuật thành thực chi vực. Hiếm thấy thông dụng pháp thuật 7, những này băng thương nắm giữ pháp thuật phần lớn cùng ngoại giới pháp thuật rất có khác biệt, là Cao Đức tại thông dụng pháp thuật trên lớp chưa học qua pháp thuật. Cao Đức hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn lòi một chút, đây là ta theo các ngươi sứ khác pháp sư nơi đó mua được pháp thuật phối phương. Lòi thuận miệng cùng Cao Đức giải thích một câu, nói đó là một cái muốn đến bắc cảnh phát tài sứ khác pháp sư, kém chút chết tại miệng sói, bị ta thuận tay cứu lại, trả theo ta một đoạn đường. Lại kỹ càng, lõi liền không có triển khai nói tỉ mỉ thành thực chi vực là một cái công năng hình pháp thuật, cũng không có lực sát thương, đối với chiến đấu cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, nhưng là đang thẩm vấn hỏi phương diện, nó có cường đại pháp thuật hiệu lực. Bởi vì tại thành thực chi vực bên trong, chủ thể không thể cố ý nói dối. Bất quá, thành thực chi vực hay là có rất nhiều thiếu hụt, cũng không phải là vấn năng. Trong đó nổi bật nhất điểm, chính là chủ thể có thể ý thức được thành thực chi vực tồn tại, bởi vậy hắn có thể chủ động né tránh trả lời những cái kia bình thường biết lấy hoang ngôn trả lời chắc chắn vấn đề. Thậm chí đang trả lời vấn đề lúc có thể từ ngữ mập mờ, tránh nặng tim nhẹ, bởi vì chỉ cần không vượt qua lời nói thật phạm vi liền không có vấn đề. Dù sao, đây chỉ là cái nhị hoàn pháp thuật đương nhiên, dưới đại bộ phận tình huống thành thực chi vực là đủ. Tại đi vào thành thực chi vực một sát na, Thomas thân thể cứng đờ sáu, hắn đã ý thức được thành thực chi vực tồn tại Thomas, bọn hắn có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi phối hợp bọn hắn, ăn ngay nói thật là được rồi. Gơ rằng trưởng lão an ủi một câu nói ta chín. Ta minh bạch, trưởng lão, ta sẽ phối hợp bọn hắn. Thomas có chút co quắp cùng khẩn trương hồi đáp các ngươi hỏi đi. Gơ rằng trưởng lão ôm tay, đứng ở bên cạnh đi. Lòi cũng không tỉ hiểm, trực tiếp ngay trước gơ rằng trưởng lão mặt, nói ngay vào điểm chính kim huy mạch sâu bệnh vấn đề, phải chăng cùng ngươi có liên quan. Hắn cũng lời theo cái gì băng tuyến chứng trùng, tới tiêu dùng nước từng bước một hỏi thăm đến, trực tiếp là trực chỉ hạch tâm vấn đề cái gì. Thomas sửng sốt một chút, tựa như không có kịp phản ứng ngươi chỉ cần trả lời phải hay không phải, đừng bảo là cái khác. Lòi quát nhẹ một tiếng nói không phải Thomas lắc đầu liên tục, một bộ hốt hoảng bộ dáng, không nổi giải thích nói chuyện không liên quan đến ta chín. Lòi nghe thấy câu trả lời này, nhìn cao đức một chút, sau đó lắc đầu ý là, đối phương cũng không có nói dối. Thomas cùng sâu bệnh vấn đề không quan hệ. Cao đức lông mày cao lại, luôn cảm thấy chỗ đó có vấn đề. Hắn ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Rất nhanh, Cao đức một lần nữa ngẩng đầu lên. Rất rõ ràng, phía sau màn người chủ đạo chính là cánh đồng tuyết thủ hộ giả nội bộ cao tầng. Cho nên cái này phía sau mà người chủ đạo không gì sánh được rõ ràng lõi năng lực, đang hãm hại cắt đờ gìn thời điểm, liền xóa đi hiện trường hết thảy mùi, lấy đoạn tuyệt lõi bằng vào mùi đổi hung khả năng. Cái kia đồng dạng, cái này phía sau mà người chủ đạo có lẽ cũng biết lõi nắm giữ thành thực chi vực. Cho nên, có khả năng hay không, tại kế hoạch sâu bệnh sự tình ngay từ đầu, cái này phía sau mà người chủ đạo liền đã cân nhắc đến thành thực chi vực đồng thời làm ra đối ứng an bài. Tỷ như, từ vừa mới bắt đầu liền dùng một cái lời nói dối có thiện ý đi để Thomas làm một ít sự tình, mà Thomas cũng tin coi là thật. Thành thực chi vực bên trong, chủ thể không thể cố ý nói dối đây là thành thực chi vực pháp thuật hiệu quả, nhưng cùng lúc cũng là nó tính hạn chế. Thành thực chi thành chỉ có thể hạn chế chủ thể chủ quan trên ý thức nói dối hành vi. Nếu như chủ thể tự thân cũng bị lừa gạt, cho là mình nói chính là nói thật đâu. Dù cho trên thực tế đó cũng là cái hoang ngôn, nhưng chỉ cần hắn đánh đáy lòng cho là đó là chân thực liền cũng có thể thông qua thành thực chi vực phán định năm ngày trước, người thay mặt gỡ giảng trưởng lão kiểm tra kim huy mạch điển tình huống thời điểm, phải chăng làm phạm vi chức trách bên ngoài sự tình, bất luận tốt xấu. Cao Đức nhìn chằm chằm Thomas con mắt, cân nhắc một chút ngôn ngữ, bảo đảm không có lỗi thủng tồn tại về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi. Một bên lõi, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn hơi có vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua Cao Đức 6, hắn đã theo Cao Đức thời khắc này vấn đề bên trong, đoán được Cao Đức ý nghĩ, tại vì Cao Đức có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế nghĩ tới những thứ này mà cảm thấy kinh ngạc. Mà đang nghe Cao Đức vấn đề trong ngay mắt, Thomas lập tức đổi sắc mặt như thế nào tính phạm vi chức trách bên ngoài sự tình Thomas cố gắng chấn định trả lời phải hay không phải, không cần nói sang chuyện khác. Gơ rằng trưởng lão cũng đã nhìn ra vấn đề. Ánh mắt trở nên băng lãnh xuống tới. Hắn là cái nhớ tình cũ người, chính là nhìn Thomas tại Kim Huy Mạch trong ruộng lao động nhiều năm như vậy không dễ dàng, mới tại hắn sau khi bị thương thu hắn làm người hầu. Kết quả đổi lấy lại là 4. Nếu không phải có Cao Đức xuất thủ, Kim Huy Mạch chết héo chính là việc đại sự, đủ để cho hắn theo trưởng lão vị trí bên trên rơi xuống, khí tiết tuổi già khó giữ được. Vừa nghĩ tới gặp phải loại này đâm lưng, gờ giảng trưởng lão tâm giống như lửa tại đốt. Thomas nhìn xem gờ giảng trưởng lão ánh mắt lạnh như băng, cố giả bộ trấn định lập tức liền hỏng mất, nước mắt xoát lập tức liền xuống tới trưởng lão. Trưởng lão, ta thật cái gì đều không có làm. Sâu bệnh sự tình thật không liên quan gì đến ta. Ngài hảo tâm thu lưu ta, những năm này đối ta càng là không lời nói, ta coi như lại không có lương tâm, cũng sẽ không làm phản bội của ngài sự tình a. Trưởng lão, ngươi tin tưởng ta chín. Vậy ngươi trước chính diện trả lời vấn đề của hắn. Gơ rằng trưởng lão bất vi sở động, lạnh lùng nói. Thomas ngoài miệng nói đến lại nhiều cũng vô ích, hắn thời khắc này phản ứng cùng thái độ, kỳ thật đã là có thể nói rõ hết thảy. Nghe thấy gơ rằng trưởng lão cái này ngữ khí băng lãnh, Thomas mặt như chết sống, hắn nhìn xem tuổi trẻ cao đức, gắt gao nhìn chằm chằm mặt của hắn, sau đó tuyệt vọng nhẹ gật đầu đúng vậy. Ngươi làm cái gì? Gơ rằng trưởng lão hỏi tiếp. Như là đã thẳng thắn, Thomas cũng dứt khoát là vỏ đã mẹ không sợ rơi không còn giấu giếm ta. Ta nhận ủy thác của người, tại 5 ngày trước, mang theo một cái ma sủng tiến hỏa sơn điển ta chỉ làm cái này, tiếp xuống sâu bệnh sự tình, ta thật hoàn toàn không biết gì cả bảy. Cái gì ma sủng? Gơ rằng trưởng lão vô tâm chú ý Thomas tái nhận giải thích, tiếp tục nói là nhận ủy thác của ai? Một cái con quốc ma sủng 9. Thomas hồi đáp ta cũng không biết phía sau đến tột cùng là ai, bọn hắn bắt ta người nhà bức hiếp ta, ngày thường cùng ta liên hệ cũng là thông qua truyền tin, căn bản không gặp được người. Quả nhiên người. Cho dù ở vòng này phía sau màn người chủ đạo kỳ thật cũng không có lưu lại quá nhiều sơ hở. Cao Đức ở trong lòng ám đạo bắt ngươi người nhà bức hiếp ngươi chín. Loại tình huống này đã tiếp tục bao lâu? Gơ giảng trưởng lão lại hỏi gần 10 năm con cóc kia ma sủng đâu? Gơ giảng trưởng lão sắc mặt càng khó coi sáu, mặc cho ai biết mình dạng này bị người để mắt tới, tại bên cạnh mình sắp xếp một cái đinh, mà lại đã đem 10 năm gần đây, tâm tình cũng sẽ không tốt người kia chỉ là để cho ta tiến hỏa sơn điền thời điểm, đem mang con cóc kia ma sủng mang vào, cái khác cái gì đều không cần làm. Tại ta sau khi đi ra, con cóc ma sủng liền chính mình rời đi. Ta căn bản không biết ở giữa xảy ra chuyện gì, người kia muốn ta làm như thế ý đồ làm sao tại chín. Cắt đờ gìn bị bắt sự tình. Chính là gờ giảng trưởng lão hôm trước tiếp đái hai vị khách nhân bên trong trừ hắn ra một vị khác, cùng ngươi là có hay không có quan hệ. Bên này, Cao Đức đã lược qua sâu bệnh sự tình, trực tiếp nhảy đến hắn càng quan tâm hơn cắt đờ gìn sự tình bên trên ta tám. Thomas dây rùa giải thích im bặt mà dừng, giống như là tạm ngừng bình thường. Nhìn thấy hắn cái phản ứng này, lói lập tức sắc mặt vui mừng bảy, hiển nhiên, việc này Thomas không nói là cái người tham dự, hiển nhiên cũng là biết một chút nội tình. Rốt cuộc tìm được đầu mối hữu dụng ta không thể nói, ta không thể nói, ta nếu là nói, thê tử của ta hải tử liền xong đời. Thomas đột nhiên là tuyệt vọng quát to một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong miệng của hắn đột nhiên là bắt đầu toát ra máu đen cùng bọt mép, sau đó ngẹo đầu, cứ như vậy ngã xuống. Chương 262, xua tan cầm cố. Chương 262, xua tan cầm cố. Thomas cứ thế mà chết đi. Gờ giảng trưởng lão cao mày, ngồi xuống kiểm tra một phen, cuối cùng đứng lên nói độc là dấu ở giang bên trong, thật là khủng khiếp kịch độc, theo uống thuốc độc đến phát tác lại đến triệt để tử vong, cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Là ta sơ suất chín. Hắn cắn răng, sắc mặt có chút khó coi, đối lõi nói xin lỗi ta không có cân nhắc đến hắn còn có tự sát khả năng, đầu mối duy nhất cứ như vậy gãy mất chín. Xem ra đến bây giờ, Thomas là đầu mối duy nhất cùng chứng nhân, kết quả là dạng này tại trước mặt bọn hắn tự sát. Càng làm cho hắn khó chịu là, căn cứ Thomas trước khi chết sau cùng lời chứng, các đờ gìn bị bắt sự tình còn cùng hắn có quan hệ. Mà Thomas chính là hắn người hầu, theo một góc độ này tới nói, các đờ gìn đến nay cảnh ngộ, gờ giảng trưởng lão cũng muốn thua một định trách nhiệm. Bất quá, hiện tại lõi không tâm tư xem kỹ những này. Ngay sau đó hắn duy nhất tâm tư chính là nghĩ biện pháp trả cắt đờ dìn trong sạch, mau chóng cứu ra bị giam giữ cắt đờ dìn. Hắn im lặng tiến lên một bước, tới gần Thomas thi thể, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, đầu ngón tay có chút rung động. Trong không khí lập tức tràn ngập lên một cỗ nhỏ không thể thấy ma pháp ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, cùng nhau ánh sáng màu bạc theo chóp mũi của hắn xuất phát mà ra, lại lặng yên mà qua đây là pháp thuật lực lượng. Nhị hoàn hệ biến hóa pháp thuật liệm quyển truy tung. Hai mắt nhắm lại lọi tập trung tinh thần, giờ khắc này khứu giác của hắn đã trở nên bén nhạy dị thường, trong không khí mỗi một cái phần tử đều phảng phất có thể thấy rõ. Đủ loại mùi giống như nước thủy triều tràn vào xoang mũi của hắn. Bùn đất mùi thơm ngát, kim huy mạch tươi mát bốn. Còn có chính là Thomas trên thân đặc hữu hương vị, quần áo sợi vị năm. Những mùi này đan vào một chỗ, tạo thành một bức phức tạp mùi chân dung. Lòi đem những cái kia thường gặp vô dụng mùi, loại bỏ rơi, chuyên chú vào tìm kiếm mình cần có mùi. Cuối cùng, một chủng loại giống như hóa học vật chất cực kỳ kích thích mùi xông vào khứu giác của hắn ở trong. Hắn mũi thở giật giật, phản phất là tại xác nhận phát hiện này. Tại xác nhận không sai về sau, lòi bỗng nhiên mở mắt, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn đổi lại cái khác. Ta có lẽ thật đúng là không có cách, có thể cái kia ma sủng hết lần này tới lần khác là con cóc ma sủng. Lói nhìn xem Thomas đã ngã xuống thi thể hối hận nói mặc dù mùi truy tung là mỗi cái tu tập hoang dã bí thuật thợ săn cường hạng cùng năng lực, nhưng trên thực tế năng lực này không hề giống mặt ngoài cường đại như vậy, tính hạn chế cũng rất nhiều. Tỷ như thời gian cách quá lâu, mùi tương tự tính quá cao, cũng hoặc là quá mức phức tạp phong phú mùi điều kiện, mùi truy tung thường thường liền mất linh. Cái này giống như là một nồi khẩu vị nặng đồ ăn, người rất khó phân biệt ra được trong đó tất cả gia vị, nhưng một nồi thanh đạm nguyên vị nấu canh, luôn có thể rất dễ dàng đạt được trong đó tất cả gia vị. Mùi truy tung cũng giống như thế hoang dã bí thuật tu hành pháp có thể tăng lên pháp sư tại truy tung pháp thuật bên trên biểu hiện, đồng thời còn có thể làm cho pháp sư thu hoạch được bao quát khiếu giác tăng cường ở bên trong năng lực. Bất quá nó cũng không phải vấn năng. Loại sở dĩ có thể tại trên cánh đồng tuyết truy tung đến cao đức mùi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền xuất từ cao đức là người xứ khác, thực đơn cùng bắc cảnh người hoàn toàn khác biệt, bởi vậy có được cực kỳ đặc biệt lại tươi sáng mùi, dễ dàng truy tung. Như cao đức cũng là bắc cảnh người, tại bắc cảnh nhân khí vị đại thể tương tự tình huống dưới. Nếu muốn ở trên cánh đồng tuyết mênh mông truy tung đến cao đức, liền cực kỳ khó khăn có thể con cóc ma sủng bởi vì làn da biết bài tiết một loại đặc thù chất nhầy, mà loại này đặc thù chất nhầy lại có cực kỳ đặc biệt lại kích thích tính mùi, vô cùng tốt phân rõ đồng thời dễ dàng nhiễm tại quần áo phía trên. Con cóc, tại bắc cảnh thế nhưng là tự nhiên không tồn tại động vật, cho nên khả năng toàn bộ phệ nẹt bên trong, cũng chỉ có cái này một cái làm ma sủng con cóc chỗ tồn tại, cũng không cần lo lắng bị cái khác tạm thử mùi chỗ lẫn lộn. Lời giải thích nói, trong giọng nói mang theo tự tin. Lại thêm thời gian chỉ mới qua 5 ngày, dưới loại điều kiện này, ta hoàn toàn có biện pháp bằng vào mùi. Truy tung đến cái này, nàng thử ma sủng cuối cùng là ẩn nấp đã đi đâu? Tìm được con cóc kia ma sủng, không nói cũng liền tìm tới hung thủ thật sự, chí ít cũng là người biết chuyện. Hắn cuối cùng đối với Cao Đức cùng gờ giảng trưởng lao nói ra, lòng tin tràn đầy. Thông qua Thomas trong miệng con cóc này ma sủng mùi, hắn có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Coi như phía sau mà người chủ đạo lại cẩn thận, cuối cùng vẫn là làm không được không có chút nào sơ hở, mặc dù sơ hở này mười phần nhỏ bé, nhưng chính là châm này mắt to tiểu nhân sơ hở, lại là đủ để cho lõi truyền ra to như ngọn núi lỗ thủng. Manh mối có sau đó phải làm chính là tìm hiểu nguồn gốc. Lõi chuyên nghiệp tính không thể nghi ngờ đang thi triển liệp quyển truy tung về sau, phối hợp hoang dã bí thuật tu hành pháp kèm theo khiếu giác tăng cường cùng truy tung pháp thuật hiệu quả tăng cường song trọng tăng thêm MUFF, lại thêm lõi bản thân truy tung năng lực, hết thể nhỏ bé mùi vết tích, tại hắn cái này đều không chỗ chạm hình ngươi cứ việc truy xét đến thực chất, yên tâm, chuyện lần này, vô luận đối phương là ai, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ thực sự không được, ta liền. Báo cáo đi lên, thỉnh chiến mẫu xuất thủ. Gờ giảng trưởng lão trầm giọng nói ra nếu là bọn họ vẹn vẹn là nhằm vào các ngươi thánh nữ, chiến mẫu còn chưa nhất định biết nguyện ý xuất thủ, dù sao đây là các ngươi giáo phái sự tình, nàng không tiện nhúng tay có thể hắt thủ phía sau màn này nếu đem ý nghĩ đều động đến bản bộ lạc Kim Huy Mạch trên thân, vậy chuyện này liền cùng Trần Băng bộ lạc có liên quan rồi, chiến mẫu nàng khẳng định cũng vô pháp dễ dàng tha thứ loại hành vi này. Nói đến đây, gờ giảng trưởng lão ánh mắt đều trở nên hung dữ có trưởng lão ngươi câu nói này, ta an tâm. Lời đáp, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cái này tưởng hậu chủ đạo người thần thông quảng đại. Cho nên hắn cũng xác thực lo lắng dù cho truy tung đến hung thủ thật sự, hắn cũng không nhất định có thể cầm xuống đối phương. Có thể Chăn Băng bộ lạc xuất thủ vậy liền không giống với lúc trước. Chăn Băng bộ lạc là bắc cảnh bên trên lớn nhất bộ lạc, thực lực cũng là mạnh nhất, là bắc cảnh bên trên đệ nhất thế lực. Cho dù là Tuyết Nguyên thủ hộ giả cả giáo phái nhân thủ cộng lại, cũng quả quyết đánh không lại Băng bộ lạc 13. Đêm khuya, vạn vật tiến tĩnh, hàn phong nhẹ nào. Phê nẹt trên đường phố, cơ hồ không gặp được bóng người, đông tuyết đứt quãng bay xuống lấy. Tại bắc cảnh, đến ban đêm liền cơ bản sẽ không có người sống tiêm động. Nhưng tối nay tại trong hẻm nhỏ một tòa không nổi bật đá xám dân cư bên trong, giờ phút này lại như cũ có tiếng bàn luận xôn xao, trong đó ngọn đèn sáng ngời chớp động, còn có than lửa từ từ thiêu đốt âm thanh. Mấy người ảnh làm thành một vòng tại rét căm căm thời tiết phía dưới, ăn nhìn trên lửa than trong nồi đã sôi chảo bò tây tạng canh thịt băng tuyến trùng vấn đề đã được giải quyết, muốn em gỡ rằng theo trưởng lão vị trí kéo lên xuống kế hoạch cũng thổi. Ngươi không phải lời thề son sắt cùng ta cam đoan lúc này khẳng định vạn vô nhất thất sao? Vốn là vạn vô nhất thất, lấy băng tuyến trùng chi ẩn nấp, nếu không phải trước đó tiếp xúc qua, làm sao lại phát hiện được bọn chúng? Chớ nói chi là còn có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm ra biện pháp giải quyết. Các ngươi vị trưởng lão này chi thức chi bên bác, vừa xa tưởng tượng của ta chín. Người kia bất đắc dĩ giải thích nói, lời nói thuận hàn phong phiêu đãng mà mở thanh âm gì. Đúng lúc này, một người trong đó đột nhiên lỗ tai dựng lên, tựa như phát hiện cái gì. Nhưng cũng liền tại hắn cảnh giác một sát na, mấy chi mũi tên đã là tựa như tia chớp xuyên thấu bóng đêm, tại lâm lâm âm thanh bên trong, xuyên qua xương hệ thống cửa lớn, toàn bộ bắn vào trong phòng. Mũi tên kia ở dưới ánh trăng hiện ra thanh u màu lam, ẩn ẩn phản xạ ra một chút băng tinh chi quang. Cũng không phải là bình thường mũi tên, mà là băng tiễn. Có người trong nhà phát ra kêu rên thanh âm, hiển nhiên đã là bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp. Một đợt này băng tiễn đằng sau, trong phòng liền lâm vào tĩnh mịch, phản phất trong đó tất cả mọi người đã tại hủy diệt một đợt này băng tiễn phía dưới. Nhưng mà, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, vang một tiếng, thạch ốc vách tường liền ầm vang sụp đổ. Theo sát lấy chính là mấy bóng người theo sụp đổ trong vách tường liền xông ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Nhưng mà, bọn hắn lao ra đằng sau, mới thình lình phát giác, chính mình sở tại phòng ở, thình lình đã bị gần 20 vị cao đẳng cấp băng duệ pháp sư trô bao bọc vây quanh. Những này băng duệ pháp sư gặp bọn họ chủ động hướng trên mặt của mình vào tới, trên mặt nhao nhao là lộ ra một vòng trêu tức cùng nắm chắc thắng lợi trong tay cười. Nồng đậm ma lực ba động trong chốc lát cũng đã là theo trong lòng bàn tay của bọn họ dập dờn mà lên, hóa thành màu băng lam tân tinh quang mang, hướng về cái kia mấy đạo bồi rối chạy trốn thân ảnh kích xạ mà đi. Quang mang kia tuột tay đằng sau, giống như từng viên nhỏ bé lưu tinh, vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng tinh quỹ, lại rơi vào những cái kia chạy trốn người trên thân. Mỗi một lần trúng mục tiêu, đều sẽ nương theo lấy một tiếng thanh thúy khối băng vỡ tan thanh âm. Mấy cái tân tinh rơi vào cùng một người trên thân thể, trong khoảnh khắc chính là đem nó đông lạnh thành băng điều trưởng lão, đã toàn bộ cầm xuống. Tại phía ngoài nhất, một cái băng thương pháp sư nhẹ giọng đối với gờ giảng trưởng lão báo cáo. Gờ giảng trưởng lão thỏa mãn nhẹ gật đầu, cùng bên cạnh lòi nói ra lúc này ta hấp thụ giáo huấn vừa ra tay liền tuyệt không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, bao quát tự sát cũng là không thể nào. Làm phiên trưởng lão xuất thủ. Lòi nói cảm tạ. Lấy lòi năng lực, hắn rất nhanh liền bằng vào mũi tìm được Thomas trong miệng con cóc ma sủng hướng đi. Rất may mắn, cũng không hề rời đi phê nét. Bất quá lần này, tại phát hiện mục tiêu đằng sau, lòi không có lập tức nổi lên, mà là chờ đợi gờ giảng trưởng lão lắc đến đầy đủ nhân thủ, bảo đảm bạn vô nhất thất đằng sau, mới ngang nhiên xuất thủ. Dù sao, nếu là manh mối này lại gây mất, vậy liền thật là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Gờ giảng trưởng lão cùng lòi đi đến mấy cái kia đã bị đông lại bóng người trước mặt, các ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Trong mấy người kia một người nhìn xem đến gần hai người, tràn đầy không cam lòng hỏi, trong giọng nói chả mang theo một tia phẫn uất. Lòi cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là đem ánh mắt theo mấy người kia trên khuôn mặt đảo qua, sau đó lắc đầu, quay đầu nhìn về phía gờ giảng trưởng lão. Trong ánh mắt có trưng cầu chi ý, gở giảng trưởng lão đồng dạng là lắc đầu, cho thấy chính mình một dạng không biết mấy người kia, ta trước tiên đem bọn hắn áp tải đi, yên tâm, chúng ta chăn băng bộ lạc thẩm vấn thủ đoạn, không thể so với các ngươi tuyết nguyên thủ hộ giả yếu. Tốt, vậy liền giao cho ngài. Không có vấn đề, ngươi ngay tại nhà chờ lấy ta bên này tin tức tốt đi, nếu như thuận lợi, nói không chừng ngày mai ngươi liền có thể nhìn thấy các ngươi thánh nữ điện hạ rồi. Gở giảng trưởng lão cười nói hy vọng như vậy. Lòi hít sâu một hơi, căng cứng dây còn chưa hoàn toàn buông xuống 14. Các đờ gìn cung cấp điểm dừng chân bên trong, Cao Đức đang đợi lòi trở về. Nói thật, Tuyết Nguyên thủ hộ giả trong giáo phái bộ sự tình, hắn một chút đều không muốn tham dự vào, thậm chí Kim Huy mạch mầm sự tình hắn cũng không vui dính vào. Cao Đức không phải một cái người tà ác, nhưng tương tự cũng không phải xen vào việc của người khác người. Mà hắn đến Bắc Cảnh bản ý, từ đầu đến cuối cũng là vì trồng cây. Nhưng việc này, hắn lại không thể không tham dự. Bởi vì hắn cùng bạn giúp dính dáng đến quan hệ, lấy trước mắt hắn tình cảnh, là có rất lớn có thể sẽ bị thân là Tuyết Nguyên thủ hộ giả cao tầng phía sau màn người chủ đạo coi là diệt khẩu đối tượng. Một khi hung thủ sau màn kia giải quyết cặp đờ gìn cùng lòi, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là hắn. Cho nên việc này, Cao Đức lại không muốn lẫn vào cũng phải là xuất lực đêm nay lòi bên kia hành động mang tính then chốt hắn cũng hết sức rõ ràng. Chỉ bất quá hắn thực lực khá thấp, cho nên buổi tối hành động cũng liền không thích hợp đi tham dự, cũng căn bản không ra được lực, chỉ có thể là chờ ở tại đây lòi trở về. May mắn, cũng không có đợi đến quá muộn, cửa ra vào liền có động tĩnh truyền đến. Tiếp theo tiếng bước chân nương theo lấy lòi thanh âm cùng một chỗ xông vào ta trở về. Lòi đẩy cửa phòng ra, một thanh tại Cao Đức bên cạnh bàn tòa hạng, uống một hớp nói, người đã đều cầm xuống, đồng thời do gờ giảng trưởng lão áp đi. Cao Đức thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít tại phở lò ra nơi này, gờ giảng trưởng lao đối với hắn là không tồn tại ác ý, từ điểm đó nhìn, hắn nên xem như cái người có thể tin được lần này nhờ có ngươi, bất luận là hỗ trợ phát hiện giải quyết Kim Huy mạch mầm sâu bệnh, vẫn là tìm được mấu chốt manh mối chín. Lòi do dự một chút, hay là hướng Cao Đức trịnh trọng ngỏ ý cảm ơn nói. Quan hệ giữa bọn họ vốn là có điểm quái dị, đã bình ổn thường trung đụng hình thức đến xem, có điểm giống là bằng hữu, nhưng song phương đều lòng dạ biết rõ, bản chất kỳ thật vẫn là bức hiếp quan hệ, có thể tựa hồ lại không có quá nhiều cựu hận. Mà tại trải qua một lần này đằng sau, cái này nguyên bản thì trách dị quan hệ liền càng thêm quái dị. Chỉ ít lấy lòi trình độ văn hóa, là nghĩ không ra thích hợp hình dung từ, có lẽ là có chút tiếp cận với không đánh nhau thì không quen biết. Tóm lại, tại lòi trong lòng, hiện tại đã không thể giống như trước đó như vậy đối đãi Cao Đức, không phải vậy hắn lương tâm khó có thể bình an. Thế là, hắn nghĩ, đột nhiên là vươn tay ra, tại Cao Đức trên người du động lục lọi. Theo lòi bàn tay du động, một cỗ hàn lưu giống như rắn tại Cao Đức trên da du tẩu đứng lên. Tiếp theo, Cao Đức cũng cảm giác thể nội như có thứ gì bị cẩn thận thăm dò giống như rút ra ngoài. Lại tập trung nhìn vào, rõ ràng là lúc trước lòi cắm vào trong cơ thể mình cấm pháp băng châm. Trong khoảng thời gian này, ngươi hay là không nên tùy tiện rời đi phệ nẹt là tốt, thậm chí tốt nhất là không nên rời bỏ ta bên người. Lòi đem năm cái cấm pháp băng châm cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, sau đó nhắc nhở một câu nói, mặc dù tối hôm qua bắt một nhóm người, nhưng vô cùng có khả năng ở trong thành còn có người của bọn hắn. Ngươi mới nhất hoàn pháp sư, nếu là bị bọn hắn để mắt tới, muốn giết ngươi quá đơn giản, đi theo bên cạnh ta, ta chí ít còn có thể chiếu khán ngươi. Cao Đức hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ một phen tự do cảm giác. Mặc dù hắn đã sớm miễn dịch cái này năm cái cấm pháp băng châm, nhưng cấm pháp băng châm chân chính theo trong thân thể lấy ra đằng sau, hắn hay là lập tức cảm giác tự tại rất nhiều, ta minh bạch. Hắn đáp, cũng không có không biết tốt xấu. Chương 263, Donan. Chương 263, Donan. Ngày kế tiếp, Thái Dương vừa mới dâng lên không lâu, tiếng đập cửa liền đột ngột vang lên. Cao Đức cùng lõi đều là trong nháy mắt liền tinh thần. Bọn hắn tại phệ nẹt trừ gờ giảng trưởng lão, liền không có cái khác người quen biết. Mà đến trước cửa vào lúc này, gờ giảng trưởng lão bên kia tất nhiên là có kết quả gì. Mở cửa xem xét, quả nhiên là gờ giảng trưởng lão. Mà ở bên cạnh hắn, thì là đứng đấy bị chăn băng bộ lạc mang đi nhiều ngày cắt đờ dìn. Sự thật chứng minh, gờ giảng trưởng lão xác thực không có để Cao Đức cùng lõi thất vọng, lúc này mới một ngày không đến, hắn liền đem người cho tự mình đưa trở về thành nữ, ta liền đem ngươi đến cái này. Gờ giảng trưởng lão cười đối cắt đờ dìn nói ra trưởng lão, gọi tên ta là được rồi. Cắt đờ dìn đối với thánh nữ xưng hô thế này tựa hồ mười phần mất cảm, tại dưới loại tình cảnh này chả đặc biệt nói một tiếng, sau đó mới đúng gờ giảng trưởng lão ngỏ ý cảm ơn. Gờ giảng trưởng lão, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, không phải vậy ta còn không biết muốn cóng chiếc hắc oa này bao lâu. Luôn luôn lánh khóc nàng, lúc này ngựa khí cũng là trở nên không gì sánh được chân thành. Ngươi cái này cảm tạ ta còn thực sự là nhận lấy thì ngại. Nghe được cắt đờ dìn lời nói, gờ giảng trưởng lão giang tay ra, ngươi bị người hãm hại sự tình, ăn ngay nói thật ta cũng muốn phụ mấy phần trách nhiệm, dù sao cũng là người hầu của ta đưa ngươi dẫn tới trong cạm bẫy đi. Cắt đờ dìn gặp phải hãm hại kỹ càng trải qua, tại lúc đến trên đường hắn đã hiểu qua quả nhiên là cùng Thomas có quan hệ, mà lại gờ giảng trưởng lão dừng một chút, nhìn về phía Cao Đức cùng lòi, lại nói, chân chính ra đại lực vẫn là bọn hắn hai người, ta chỉ là làm một chút điểm bên trong sự tình. Thậm chí ta còn muốn trái lại cảm tạ các ngươi, nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ, ta lần này liền muốn bị nặng. Gờ giảng trưởng lão chỉ Cao Đức, chân thành nói đám người này đã là thiết kế hãm hại ngươi, đồng thời cũng là hướng ta mà đến. Bị giam giữ mấy ngày, đối tình huống cụ thể hoàn toàn không biết gì cả. Cắt đờ dìn nghe được gờ giảng trưởng lão nói như thế bỗng chốc còn không thể kịp phản ứng, trực tiếp ngậm. Bên này, gờ giảng trưởng lão lại là trịnh trọng từ trong ngực móc ra một bình nhỏ, hướng về Cao Đức đưa tới. Lần này Kim Huy mạch sự tình, may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ, vẫn luôn còn không có lo lắng cảm tạ ngươi, đây là một chút xíu lòng biết ơn, tuyệt đối không nên chối từ. Cao Đức cảnh mắt bình nhỏ kia, liếc mắt liền nhìn ra bên trong đựng chính là bắc cảnh đồng tiền mạnh, băng thủy. Gờ giảng trưởng lão gặp Cao Đức trước tiên không có nhận, không nói lời gì đem cái bình trực tiếp nhét vào Cao Đức trong tay về sau, hướng ba người cáo biệt. Đêm qua bắt được những người kia liên lụy cực lớn, việc này còn xa chưa kết thúc, ta về trước đi tiếp lấy xử lý 13. Thằng đến gờ giảng trưởng lão bóng lưng biến mất tại giữa tầm mắt, lọi mới hồi phục tinh thần lại, sau đó bừng tỉnh đại ngộ giống như đem cắt đờ dìn hướng trong phòng dẫn, đồng thời quan tâm hỏi, mấy ngày nay bọn hắn không có đối làm cái gì à? Có tốt, chính là không ngừng có người vòng xem ra thẩm vấn ta, nhưng ta một mực không nhận, xem ở Tuyết Nguyên thủ hộ giả trên mặt mũi, bọn hắn tạm thời còn không có đối ta làm cái gì, đằng sau liền không nói được rồi. May mắn ngươi kịp thời tìm được hung thủ, giúp ta lấy xuống chiếc hắc oa này. Tại bên cạnh cái bàn đá tòa hạ, lói nghe được cắt đờ dìn cảm tạ, liền vội vàng lắc đầu, không phải ta, là chúng ta. Hắn chỉ Cao Đức cùng ngồi tại Cao Đức trên vai Phở Lọ Dạ, vì bọn họ tranh công nói, lần này có thể nhanh như vậy cứu ra ngươi, Cao Đức cùng Phở Lọ Dạ đại nhân mới là cư công đầu. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Tại cửa ra vào vốn là bị gờ giảng trưởng lão hành vi câu lên lòng hiếu kỳ cắt đờ dìn, nghe được lói lời nói này, trong lòng hiếu kỳ thì càng là đạt đến đỉnh phong. Lói mở miệng đem hai ngày này chuyện phát sinh, không rõ chi tiết cùng cắt đờ dìn nói một lần. Mà cắt đờ dìn làm nghe xong cụ thể sau khi trải qua, nhịn không được là đưa ánh mắt về phía bắt đầu từ lúc này vẫn không nói một lời Cao Đức. Nàng dưới mặt nạ trong con ngươi hiện lên khó tả dị sắc, do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói đa tạ. Cao Đức về lấy mỉm cười, cũng không có nói cái gì lời khách sáo. Nếu chuyện này hắn xác thực rút, bỏ khá nhiều công sức, cái kia cắt đờ dìn chính là thiếu hắn, hắn mới sẽ không cùng cắt đờ dìn khách khí bốn, nếu không phải nương môn này, hắn giờ phút này đã đang trồng cây trên đường cũng sẽ gạt cách xa vạn dặm đi vào phê nét, còn bị bách cùng bọn hắn thành trên một sợi dây thường châu chấu còn có nàng đâu. Thậm chí, Cao Đức còn thân hơn không khách khí chỉ chính mình trên vai Phở Lọ Dạ. Cắt đờ dìn sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn về phía Phở Lọ Dạ chính gặp tiểu nhân nhi chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn xem nàng. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, mới chắp tay nói ra cũng đa tạ. Tiểu nhân nhi lúc này mới hừ một tiếng, rời đi ánh mắt, vừa nhìn về phía ngoài phòng cảnh sát cắt đờ dìn, lần này sự tình, liên lụy nhân vật chỉ sợ xa so với chúng ta dự đoán phải đại nhân vật trọng yếu, thậm chí là dính đến chăn băng bộ lạc. Lòi nhớ tới vừa mới gờ giảng trưởng lão nói lời, lại mở miệng nhắc nhở cắt đờ dìn nói chúng ta đến phê nẹt mục đích, cực lớn khả năng cũng đã bại lộ. Nói thế nào? Cắt đờ dìn hơi nghiêng đầu, không có minh bạch trong giáo phái bộ sự tình, làm sao lại cùng chăn băng bộ lạc không giải thích được dính dáng đến quan hệ, đồng thời, ánh mắt của nàng không để lại dấu vết mà liếc nhìn còn tại dự thính Cao Đức, cuối cùng không có mở miệng nói cái gì, đây chính là ngầm đồng ý ý tứ. Mười phần hiểu cắt đờ dìn tâm ý lòi, thấy vậy cũng yên lòng lớn mật địa thẳng thắn ta trước kia coi là Kim Huy mạch điển gặp phải ngấn nước sâu bệnh một chuyện, chỉ là phía sau màn người chủ đạo vì để cho gờ giảng trưởng lao úc còn không mang nổi mình úc, ngăn chặn tinh lực của hắn, để hắn vô pháp trợ giúp chúng ta cách làm thẳng đến hôm qua, ta mới biết được sự tình không có đơn giản như vậy. Đêm qua tại động thủ bắt hung phạm trước, ta nghe được những người kia nói chuyện, một người trong đó nói là muốn mượn băng tuyến trùng hại đem gỡ rằng theo trưởng lão vị trí kéo lên xuống tới 12. Cho nên băng tuyến trùng làm hại mục đích chủ yếu nhưng thật ra là vì làm đi gỡ rằng trưởng lão vị trí. Cái này chẳng phải có thể nói rõ, việc này phía sau còn có chăn băng bộ lạc người tham gia trong đó. Dù sao trừ chăn băng bộ lạc người, những người khác cùng gỡ rằng trưởng lão lại sẽ có cái gì xung đột lợi ích, là muốn đem hắn trưởng lão vị trí hái đi. Cát Đờ Dìn cùng Cao Đức hai người nghe vậy, ánh mắt đều là lóe lên một cái. Lời nói có lý, có theo chăn băng trong bộ lạc bộ còn có phe phái lợi ích chi tranh. Cao Đức thăm dò tính địa mở miệng hỏi. Dưới tình huống bình thường, nơi có người liền sẽ có xung đột lợi ích, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Nhưng bác cảnh bộ lạc, ngay cả cơ bản sinh tồn cũng không thể bảo đảm, dưới loại tình huống này, ngược lại là sẽ trở nên càng đoàn kết mới là bậy, cũng nên trước có thể ăn cơm no, mới có thể đi nói chuyện gì xung đột lợi ích đi. Cao Đức cùng nhau đi tới, thấy qua hai cái bác cảnh nhân bộ rơi, tức sở nổ vợ thị tộc cùng đoá nhi bên bộ, nội bộ liền mười phần đoàn kết, không tồn tại cái gọi là phe phái chi tranh đương nhiên. Lợi cũng là người thông minh, trong nháy mắt liền theo Cao Đức vấn đề bên trong lĩnh hội tới hắn ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát là cùng Cao Đức giới thiệu chăn băng trong bộ lạc bộ một chút bí ẩn, thậm chí chăn băng bộ lạc còn kém chút bởi vì phe phái chi tranh sụp đổ. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Cao Đức nghe vậy cũng tò mò lên, đồng thời có chút khó tin, tại sinh tồn đều như vậy không dễ tình huống dưới, còn có thể nội đấu đến loại tình trạng này. Cái này muốn theo chăn băng bộ lạc đến nay chiến mẫu Sù Nải Phả nói đến. Lợi tổ chức một chút ngôn ngữ, cùng Cao Đức êm tai nói Sù Nải Phả mẫu thân gần bố dễ ạ, là chăn băng bộ lạc đời trước chiến mẫu. Cho nên Sù Nải Phả theo xuất sinh lên, trên thân liền chạy xuôi bộ dễ ạ huyết dịch, nhất định kế thừa chăn băng bộ lạc chiến mẫu vị trí, trở thành chăn băng bộ lạc đời tiếp theo lãnh tụ. Nhưng mà, tại Sù Nải Phả còn vị thành niên thời khắc, nên bộ dễ ạ ngay tại một lần dẫn đội ra ngoài săn bắn hành động bên trong đã mất đi tính mệnh. Không ai biết các nàng là đụng phải cái gì đáng sợ quái vật, có thể cho trên vùng đất này cường đại nhất băng duệ một trong chăn băng chiến mẫu cư như vậy vẫn lạc, bởi vì lần mang đi ra ngoài nguyên một đội thợ săn toàn bộ đều đã chết, không một người còn sống. Gần bộ dễ ạ vẫn lạc, dựa theo truyền thống, liền nên là do Sù Nải Phả kế thừa chiến mẫu vị trí, thống lĩnh chăn băng bộ lạc. Nhưng mà, ngay lúc đó Sù Nải Phả mới vừa vặn 14 tuổi, còn vị thanh niên, thậm chí thể nội băng duệ huyết mạch cũng không hoàn toàn thức tỉnh chín. Cái này giống một cái phụ mẫu chết đi, đột nhiên phải thừa kế một số lớn gia sản tiểu hài mở dạng, chắc chắn sẽ có rất nhiều dụng ý khó dò thân thích này ra, muốn đem vốn thuộc về đứa trẻ này gia sản cướp đoạt tới, cũng đẹp kỳ danh ngày hỗ trợ chiếu khả tám. Lòi đánh cái so sánh. Mười phần hình tượng ví von sống động đến nỗi ngay lập tức hắn có cảm giác rẻ trạ vu dưới trời cao thì đây cũng không phải là chuyện gì mới mẻ, Sù Nải Phả ngay lúc đó gặp phải cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút chăn băng bộ lạc cao tầng tạo thành. Chăn băng bộ lạc lãnh tụ, không hề nghi ngờ là chiến mẫu, mà tại chiến mẫu phía dưới, còn có tất cả trưởng lão, một vị chiến mẫu số cộng số lượng không hạn trưởng lão, cộng đồng hợp thành chăn băng bộ lạc cao tầng. Mười phần thô sơ cơ cấu 4. Cao Đức ở trong lòng cho ra đánh giá, dù sao tại kiếp trước của hắn, quyền lực cơ cấu đã phát triển đến cực kỳ phức tạp lại tinh tế tình trạng. Bất quá dạng này thô sơ quyền lực cơ cấu cũng có nó đặc biệt ưu thế, nổi bật nhất chính là sẽ khiến cho quyết sách quá trình càng cao hơn hiệu, tránh khỏi nhiều tầng cấp quản lý khả năng mang tới tin tức sai lệch cùng quyết sách chậm chạp các loại vấn đề. Đối với trả cùng loại nguyên thủy bộ lạc hình thức phê nẹ tới nói, bọn hắn quan hệ xã hội tương đối đơn giản, thường ngày sinh sản hoạt động cũng chỉ 1/10, dáng vẻ như vậy quyền lực cơ cấu là phù hợp tình hình trong nước tại cái. Kia số lượng không hạn trưởng lão bên trong, chả sắp đặt một cái đại trưởng lão, tương đương với toàn bộ bộ lạc nhị thủ lĩnh, địa vị gần với chiến mẫu. Lúc đó cũng là hiện tại băng bộ lạc đại trưởng lão Donan, tại lần chiến mẫu thân vẫn đằng sau, chủ trương Sù Nải Phả tuổi tác quá nhỏ, tâm trí không đủ thành thục, thực lực quá yếu, không đủ để gánh vác lãnh tụ chăn băng bộ lạc trách nhiệm, đưa ra muốn do hắn trước tạm thời thay thống lĩnh chăn băng bộ lạc. Đối đãi Sù Nải Phả sau trưởng thành, có được đầy đủ lực lượng cùng năng lực đằng sau, lại từ nàng tiếp nhận lãnh tụ vị trí. Đương nhiên loại giang tay ra đây chỉ là bày ở ngoài sáng một cái thuyết pháp, mặc cho ai đều biết, Donan chỉ cần ngồi lên lãnh tụ này vị trí, trừ phi chết đi, bằng không hắn quả quyết sẽ không đem lãnh tụ vị trí còn cho Sù Nải Phả. Sù Nải Phả mặc dù là chăn băng bộ lạc chính thống người thừa kế, nhưng nàng tuổi tác cùng thực lực đúng là nàng kế nhiệm chướng ngại, cho nên lúc đó trong toàn bộ lạc chia ra thành hai phái. Một phái thì là thủ cựu đảng, cảm thấy chăn băng bộ lạc lãnh tụ chỉ có thể là thân có bộ dễ ạ huyết mạch người. Một phái khác thì là duy trì Donan cách tân phái, cho là Sù Nải Phả không có năng lực thống lĩnh chăn băng bộ lạc, nếu là cưỡng ép tuân theo truyền thống, nghe theo dạng này một cái hoàng bao nha đầu mệnh lệnh, sẽ chỉ làm chăn băng bộ lạc đi hướng suy bại. Donan đảm nhiệm chăn băng bộ lạc đại trưởng lão mấy trăm năm, vốn là tại trong bộ tộc vô cùng có hy vọng, cũng chỉ có Glenn chiến mẫu có thể đè ép được hắn, mà đến nay Glenn chiến mẫu lại thân hạn đến đột nhiên như thế, đến mức cái gì làm nền chuẩn bị đều không có là Sù Nải Phả làm. Cho nên, tại Glenn bộ dễ ạ thân hạn đằng sau, Donan tại trong chăn băng bộ lạc thanh thế là hơn xa Sù Nải Phả, cách tân phái người ủng hộ cùng thực lực càng là nghiền ép thủ cựu đảng, mắt thấy đại thế đã mất, có thể thủ cựu đảng còn không chịu hướng Donan thần phục, gặp loại tình huống này, Donan đều đã kế hoạch là đem cựu đảng đuổi ra phê nét, tức đoạt bọn hắn chăn băng bộ lạc con dân thân phận. Truyền thừa không biết bao nhiêu năm băng bộ lạc mắt thấy là phải phân liệt. Tuổi nhỏ Sù Nải Phả đứng dậy, nàng một mình rời đi phê nét, đè xuống cổ lão bản đồ chỉ dẫn, đi vào bắc cảnh trung bộ, chăn băng bộ lạc đã từng miễn cổ thánh địa chỗ, cái kia đã vứt bỏ không biết bao nhiêu năm di tích, cổ xương miệng không ai biết ở nơi đó cụ thể xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ biết là Sù Nải Phả tại cổ lộ miệng tìm được thuộc về bổ rễ ạ bản tôn băng ma võ bạo phong tuyết cũng triệt để đã thức tỉnh thể nội băng duệ huyết mạch cùng viễn cổ băng pháp thuật. Nói đến đây, lòi trong mắt lộ ra bội phục chi tình. Một cái vị thành niên nữ hài dưới loại tình huống này có thể biểu hiện ra dạng này đảm đương cùng dũng khí, đồng thời còn thành công nghịch thiên cải mệnh đủ để được xưng tụng một cái truyền kỳ cường giả lẽ ra được không có thể thực hiện sự tình, đây là bố rể ạ bản tôn lời nói, mà Su Nại Phạ cũng xác thực làm được. Mang theo bạo phong tuyết trở lại phệ nẹ Su Nại Phạ, bằng vào bạo phong tuyết đạt được chân băng bộ lạc hơn 9 thành người duy trì, lấy nghiền ép chi thế, ngồi lên chiến mẫu vị trí, trở thành chân băng bộ lạc mới chiến mẫu, cũng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chiến mẫu, thậm chí ngay lúc đó nàng còn vị thành niên. Mà triệt để thức tỉnh băng duệ huyết mạch, cũng làm cho nàng tại trong vòng 2 năm, tức thời điểm thành niên, liền nhanh chóng trưởng thành là bắc cảnh cường đại nhất băng thương một trong. Donan đối mặt loại tình huống này, cũng chỉ có thể lựa chọn hướng Su Nại Phạ thần phục, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Su Nại Phạ cùng Donan ở giữa mối thù đã kết xuống, là không thể nào tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chỉ có thể nói Su Nại Phạ bận tâm Donan thực lực cùng hy vọng, vì để tránh cho nội đấu hao tổn bộ lạc thực lực, mới một mực không có đối Donan ra tay. Chỉ cần hắn không tin, bất luận Su Nại Phạ phải chăng chuẩn bị buông tha Donan, liền đều không trọng yếu. Đương nhiên, cũng có khả năng vị này mới chiến mâu thật lòng dạ rộng lớn, không ghi hận việc này, nhưng ít ra ta muốn Donan là sẽ không ngây thơ đến tin tưởng cái này. Cho nên Su Nại Phạ cùng Donan ở giữa xung đột vẫn tồn tại. Mà gờ rằng trưởng lão, từ đầu đến cuối đều một mực là thủ cựu đảng. Giới thiệu xong chăn băng bộ lạc tình huống nội bộ về sau, lời nói chúng tim đen, chỉ ra mấu chốt. Cho nên, việc này xác suất lớn trả liên lụy đến băng bộ lạc đại trưởng lão, Donan. Cao Đức Gia kết luận nói. Chương 264, nhị giai mẹn đỏ dạ ma nhãn. Chương 264, nhị giai mẹn đỏ dạ ma nhãn đúng vậy, bởi vì nếu là có thể đem gờ rằng theo trưởng lão vị trí kéo lên xuống tới, chẳng khác nào là suy yếu Su Nại Phạ thực lực, Donan tự nhiên vui thấy kỳ thành. Lời nói ra, ta đây là trêu ai gẹo ai. Tại đạt được việc này vẫn liên lụy đến chăn băng bộ lạc đại trưởng lão Donan kết luận về sau, Cao Đức nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu nói. Hắn từ tiến vào bắc cảnh về sau, trừ là vì thu hoạch được bản nguyên, đối địa mạch sinh vật sẽ chủ động xuất thủ bên ngoài, có thể nói làm việc đều mười phần điệu thấp, chưa bao giờ chủ động gây phiền toái. Nhưng cũng bởi vì giúp thụ thương bạn giúp truyền bức thư đống chốc con liền cùng lúc cùng bắc cảnh bên trên cường đại nhất bộ lạc người đứng thứ hai cùng cường đại nhất giáo phái cao tầng thành mặt đối lập. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vậy chúng ta tình cảnh cũng không thể lạc quan. Lói lại nói, Phenet là chăn băng bộ lạc thành thị. Donan lại là chăn băng bộ lạc đại trưởng lão. Tuy nói hắn còn chưa tới không kiêng nể gì cả xuất thủ tình trạng, nhưng ở trên địa bàn của hắn, Donan cuối cùng sẽ có rất nhiều thủ đoạn tới đối phó bọn hắn, tình huống cũng không có xấu như vậy, bởi vì chúng ta cũng không phải không có minh hiếu. Các đờ gì ngược lại là muốn bình tĩnh rất nhiều, phản phất gặp phải hãm hại không phải nàng bình thường. Xác thực như vậy, Cao Đức âm thầm tán đồng. Bọn hắn cùng gờ rằng trưởng lão thân cận, mà gờ rằng trưởng lão lại là Su Nại Phạ một phương thủ cựu đảng. Từ góc độ này tới nói, bọn hắn giờ phút này cũng có thể xem như thủ cựu đảng hàng ngũ, Su Nại Phạ chính là minh hiếu của bọn hắn. Donan muốn mượn băng tuyến sâu bệnh kéo gờ giảng trưởng lão hạ vị, suy yếu Su Nại Phạ thế lực tương tự, lần này Su Nại Phạ khẳng định cũng sẽ mượn lần này bắt được mấy người kia, đến cho Donan một chút đả kích, ít nhất là một chút cảnh cáo việc này liên lụy đến chăn băng bộ lạc người nào hay là thứ yếu, chuyện trọng yếu nhất, phía sau chuyện đến tuột cùng đứng đấy trong giáo phái vị nào. Cắt Đờ Dìn ánh mắt lạnh dần, dùng nghiêm túc gâm điệu chậm rãi nói ra. Đây mới là nàng chân chính quan tâm sự tình. Gặp Cắt Đờ Dìn chủ đề chuyển tới cái này, Cao Đức hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn né tránh. Mặc dù việc này liên quan đến cánh đồng tuyết thủ hộ giả trong giáo phái bộ sự tình, nhưng nếu Cắt Đờ Dìn ở ngay trước mặt hắn nói, cái tiên nên chính là không để ý hắn dự tính. Huống chi, hắn nay đã bị ép cuốn vào việc này, hiểu rõ hơn một chút nội tình, cũng là đối với mình phụ trách, không phải vậy thật có khả năng chết như thế nào cũng không biết. Lòi có một ít ý nghĩ, nhưng cũng không dám nói thẳng người thấy thế nào. Có thể đem bàn tay đến phê nẹ, đồng thời còn có quyền hạn biết ta chỗ chấp hành nhiệm vụ người, cả trong giáo phái chỉ có 3 vị kia. Cắt Đờ Dìn bình tĩnh nói. Nàng mắt nhìn Lòi muốn nói lại thôi tư thái, biết hắn muốn nói cái gì. Lập tức tiếp tục nói ngay từ đầu ta cũng cảm thấy không có khả năng, 3 vị kia đã đến vị trí kia, lại thế nào khả năng làm ra tu tập cấm kỵ tử linh pháp thuật sự tình. Nhưng là, tại bài trừ rơi tất cả không có khả năng đằng sau, còn lại cái kia, dù cho lại không thể tưởng tượng nổi, đó cũng là sự thật. Lòi rơi vào trầm mặc, là ngoại nhân Cao Đức ngược lại là tiếp nhận tốt đẹp 3 vị kia, là chỉ cái nào 3 vị, có thể cho ta giới thiệu một chút không? Hắn càng chú ý chính là cái này. Cắt Đờ Dìn liếc qua Cao Đức, thản nhiên nói cánh đồng tuyết thủ hộ giả thực tế người cầm quyền tổng cộng liền 3 vị, một cái là thống lĩnh thợ săn dần thánh tài quan, một cái là thống lĩnh thủ hộ giả quen tình thủ tịch, còn có chính là toàn bộ cánh đồng tuyết thủ hộ giả trên danh nghĩa lãnh tụ, dùng đại chủ giáo. Bọn hắn 3 vị đều là tứ hoàn pháp sư, cũng là cánh đồng tuyết thủ hộ giả bên trong duy 3 tứ hoàn pháp sư. Cao Đức trong lòng giật mình, tứ hoàn pháp sư hay là 3 vị mười? Đơn thuần chiến lược cao đoan, cánh đồng tuyết thủ hộ giả là một cái giáo phái đã là có thể cùng xỉn công quốc đem so sánh, đây chính là bắc cảnh nội tình. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù cho băng thương đã suy bại, nhưng thực lực hay là không thể khinh thường trong 3 người này mặt, nhất có thể tin nên là quẹn tỉnh thủ tịch. Cao Đức làm ngoại nhân, tham dò tính mà hỏi thăm, dù sao thủ hộ giả vốn là các ngươi trong giáo phái nhất tuân thủ giáo nghĩa người, tu tập cấm kỵ tử linh pháp thuật khả năng nên khá thấp mới đúng, huống chi bạ dục vẫn là hắn thủ hạ thủ hộ giả. Bạ dục thấy chết không sờn, hiên ngang lẫm liệt, cho Cao Đức lưu lại ấn tượng khắc sâu, cho nên hắn đối với thủ hộ giả cái quần thể này có tự nhiên hảo cảm, nói là nói như vậy, nhưng người nào biết đâu. Các đờ Jin 10 phần tỉnh táo, cũng không có bởi vì lý do này liền giải trừ đối quẹn tỉnh thủ tịch hoài nghi, nếu như thật sự là bọn hắn 3 vị bên trong một vị, vậy chúng ta có thể làm cái gì? Lời cuối cùng mở miệng tìm ra là vị nào, chuyện còn lại chính là khác 2 vị muốn làm không liên quan gì đến chúng ta cũng không xen tay vào được. Các đờ gìn bản thân nhận biết minh xác, tiên đồ một mảnh ảm đạm a. Cao Đức ở trong lòng âm thầm đầu đen rau muốn nói, biết mình đây là lên phải thuyền giặc. Các đờ gìn cùng lõi thân là cần nguyên thủ hộ giả thợ săn, lại muốn cùng trong giáo phái tầng cao nhất đối đầu, thấy thế nào đều là một kiện không đáng tin cậy sự tình, nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ dựa vào chúng ta rất khó. Nhưng là người này sai liền sai tại cùng chăn băng bộ lạc người liên thủ. Cát Đở Dìn liếc mắt Cao Đức cùng Lòi, tựa hồ là nhìn ra hai người lo lắng, an ủi một câu nói gở rằng trưởng lão đứng sau lưng thế nhưng là Sù Nải Phạ nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng ở Trần Băng pháp thuật cùng Bạo Phong Tuyết duy trì dưới, có thể là bắc cảnh phía trên cường đại nhất băng duệ, có thể ổn thỏa chiến mẫu vị trí, trừ Bạo Phong Tuyết tự thân năng lực cũng tuyệt đối không dung tiểu thắng. Đây cũng là lời nói thật. Cao Đức ở trong lòng đồng ý nói, có thể lên làm một cái nhân số hơn 500. Không 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 đại bộ lạc chiến mẫu, hay là tại đại trưởng lão Đô Nan thế lớn tình huống dưới, thực lực bản thân là một mặt, sự sự ngự nhân phương diện năng lực cũng tất nhiên có. Lãnh tụ cũng không phải dễ làm như thế như là đã bắt được mấy người, có manh mối, lấy năng lực của nàng, không có khả năng để manh mối liền đoạn tại cái này, càng không khả năng không truy tra xuống dưới, chúng ta trước chậm đợi đến tiếp sau đi. Cát Đở Dìn cuối cùng nói, bị giam giữ vài ngày, mới vừa vặn thoát khốn, nàng cũng có chút mệt mỏi. Cao Đức cùng Lòi thấy vậy, mười phần biết điều địa ai đi đường đấy. Trở lại gian phòng của mình. Cao Đức vội vàng là xuất ra gỡ rằng trưởng lão đưa cho bình nhỏ. Cẩn thận đến một chút, cái bình đủ để chứa 15 giọt nhị giai băng thủy. Nói là nho nhỏ lòng biết ơn, nhưng kỳ thật gỡ rằng trưởng lão thành ý hay là rất đủ. Nhiều như vậy nhị giai băng thủy, đã là đủ để cho hắn mẹn đỏ giả ma nhãn hoàn thành tiến giai. Cao Đức không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp là trước lấy ra một giọt nhị giai băng thủy, nhỏ vào chính mình trong mắt trái. Thời gian tại mẹn đỏ giả ma nhãn quang mang lấp lóe bên trong lặng yên mà qua. 10 phút đồng hồ qua đi, Cao Đức đem giọt này băng thủy bên trong băng nguyên tố lực lượng đều hấp thu xong tất. Mà hắn mẹn đỏ giả ma nhãn cấp bậc thì là theo ban đầu 47-72, tăng lên tới 51.572. Một giọt tam giai băng thủy băng nguyên tố năng lượng tương đương với 22 giọt nhất giai băng thủy năng lượng, mà một giọt nhị giai băng thủy băng nguyên tố năng lượng thì là tương đương với 4.5 giọt nhất giai băng thủy. Nói cách khác, chỉ cần 6 giọt nhị giai băng thủy, Cao Đức hôm nay liền có thể đem chính mình mẹn đỏ giả ma nhãn tăng lên tới nhị giai. Vừa nghĩ tới đó, Cao Đức động lực 10 phần, lập tức là lại lấy ra một giọt nhị giai băng thủy. Gần 1 giờ sau, Cao Đức trong mắt trái đột nhiên tách ra rõ ràng ánh quang trạch, hoa văn phức tạp trong con ngươi ẩn ẩn nhảy ra ba đầu đường cong màu vàng, ở trong đó xoay quanh, tựa như là ba cái cá chép màu vàng ở trong ao du động. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ba đầu kim sắc tuyến quấn quanh ở cùng một chỗ, tại một trận xoay tròn trong biến hóa, hóa thành một cái huyền dị ký hiệu, lại chui vào Cao Đức trong con ngươi đi, dần dần biến mất. Trong mắt của hắn quang mang theo ký hiệu màu vàng nóng biến mất cũng đồng dạng giảm đi, ánh mắt khôi phục bình thường đến tận đây, Cao Đức rốt cục đem mẹn đỏ giả ma nhãn tăng lên tới nhị giai. Tâm tình sục sôi địa Cao Đức mở to hai mắt, thuận khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, chính gặp trên nóc nhà tảng đá nhỏ bé đường vân đều rõ ràng hiện lên ở hắn tầm nhìn ở trong. Tại mẹn đỏ giả ma nhãn tiến giai đằng sau, hắn nhìn về nơi xa cùng hơi co lại năng lực đều chiếm được dạng nhảy vọt nhảy lên. Bình thường thị lực người bình thường, có thể thấy rõ 150m khoảng cách nhân loại ngoài hình dáng cùng một chút cơ bản đặc thù chi tiết. Khoảng cách một khi mở rộng đến 150m bên ngoài 500m bên trong, mắt người cũng chỉ có thể thấy rõ người đại khái hình dáng, nhưng bộ mặt đặc thù cùng chi tiết liền nhìn không ra. Mà Cao Đức hiện tại nếu là mở ra mẹn đỏ giả ma nhãn, đừng nói 500m bên ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy 2500m ngoại nhân bộ mặt chi tiết. Chỉ là muốn miễn cưỡng thấy rõ hình dáng, phán đoán đối phương chủng tộc, tỉ như là ngưu là sói mà nói, Cao Đức mở ra mẹn đỏ giả ma nhãn đằng sau, đáng nhìn khoảng cách thậm chí là có thể đạt tới vài mét. Thiên tuyển chính xác, bất quá cũng chỉ như vậy. Thân thể sinh ra biến hóa, thường thường có thể mang cho người ta càng trực quan cảm thụ đây chính là lực lượng siêu phàm. Dù cho đã đi tới thế giới này 2 năm, Cao Đức giờ phút này vẫn là bị tiến giai sau mẹn đỏ giả ma nhãn thần lực rung động đến. Mà lại, mẹn đỏ giả ma nhãn tiến giai mang tới tăng lên còn xa không chỉ như thế. Nó trừ tăng lên vốn có viễn thị cùng vi mô năng lực bên ngoài, vẫn sinh ra bản chất phương diện tăng lên, thu được một hạng năng lực mới. Một hạng cực kỳ huyền dị năng lực đặc thù. Cao Đức túi đầu nhìn về phía mình hai tay, mẹn đỏ giả trong ma nhãn cái kia do ba đạo đường cong màu vàng tạo thành ký hiệu lặng yên hiện. Phù hiệu màu vàng nóng đang chậm rãi xoay tròn lấy, phản phất tại vận hành máy móc. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn pháp lực thể lòng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Năng lực này sử dụng, tựa như là pháp thuật bình thường, là cần tiêu hao pháp lực. Theo ký hiệu màu vàng nóng vận chuyển, một chút số liệu liền bắt đầu theo trên hai tay của hắn không ngừng hiện lên, sau đó hóa thành dòng tin tức tại Cao Đức trong đầu tạo ra. Những dòng tin tức này cùng số liệu tại tạo ra đằng sau, như là tơ mỏng giống như tại trong đầu của hắn xen lẫn, dần dần là tại Cao Đức trong lòng sinh thành một cái do đường cong phát họa mà ra cùng loại 3D xây mô hình tạo ra thân thể mô hình, cùng rất nhiều đối ứng tin tức số liệu nhân loại, nam tính, tuổi tác 1520 ở giữa, thân cao 170.180cm, thể trọng 55kg 65kg, khí huyết sung túc, thể năng tốt hơn 15. Đây là đang Cao Đức vẹn vẹn quan sát hai tay của mình sau thôi diễn cho ra đồ vật. Mô hình bên trong phần tay đường cong càng là chính xác địa miêu tả cơ bắp cùng làn da kết cấu, thậm chí ngay cả nhỏ xíu mạch máu thần kinh đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng loại năng lực này chiều sâu còn không đến mức đây, chứ thấy rõ tạo dựng mục tiêu vật lý thuộc tính, còn có thể quan sát được siêu phàm thuộc tính. Cao Đức nghĩ, lại nhẹ nhàng đánh búng tay, thi triển pháp sư chi thủ triệu hồi ra u linh chi thủ, đem cửa phòng mở ra. Cùng lúc đó, bởi vì hắn hành động này, trong đầu hắn tạo ra nhân thể kia mô hình trở nên phong phú hơn cùng cụ thể. Nhân thể mô hình trong cơ thể xuất hiện một chút màu lam đường cong, điều này đại biểu chính là pháp lực đối ứng tin tức số liệu, tại thời khắc này cũng bắt đầu phát triển 13. Pháp sư đẳng cấp đại tương đương tam đẳng pháp sư học đồ 13. Cao Đức tiếp tục thao túng pháp sư chi thủ, đi làm một chút việc vặt vãnh, đồng thời quan sát vẫn còn tiếp tục. Người kia thể mô hình bên trong đường cong màu lam bắt đầu trở nên thêm nữa, trở nên càng thô, trên cơ thể người mô hình bên trong uốn lượn lưu động, cái này cho thấy chính là pháp lực con đường cùng cường độ. Mẹ đỏ giả ma nhãn đã thấy rõ đến pháp lực của hắn cường độ cùng thật nhỏ động tĩnh, từ đó đạt được pháp lực lưu động đường đi 4. Mục tiêu trước mắt pháp lực dồi dào, pháp thuật lực khống chế mạnh, pháp sư đẳng cấp đại tương đương nhất hoàn pháp sư 4. Một cái càng thêm hoàn chỉnh cụ thể chân dung dần dần nổi lên, đây chính là mẹn đỏ giả ma nhãn tiến hóa ra năng lực mới thở ý rõ. Quan sát 3, phá giải 3, phân tích, thổi diễn. Toàn phương vị thấy rõ, lại căn cứ thấy rõ đến tin tức tạo dựng ra đối ứng mô hình số liệu, đồng thời theo quan sát mục tiêu hiện ra năng lực càng nhiều, cùng quan sát thời gian càng lâu, liền có thể tạo dựng ra càng trở nên hoàn chỉnh cùng chính xác mô hình. Mà lại loại này thấy rõ năng lực sẽ còn theo mẹn đỏ giả ma nhãn tăng lên, trở nên càng cường đại hơn. Dù sao hiện tại thấy rõ năng lực mới vừa vận thu hồi được, tổng cộng chỉ có 3 đạo đường cong màu vàng, xem như mới nhập môn. Cao Đức nghĩ, đúng là lại từ trong bình lấy ra một giọt nhị giai băng thủy, nhỏ vào đã tiến giai đến nhị giai mẹn đỏ giả trong ma nhãn. Lần này, mẹn đỏ giả ma nhãn hấp thu băng nguyên tố lực lượng tốc độ đem so với trước cũng không phải cùng một cái cấp bậc. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ khoảng chừng, một giọt này nhị giai băng thủy lực lượng liền đều bị hấp thu. Cao Đức khép hờ hai mắt, dụng tâm cảm thụ một chút. Mẹn đỏ giả ma nhờ ạn nhờ ý giai, tháng 1 năm 72. Một giọt nhị giai băng thủy, vừa vặn có thể cho mẹn đỏ giả ma nhãn tiến độ tăng lên 1. Dù sao đã thăng giai, đối băng nguyên tố năng lượng nhu cầu tương ứng tăng lên cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên cái này hoàn toàn ở Cao Đức trong dự liệu. Hắn lo lắng chỉ là phía sau 72 biết tương ứng đề cao, lúc này mới vội vàng tiến hành khảo thí. May mắn, hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Mà lại theo một giọt này nhị giai băng thủy hấp thu xong tất, Cao Đức có thể chuẩn xác cảm giác được chính mình mẹn đỏ dạ trong ma nhãn đã là xuất hiện một chút kim quang, đây là mới cùng nhau đường cong màu vàng hình thành tín hiệu tại 36-72 thời điểm, nên liền có thể tạo ra đạo thứ tư đường cong màu vàng, đến lúc đó thấy rõ năng lực lại có thể thu hoạch được một lần tăng lên. Cao Đức cho ra chính xác tin tức số liệu. Hắn nhìn một chút chính mình còn thừa lại 8 giọt nhị giai băng thủy, không tiếp tục. Dù sao 8 giọt nhị giai băng thủy cũng không thể cho mẹn đỏ dạ ma nhãn mang đến lớn thuế biến, vậy còn không như trước tạm thời giữ lại. Trong túi không có tiền, trong lòng luôn luôn dễ dàng không chắc, trông thấy đồ tốt đều chỉ có thể là dương mắt nhìn. Làm bác cảnh đồng tiền mạnh, 8 giọt nhị giai băng thủy sức mua thế nhưng là dị thường kinh người, đạp lần này vũng nước đục cũng không tính là không có thu hoạch 4. Nếu là không có việc này, không có cắt đờ gìn cho 2 giọt tam giai băng thủy cùng gờ giang trưởng lão 15 giọt nhị giai băng thủy, hắn nhất định không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy để mẹn đỏ dạ ma nhãn hoàn thành tiến đến giai. Như vậy tưởng tượng, Cao Đức tâm tình buồn bực cũng coi là hóa giải rất nhiều. Hài lòng thu hồi cái bình về sau, hắn đột nhiên là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên thờ lọ ra, đại biểu thấy rõ ký hiệu màu vàng nóng lại lần nữa theo mắt trái trong con ngươi hiện hiện pháp sư, ánh mắt của ngươi không thích hợp. Thờ lọ ra 10 phần cảnh giác địa như mày. Chương 265, băng ngọc xỉ cà mò. Chương 265, băng ngọc xỉ cà mò không biết sinh vật, nữ tính, cao 11cm, thể trọng 12kg, xương cốt nhẹ nhàng linh hoạt, dáng điệu huyền chuyển, sinh ra 2 cánh, có thể phi hành, hệ thần kinh nhạy cảm, tốc độ phản ứng nhanh, có cực cao linh trí, trong cơ thể có năng lượng lưu động, có lực lượng siêu phàm 4. Một cái thuộc về phở lọ dạ giản lược mô hình đã hiện hiện ở Cao Đức trong lòng. Tại phở lọ dạ không có thi triển bất luận cái gì đặc dị năng lực tình huống dưới, mẹ đỏ dạ ma nhãn thấy rõ năng lực, vẫn là phát hiện phở lọ dạ trên thân một chút nhỏ xíu năng lượng lưu động, từ đó suy đoán ra phở lọ dạ có lực lượng siêu phàm, mặc dù rất tô giác, nhưng là năng lực này tiềm lực đã thi triển hết không thể nghi ngờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cao Đức trong mắt trái ký hiệu màu vàng nóng biến mất mà đi. Hắn đã giải trừ mẹ đỏ dạ ma nhãn thấy rõ năng lực dùng tốt là dùng tốt, nhưng tiêu hao cũng không nhỏ. Vẹn vẹn vừa mới như vậy một hồi, liền đã tiêu hao hắn nửa giọt pháp lực thể lỏng. Bất quá mức tiêu hao này, Cao Đức cũng có thể tiếp nhận. Dù sao đây chính là nhị giai mẹn đỏ dạ ma nhãn, mà hắn vẫn chỉ là nhất hoàn pháp sư, đã coi như là vượt cấp pháp sư, ánh mắt của ngươi lại đối kỉnh. Bên này, Phở Lọ Dạ lại không dung tha, bay đến Cao Đức trước mặt, theo dõi hắn khôi phục bình thường mắt trái vừa đi vừa về nhìn, phản phất nhất định phải Cao Đức cho nàng cái giao phó mới là Phở Lọ Dạ đại nhân tiếng thông dụng nói đến càng ngày càng tốt. Cao Đức đường rẽ. Tại ngay từ đầu, bọn hắn vẫn chỉ có thể thông qua tâm linh giao lưu phương thức tiến hành câu thông. Nhưng theo thời gian trôi qua, Phở Lọ Dạ giữa bất tri bất giác, liền đã có thể nói tiếng phổ thông trôi chảy rồi. Thậm chí tại hắn học tập bản ngữ thời điểm, dự tính phở lọ dạ cũng đi theo nắm giữ môn này ngôn ngữ, phở lọ dạ đại nhân ngôn ngữ thiên phú thật cao a, hắn nửa dỗ dành nửa thực tình địa khen đương nhiên. Phở lọ dạ ngửa đầu nhìn xem Cao Đức, trong nháy mắt liền quên vừa mới chủ đề đại nhật chiếu trên không. Phệ nẹt vị trí địa lý chỗ cốt lõi ở chỗ này, nồng đậm ma lực cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Cao Đức khi tiến vào phệ nẹt lúc, liền từng vì phệ nẹt nồng đậm ma lực cảm thấy hơi kinh. Bởi vì tại tòa thành thị này, bất luận cái gì một nơi hẻo lánh, ma lực nồng độ đều có thể đạt tới trong sẽ học viện cơ sở phòng tu luyện mới có 10. Lúc đó hắn liền kết luận phệ nẹt chỗ cốt lõi tất nhiên là một mảnh cao giai linh địa, chỉ là không cách nào xác định cụ thể đẳng cấp. Sự thật chính là phệ nẹt linh địa là kinh người ngũ giai linh địa, mà tại mảnh này trong linh địa trừ nồng đậm ma lực vẫn tràn ngập ở khắp mọi nơi cường đại băng nguyên tố năng lượng. Nhưng cái này cũng không tính là cái gì, chân chính làm cho người cảm thấy rung động là tại linh địa vị trí trung tâm nhất, một gốc phảng phất do băng tinh ngưng kết mà thành thần thụ, ngay tại theo gió chập chờn. Thân cây cũng không tính thô to, ước chừng cũng liền cao hơn 3 mét, toàn thân trong suốt tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Nó thân cây trực tiếp mà nhăn bóng, phản phất là do tinh khiết nhất băng tinh điêu khắc mà thành, mỗi một tấc đều lộ ra bóng ánh sáng long lanh cảm nhận, thậm chí có thể thấy rõ thân cây bên trong mạch lạc. Tại sáng long lanh băng tinh trên cành cây, còn có một số vết dạn nhỏ xíu, trong những vết dạn này lộ ra nhàn nhạt lam quang, phản phất là cây sinh mệnh chi nguyên đang lưu động. Nhánh cây càng là tinh tế mà ưu nhã, mỗi một đầu cành đều giống như nghệ thuật gia tạo hình tỉ mỹ tác phẩm nghệ thuật, có một loại không cách nào hình dung mỹ cảm. Lá cây đồng dạng là hiện ra băng tinh hình thái, mỗi một mảnh lá cây đều dưới ánh mặt trời long lánh hào quang chói sáng, xa xa nhìn sang, không giống như là lá cây, càng giống là vô số viên kim cương khảm nạm tại đầu cành. Những băng tinh này phiến lá khẽ đung đưa tại trong gió nhẹ, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tựa như tiếng trời. Phiến lá phảng phất là biết hô hấp bình thường, không ngừng bốc hơi ra nhàn nhạt hàn khí. Nhưng loại hàn khí này lại sẽ không để cho người ta cảm thấy khó chịu, mà là cho người ta một loại rõ ràng thần cảm giác. Nó rễ cây thì là thật sâu đâm vào mặt đất, phản phất cùng đại địa hòa làm một thể. Cả cái cây tản mát ra một loại thần thánh mà trang nghiêm khí tức chiến mẫu. Hôm nay băng ngọc sĩ cả mỏ thụ thể bên trên lại nhiều hai đạo vết rách bốn. Dưới cây, một người mặc da thú chế trường bảo nam nhân trung niên, khẩn trương cùng bên cạnh nữ tử trẻ tuổi báo cáo. Nữ tử trẻ tuổi tóc dài màu bạc phiêu giật, đôi mắt u lam mà thâm thúy, trên thân tản mát ra băng ngọc sĩ cả mỏ phảng phất có cùng nguồn gốc hàn khí ở sau lưng của nàng, là một thanh trường cao bằng người, phảng phất băng phẩm ngưng kết mà thành trường cung. Dưới ánh mặt trời long lánh băng ngọc sĩ cả mỏ bình thường quan mang, lộ ra làm cho người kinh ý khí tức cường đại. Nhìn thấy thanh này băng cung, nữ tử trẻ tuổi thân phận cũng liền miêu tả sinh động bạo phong tuyết trường không giả. Xu Nại Phạ loại tình huống này, lúc trước trong ghi chép chưa bao giờ xuất hiện qua. Xu Nại Phạ lông mày hơi bàn băng ngọc sĩ cả mỏ là phệ nẹt thủ hộ thần thụ, nó bất cứ dị thường nào cũng có thể cho phệ nẹt mang đến không tưởng tượng được cải biến. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia lo lắng. Nam nhân trung niên nhẹ gật đầu, thần sắc càng căng thẳng hơn chiến mẫu. Ta cẩn thận kiểm tra qua, linh điệu bên trong hoàn cảnh cũng không có bất kỳ biến hóa nào, băng ngọc sĩ cả mỏ bên trên cũng không có bất luận ngoại lực gì công kích vết tích, càng không có những sinh vật khác chỗ tồn tại. Những vết rách này tựa hồ là băng ngọc sĩ cả mỏ tự hành sinh ra. Xu Nại Phạ ánh mắt tại băng ngọc sĩ cả mỏ bên trên dừng lại một hồi, sau đó chính là duỗi ra màu da bàn tay trắng đoán, nhẹ nhàng ngơn trớn băng ngọc sĩ cả mỏ thụ thể bên trên cái kia mới xuất hiện hai đạo vết rách. Nàng khép hờ bên trên con mắt, phảng phất tại cảm thụ cái gì. Sau một lát, Xu Nại Phạ mở hai mắt ra, u lam trong con ngươi chớp lên quang mang băng ngọc sĩ cả mỏ bên trên băng nguyên tố lực lượng ngay tại suy yếu năm. Cái này sáu. Nam tử trung niên trong lòng căng thẳng, mặc dù vết rách xuất hiện bản thân cũng không phải là điểm tốt gì, nhưng băng nguyên tố lực lượng suy yếu mới thật sự là có thể nói rõ băng ngọc sĩ cả mỏ ngay tại phát sinh một loại nào đó không tốt biến hóa. Xu Nại Phạ hít sâu một hơi, trong lòng đồng dạng sinh ra lo lắng chi tình. Băng ngọc sĩ cả mỏ biến hóa tuyệt không phải việc nhỏ, triệu tập trong tộc tất cả trưởng lão, tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp, tập nghị rộng nghị, nhìn xem có thể hay không tìm ra nguyên nhân cùng phương pháp. Nếu là mặc cho băng ngọc sĩ cả mỏ tình huống lại như thế chuyển biến xấu xuống dưới, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nàng mở miệng nói là, chiến mẫu, ta lập tức đi an bài. Nam nhân trung niên lập tức gật đầu nói, hội nghị khẩn cấp địa điểm tổ chức tại trưởng lão điện. Trưởng lão phục toàn thân là một cái cự đại hình tròn đá xám kiến trúc, chiếm diện tích khoảng chừng hơn ngàn mét vuông, kiến trúc tường ngoài do chỉnh tề hòn đá xây thành. Tại trường lão ngoài điện vây có người mặc khôi giáp thợ săn sung làm binh lính tuần tra nhân vật, cảnh giác tuần sát bốn phía, lộ ra trang nghiêm túc mục. Theo tổ chức hội nghị khẩn cấp thông báo truyền xuống, chăn băng bộ lạc tất cả trưởng lão ngay đầu tiên đều thả ra trong tay sự tình, hướng trưởng lão điện chạy đến, ở trong đó liền bao quát ngay tại bệ bộn nhiều việc thẩm vấn cùng báo thù gờ rằng trưởng lão gờ rằng, nghe nói ngươi tối hôm qua ở trong thành bắt mấy người, ngươi một cái chồng kim huy mạch lại còn sẽ quan tâm loại sự tình này, thật sự là cúc cung tận tụy a, chính là không muốn tin càng chức trách mới là, dù sao có một số việc, không phải ngươi việc nằm trong phận sự, nếu là cứng rắn muốn tham dự, luôn luôn không tốt. Vừa đo đuổi tới trưởng lão ngoài điện gỡ rằng trưởng lão, đối diện liền đụng phải một cái thân mặc có thêu lang đồ đằng trường bào màu bạc lão nhân. Chính là chăn băng bộ lạc đại trưởng lão, Donan. Donan dáng người cực kỳ cao lớn, cứ việc tuổi tác đã cao, nhưng y nguyên duy trì tráng kiện thể phách. Tóc của hắn cùng sợi râu đều đã hoa râm, trải vớt đến 10 phần chỉnh tề. Một đôi như chim ưng phục sắc bén con mắt ham sâu tại trong hốc mắt, phản phất có thể thấy rõ lòng người, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lãnh khốc. Trán của hắn rộng lớn, hai đầu lông mày khắc lấy thật sâu nếp nhăn, khóe miệng hơi rủ xuống, để lộ ra một loại không giận tự uy khí thế. Gỡ rằng sắc mặt cứng đờ, nhìn đối phương tựa như không có quá nhiều biểu lộ gương mặt, ở trong lòng hung dữ mắng một câu: "Múa ngươi mô mô vận khí tốt." Hắn tại tới thời điểm đã biết hội nghị khẩn cấp tổ chức nguyên nhân 8, băng ngọc sĩ cả mỏ xảy ra chuyện đối với chăn băng bộ lạc mà nói, băng ngọc sĩ cả mỏ sự tình chính là tuyệt đối hạng nhất đại sự. Tại băng ngọc sĩ cả mỏ trước mặt, những chuyện khác cũng đều xem như chuyện nhỏ, chỉ có thể bị tạm thời để ở một bên, trong đó tự nhiên cũng liền bao quát thẩm vấn sự tình. Bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, băng ngọc sĩ cả mỏ sự tình một khi không thể kịp thời giải quyết, kéo qua một đoạn thời gian, lấy đô nan thủ đoạn băng tuyến sâu bệnh hãm hại hắn, sự tình khẳng định cũng sẽ bị hắn tìm ra phương pháp đè xuống. Vừa nghĩ tới đó, gờ rằng cũng cảm giác dị thường một mình. Bất quá tại trên mặt, gờ rằng hay là làm ra chấn định tư thái, bình tĩnh hồi đáp đại trưởng lão, việc này là chiến mâu hướng vào ta làm chưa nói tới cái càng chức trách, thú chi những người kia hư hư thực thực đối bản tộc kim giải mạch hạ độc thủ, kim huy mạch là ta chỗ phụ trách sự tình, tự nhiên việc này cũng cùng ta cùng một nhịp thở. Đô nan tựa như việc này không có quan hệ gì với hắn một dạng, nghe vậy khẽ gật đầu, đồng ý nói thì ra là thế, cái kia xác thực. Nói chuyện hỏi, hai người đã là cùng một chỗ tiến nhập trưởng lão cố cửa lớn. Thuận thế rẽ ngang, liền đi tới nghị sự hỏi. Rộng rãi trong phòng, bày biện một chương thật dài bằng đá bàn dài. Bàn dài hai bên thì là sắp đặt lấy mấy chục tấm cái ghế. Lúc này, cái kia mấy chục tấm trên ghế đã cơ hồ là ngồi đầy người, đây đều là trấn băng bộ lạc trưởng lão. Bọn hắn từng cái phần lớn tại cùng người bên cạnh châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói gì đó. Mà tại bàn dài phía trước nhất thì là bày biện hai cái chủ vị, đó là chiến mẫu cùng đại trưởng lão vị trí. Theo Donan đi tới, trong phòng rất nhiều trưởng lão đều là đứng người lên, quát lên đại trưởng lão. Donan mỉm cười đáp lại, làm cái lăng không ngân xuống thủ thế, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Không cần khách khí, sau đó phối hợp đi đến hai cái chủ tọa dựa vào trái trên vị trí kia tọa hạ. Tại chăn băng bộ lạc văn hóa bên trong, lấy phải là tôn. Những cái kia đứng dậy cùng Donan chào hỏi các trưởng lão, đều là cách tân phái, là đại trưởng lão một phương người, trọn vẹn chiếm tất cả mọi người 4/5. Còn lại những cái kia không có đứng dậy trưởng lão, thì là thủ cựu đảng. Trên thực tế, tại mấy năm trước, thủ cựu đảng cùng cách tân phái nhân số tỷ lệ càng thêm cách xa. Chỉ là tại Sú Nải Phả mang theo bạo phong tuyết trở về đằng sau, có không ít đối tổ tiên có tín nhiệm người chuyển đầu thủ cựu đảng. Gỡ rằng cũng tìm tới vị trí của mình tọa hạ. Hắn ngồi cái ghế vị trí ở vào bàn dài ở giữa dựa vào dưới vị trí. Vị trí này đồng dạng cũng là bọn hắn ở trong tộc địa vị biểu tượng 6, gờ giảng trưởng lão tại tất cả trưởng lão bên trong, mặc dù không phải nhất không quyền không thế loại kia, nhưng cũng vẹn vẹn trung du chết xuống dưới mà thôi. Dù sao Kim Huy Mạch mặc dù trọng yếu, nhưng làm sao cũng chỉ có thể xem như cái kỹ thuật ngành nghề là việc khổ cực. Theo Donan ngồi xuống, nghị sự ở giữa bên trong nói chuyện với nhau âm thanh cũng dần dần ngừng. Người cơ bản đã đến đông đủ, còn kém thân là chiến mẫu Sù Nại Phạ. Cũng không đợi quá lâu, mặc một thân màu u làm trang trí có hoa văn màu bạc chiến ý tuổi trẻ nữ nhân liền đi tiến đến. Vừa tiến đến, nàng liền lấy xuống che ở trên đầu áo choàng, lộ ra nhu thuận mái tóc màu trắng bạc. Sù Nại Phạ hết sức trẻ tuổi, ngũ quan đẹp đẽ mà lập thể, chỉ xem bề ngoài càng giống là tiểu thư quý tộc mà không phải chiến mẫu, nhưng là cặp kia thâm thúy băng phẩm con ngươi hay là để nàng sinh ra một loại không giống với tiểu thư quý tộc cường đại khí chẳng. Nàng đi thẳng tới trống không cái kia chủ tọa trước tòa hạ, không có bất kỳ cái gì đi ngang qua sân khấu, nói ngay vào điểm chính hô mọi người tới nguyên nhân cũng trước đó cáo chi các ngươi. Băng Ngọc Sĩ cả mỏ thụ thể tại nửa tháng trước liền bắt đầu không hiểu xuất hiện vết rách, ngay từ đầu một hai ngày mới có thể xuất hiện một vết nứt, mà tới được hiện tại, một ngày đã biết mới sinh thành hai ba đạo liệt ngân. Ta hôm nay vừa mới đi xem qua băng Ngọc Sĩ cả mỏ, không chỉ là vết rách càng ngày càng nhiều, trong cơ thể nó băng nguyên tố lực lượng cũng đã bắt đầu suy yếu. Xu Nại Phạ thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo một loại cảm giác gáp bách vô hình, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng lên thân thể. Băng Ngọc Sĩ cả mỏ đã là tộc ta thủ hộ thần thụ, cũng là phệ nẹt hạch tâm, nó nếu là xảy ra vấn đề, đối bản thả ảnh hưởng quá lớn, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, tìm ra vấn đề căn nguyên. Nghị sự thời gian bầu không khí từ từ trở nên ngưng trọng lên. Tất cả mọi người hai mặt tương quan, nhất thời không ai dám trước tiên mở miệng có phải hay không là linh địa vấn đề. Rốt cục, Donan mở miệng phá vỡ trầm mặc, ta kiểm tra qua, linh địa cũng không có vấn đề gì, bất luận là ma lực nồng độ hay là băng nguyên tố lực lượng, cùng lúc trước đều không có khác nhau. Xu Nại Phà nói có khả năng hay không là bệnh gì cổ, hoặc là sâu bệnh. Bên này, vừa mới kinh lịch băng tuyết cổ trùng một chuyện gỡ rằng điểm cảnh giác, đưa ra lại một loại khả năng sâu bệnh hẳn là cũng khả năng không lớn, lấy băng ngọc sĩ cả mọ tình huống, không có côn trùng có thể tại loại này cực hàn dưới sinh tồn. Còn chưa chờ Xu Nại Phà làm ra hồi phục, ngồi tại gỡ rằng đối diện một vị trưởng lão khác liền đã mở miệng phủ định rơi suy đoán này. Gỡ rằng nghĩ nghĩ, cũng không có lại kiên trì, bởi vì băng ngọc sĩ cả mọ bản thể nhiệt độ thế nhưng là tại âm 100 độ càng hướng xuống. Loại này cực hàn, không có mấy cái sinh vật là chịu được, thậm chí toàn bộ hải băng trong bộ lạc đều không có mấy người là thu trực tiếp đụng vào băng ngọc xỉ cả mỏ về phần bệnh hại, ngược lại là có chút khả năng, thế nhưng là băng ngọc xỉ cả mỏ là thế gian chỉ có một gốc thần thụ, liền xem như để sứ khác cao giai ma thực sự đến, cũng khó khăn tìm ra băng ngọc xỉ cả mỏ vấn đề à, chớ nói chi là chúng ta những người thô kệch này. Vị trưởng lão kia lại nói, bắc cảnh các ngươi nói tới khả năng, ta cũng cân nhắc qua trải qua kiểm tra, nên đều không quan hệ, những vết rách này sinh ra nguyên nhân, không giống đến từ là ngoại lực nhân tố, càng giống là băng ngọc xỉ cả mỏ tự thân nhân tố đưa đến. Xu Nại Phạ thanh âm thanh lãnh, người là dân tộc du mục, bọn hắn chăn băng bộ lạc mặc dù bởi vì tuyệt hảo vị trí địa lý, không còn cần qua du mục sinh hoạt, nhưng đối với trồng trọt, kỳ thật vẫn là đọc lướt qua cực mỏng bốn, núi lửa thổ địa chính là bọn hắn duy nhất trồng trọt khu vực. Ở đây tất cả mọi người nghe đến lời này đều rơi vào trầm tư. Đối mặt loại tình huống này, Xu Nại Phạ cũng không ngoài ý muốn. Băng Ngọc Sĩ cả mỏ vấn đề nếu có dễ giải quyết như vậy, nàng cũng liền không cần tổ chức cái này hội nghị khẩn cấp gỡ rằng trưởng lao phụ trách Kim Huy Mạch trồng trọt nhiều năm như vậy, kinh nghiệm phong phú, hẳn là trong chúng ta những người này nhất hiểu trồng trọt sự tình người, cũng coi là bản tộc số một trồng trọt chuyên gia. Nếu như không để cho gỡ rằng trưởng lao thử một lần nhìn, có thể hay không tìm ra vấn đề. Tại tĩnh mịch bên trong, Donan đột nhiên là mở miệng nói. Một câu rơi xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đồng dạng đang trầm tư gỡ rằng. Gỡ rằng thấy vậy, sắc mặt nhất thời gấp bốn, chính mình bao nhiêu cân lượng hắn có thể không rõ ràng sao? Là lại so với những người khác tốt một chút, nhưng này cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông khác nhau, chuyên gia hai chữ đó là không xưng được một chút. Mà Donan lời này, nhìn xem lơ đãng, trên thực tế là đem hắn gác ở trên giá lửa đốt gỡ rằng trưởng lao thấy thế nào. Donan lại tăng thêm một mùi lửa. Gỡ rằng nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời, vô ý thức mắt nhìn Xu Nại Phạ. Trong lòng của hắn tự nhiên là muốn cự tuyệt. Nhưng loại này tình huống dưới, hắn nếu là mở miệng cự tuyệt, rất không chỉ là mặt mũi của mình, vẫn tiện thể ném đi Xu Nại Phạ mặt mũi. Dù sao hắn là Xu Nại Phạ bên này người. Nhưng nếu là đáp ứng, trừ lãng phí thời gian lại có ý nghĩa gì đâu. Nói không chừng còn muốn bởi vì lãng phí điểm ấy thời gian chậm trễ sự tình. Trong lúc nhất thời, gỡ rằng chỉ cảm thấy tiến thối lưỡng nan, đồng thời thầm hận Đô Nan cáo giả cũng không biết đại cục. Băng Ngọc Sĩ cả mọi việc quan hệ toàn bộ chăn băng bộ lạc, dưới loại tình huống này, lão gia hỏa này còn có tâm tư mượn đề tài để nói chuyện của mình. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Ngay tại gỡ rằng ở trong lòng thống mạ Đô Nan thời điểm, đột nhiên một bóng người tại trong chớp mắt hiện lên trong đầu của hắn, để hắn giật mình một cái. Ta mặc dù không phải chuyên gia, nhưng ta đúng là nhận biết một cái chân chính chuyên gia a. Chương 266, Xu Nại Phạ. Chương 266, Xu Nại Phạ. Nếu Đô Nan đại trưởng lão đều nói như thế, vậy ta liền tạm thời thử một chút xem sao. Gỡ rằng nghĩ nghĩ, rốt cục hạ quyết tâm, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ngồi ở chủ vị bên trên Đô Nan, không nhanh không chậm nói ra. A. Gỡ rằng đáp lại hiển nhiên vượt ra khỏi Donan đoán trước, đến mức trước tiên hắn đều ngậm một chút. Không phải, ta dám nâng ngươi đó là bởi vì ta không có hảo ý, ngươi dám ứng đó là bởi vì cái gì à? Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hồ nghi cùng không tự tin. Xu Nại Phạ cũng đồng dạng là rủ xuống ánh mắt, nhìn chằm chằm gỡ rằng một chút. Đương nhiên, đối với thuộc về người một nhà gỡ rằng, nàng khẳng định là đầy đủ ủng hộ gỡ rằng trưởng lão đã có ý nghĩ cùng lòng tin. Vậy thì do gỡ rằng trưởng lão thử trước một chút nhìn, nếu là không thể giải quyết vấn đề, mọi người nghĩ biện pháp khác nữa. Xu Nại Phạ định ra điều lệ vậy trước tiên tán đi. Nói dứt lời, Xu Nại Phạ cái thứ nhất đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi nghị sự ở giữa. Mà Gờ Rằng thì là theo sát phía sau, đi theo Sủ Nải Phả cùng một chỗ đứng dậy rời đi. Gờ Rằng trưởng lão, ngươi chuẩn bị khi nào đi xem băng ngọc xỉ cả mỏ? Rời đi trưởng lão điện, thấy không có những người khác chờ đi theo, Sủ Nải Phả liền dừng bước lại, quay người nhìn về phía theo sau lưng Gờ Rằng hỏi chiến mẫu, ta phải đi trước tìm giúp đỡ. Đối mặt Sủ Nải Phả, Gờ Rằng trưởng lão cũng không có che giấu, ăn ngay nói thật bằng vào ta trồng trọt kim huy mạch điểm này kinh nghiệm, nào dám nói có thể tìm ra băng ngọc xỉ cả mỏ vấn đề. Bất quá ta nhận biết một cái đạo này chuyên gia, hẳn là ngay sau đó có khả năng nhất giải quyết băng ngọc xỉ cả mỏ vấn đề. Người. Gờ Rằng do dự một chút, hay là quyết định dùng người đến xưng hô Phở Lọ Dạ đúng vậy. Gờ Rằng trưởng lão nghĩ tới chuyên gia chính là cho hắn giải quyết kim huy mạch sâu bệnh vấn đề. Phở Lọ Dạ Gờ Rằng trưởng lão lại còn nhận biết người như vậy. Su Nại Pha nghe vậy, không tự giác nhíu mày, dù sao cũng hơi kinh ngạc. Người như vậy, tại Bắc Cảnh bên trong khả năng này là so chăn băng vẫn hiếm có là người xứ khác. Gờ Rằng giải thích nói. Cao Đức cùng lòi, Cát Đờ Dìn còn tại điểm dừng chân yên lặng chờ Gờ Rằng trưởng lão tin tức tốt. Cuối cùng xác thực chờ đến Gờ Rằng trưởng lão tới cửa, nhưng lại không phải tin tức tốt người là tìm đến Cao Đức. Khi biết Gờ Rằng trưởng lão ý đồ đến về sau, lòi kinh ngạc nói. Gờ Rằng trưởng lão nhẹ gật đầu trong bộ lạc xảy ra chút phải gấp sự tình, muốn tìm hắn hỗ trợ vậy ta hô một chút hắn, ngươi chờ một lát. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ là chuyện gì, bất quá lòi vẫn rất có biên giới cảm giác, cũng không có mở miệng hỏi nhiều, mà là lập tức đứng dậy đi tìm Cao Đức. Nhìn xem lòi bóng lưng rời đi, Gờ Rằng trưởng lão trong lòng cũng âm thầm may mắn lúc trước chính mình đối Cao Đức thái độ đủ tốt. Khỏi cần phải nói, liền vẹn vẹn cái kia 15 động nhị giai băng lân lòng biết ơn, nói thế nào cũng có thể tại trong lòng đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt ta. Không bao lâu, lòi liền mang theo Cao Đức đến trưởng lão tìm ta có việc. Không chỉ là lòi hiếu kỳ, Cao Đức đồng dạng cũng là không hiểu ra sao, ngồi xuống liền trực tiếp hỏi đúng vậy, mà lại là việc gấp, ta càng nghĩ, cũng liền ngươi có thể giúp đỡ ta Gờ Rằng trưởng lão 10 phần thành khẩn cụ thể ra sao sự tình. Bản tộc băng ngọc xỉ cả mỏ trong khoảng thời gian này bỏ ra vấn đề, nhưng là chúng ta đều không thể tìm tới nguyên nhân cụ thể, càng không biết nên làm như thế nào tám. Nói đến đây, Gờ Rằng trưởng lão mắt nhìn một mực ngồi tại Cao Đức trên bờ vai, đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến Phở Lọ Dạ. Phở Lọ Dạ cũng đúng lúc tại chăm chú nghe Gờ Rằng trưởng lão nói chuyện, hai người ánh mắt vừa đối mắt, Phở Lọ Dạ chính là nghiêng đủ lũ ổ hển cảm giác ánh mắt của đối phương giống như quá mức nóng bỏng. Ta biết Phở Lọ Dạ đại nhân giỏi về trồng trọt sự tình, băng ngọc xỉ cả mỏ mặc dù là bản tộc thủ hộ thần thụ, địa vị cực cao, nhưng nói cho cùng kỳ thật chính là cao giai ốc thực, cũng thuộc về thực vật một loại, đối diện Phở Lọ Dạ đại nhân chuyên nghiệp, có thể hay không xin mời Phở Lọ Dạ đại nhân ra tay giúp đỡ nhìn một chút. Gờ Rằng trưởng lão đem ánh mắt rời về Cao Đức trên thân, chăm chú hướng hắn thỉnh cầu nói. Cao Đức thì là khoát tay nói ra nếu là tụng Phở Lọ Dạ đại nhân ra tay giúp đỡ, đó là đương nhiên hay là phải hỏi Phở Lọ Dạ đại nhân mới là. Trước đó giải quyết kim huy mạch vấn đề là giúp hắn cùng Phở Lọ Dạ ở giữa vốn cũng không phân người ta, cho nên không cần khách khí. Nhưng bây giờ giúp Gờ Rằng trưởng lão tìm ra băng ngọc xỉ cả mọi vấn đề, nhưng lại là cùng hắn không liên quan quá nhiều, tự nhiên là còn muốn hỏi Phở Lọ Dạ ý kiến của mình mới là. Nói dứt lời, Cao Đức liền cúi đầu xuống mắt nhìn trên bờ vai Phở Lọ Dạ. Tiểu nhân nhi giờ phút này sớm đã ngồi ngay ngắn, ưỡn ngực ngẩng đầu Phở Lọ Dạ đại nhân đồng ý giúp đỡ sao? Cao Đức nhỏ giọng hỏi kiếm tiền sao? Phở Lọ Dạ trừng to mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Gờ Rằng trưởng lão tiền. Gờ Rằng trưởng lão không có kịp phản ứng. Phở Lọ Dạ lại coi hắn không hiểu, chăm chú giải thích cho hắn nói, tiền chính là lấy ra mua đồ ăn, thuê phòng ở, mua cái mới quần áo đồ vật, là cái thứ tốt. Nghe Phở Lọ Dạ nói như vậy, Gờ Rằng trưởng lão rốt cục kịp phản ứng, sau đó dở khóc dở cười buông tay nói, Phở Lọ Dạ đại nhân, tại Bắc Cảnh là không có tiền tệ loại vật này. Không có Phở Lọ Dạ kéo dài thanh âm đây là đang hỏi vì cái gì ý tứ bất quá, Phở Lọ Dạ đại nhân nếu là có thể hỗ trợ giải quyết băng ngọc xỉ cả mỏ vấn đề, ta có thể bỏ ra băng thủy. Tựa hồ là sợ Phở Lọ Dạ không hiểu, Gờ Rằng trưởng lão nói bổ sung tại Bắc Cảnh, băng thủy cũng có thể mua đồ ăn, thuê phòng ở băng thủy chính là tiền. Không sai biệt lắm. Phở Lọ Dạ vui vẻ ra mặt. Cao Đức ánh mắt một thấp, nhếch miệng lên, nhịn không được khen Phở Lọ Dạ đại nhân có một viên tuệ tâm. Thế là tiểu nhân nhi càng vui vẻ hơn vậy liền giao cho Phở Lọ Dạ đại nhân đi. Phở Lọ Dạ miệng đầy đáp ứng. Cao Đức cũng mười phần cảm khái, không nghĩ tới Phở Lọ Dạ năng lực, tại cái này nhất là hoang vu Bắc Cảnh, vậy mà tại trong thời gian ngắn có thể cử đi hai lần công dụng Phở Lọ Dạ đại nhân khi nào có thể xuất phát? Cần chuẩn bị cái gì sao? Giao dịch đạt thành, Gờ Rằng trưởng lão liền vội vàng hỏi hiện tại là được, Phở Lọ Dạ đại nhân không cần chuẩn bị. Vậy liền xin nhờ Phở Lọ Dạ đại nhân. Gờ Rằng trưởng lão trịnh trọng đối với còn không có ngón tay hắn lớn tiểu nhân nhi chắp tay hừ hừ vậy cái này liền đi. Gờ Rằng trưởng lão lập tức đứng dậy, nhìn ra được hắn kỳ thật mười phần lo lắng. Cao Đức cũng đứng dậy theo ta muốn theo nàng cùng đi. Tự nhiên như vậy. Gờ Rằng trưởng lão đáp, mười phần khách khí. Cao Đức ý cười đầy mặt, thông qua tâm linh giao lưu phương thức lại khen Phở Lọ Dạ nói, đường đường trưởng lão đối ta có thể khách khí như thế, lần này ta thật sự là dính Phở Lọ Dạ đại nhân hết, mà lại có băng thủy. Cái nhà này hiện tại cũng coi là bị Phở Lọ Dạ đại nhân chống lên tới. Pháp sư, ta nuôi dưỡng ngươi. Phở Lọ Dạ đại nhân mười phần vui sướng, càng thêm tiêu ngạo tốt. Cao Đức hoảng hốt một chút, sau đó vội vàng vui vẻ địa đáp đi theo Gờ Rằng trưởng lão. Cao Đức có thể trực tiếp tiến vào phệ nẹt trung tâm nhất khu vực. Một đường đi tới, vượt qua mấy đạo tường băng, ma lực nồng độ là hiện ra tăng lên chi thế. Mà lại đến phía sau, dần dần là xuất hiện người mặc khôi giáp thợ săn thủ vệ đang đi tuần thủ vệ. Hiển nhiên, đến nơi này đã là cấm khu người bình thường là không cho phép tiến vào. Lại vượt qua một cái băng trụ tạo thành tường băng, rốt cục tiến vào phệ nẹt trung tâm nhất khu vực. Trước mắt đã là có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường gặp nhàn nhạt ma lực đang lưu động lượn lờ, để hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một cái trong thánh địa đây chính là phệ nẹt hoạch tâm linh địa sao. Cao Đức cảm thụ được bốn phía trong không khí càng nồng đậm ma lực, không khỏi hít vào một hơi thật sâu, Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua nồng đậm ma lực liền tràn ngập mũi miệng của hắn. Cứ như vậy ngắn ngủi trong một chớp mắt, Cao Đức thậm chí là cảm giác mình tu hành pháp có tinh tiến, đây là ngũ giai linh địa. Hắn nhịn không được sợ hãi than nói đúng, Gỡ Giảng trưởng lão gật đầu nói, trong giọng nói mang theo một tia tự hào, nơi này là phệ nẹt trái tim, nhìn thấy không, đó chính là băng ngọc xỉ cả mỏ. Hắn chỉ hướng linh địa chỗ sâu nhất, cũng là trung tâm nhất điểm. Nơi đó một gốc băng phẩm tạo thành kỳ thụ, ngay tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra băng phẩm chi quang, xa xa nhìn lại, chính gặp cái kia kỳ thụ sáng lạn mà phẩm óng ánh, tràn ngập ra ánh sáng dịu dịu, không giống như là một gốc cây, càng giống là một tôn thần nữ bình thường. Cao Đức ánh mắt hoàn toàn bị băng ngọc xỉ cả mỏ hấp dẫn, băng ngọc xỉ cả mỏ một mực là tộc ta thủ hộ thần thụ, đương nhiên, trước mắt người gốc cây này cũng không phải là thời đại thượng của một gốc kia. Gỡ Giảng trưởng lão cho Cao Đức cùng Phở Lọ Dạ đại nhân phổ cập khoa học nói, cái này kỳ thật cũng coi là bí ẩn, bất quá đều đem hai người mời đến nơi này, cũng liền không cần lại cất giấu cái gì. Từ băng duệ huyết mạch bắt đầu suy bại đằng sau, ban đầu băng ngọc xỉ cả mỏ mẫu thụ cũng đi theo xuất hiện vấn đề, lực lượng không hiểu bắt đầu nhanh chóng trôi qua, nó cuối cùng chỉ tới kịp điểm gốc ra một viên tử thụ, chính là hóa thành băng tinh triệt để trừ khử. Nói đến đây, Gỡ Giảng trưởng lão nhịn không được thở dài một cái, băng ngọc xỉ cả mỏ thiên sinh có tụ tập băng nguyên tố năng lực, tử thụ tại khối này trong linh địa cắm rễ, tụ lại băng nguyên tố, đồng thời cũng là tụ lại ma lực năm. Bởi vì khối này linh địa đầu nguồn, kỳ thật vốn là băng ngọc xỉ cả mỏ mẫu thụ. Tại băng ngọc xỉ cả mỏ mẫu thụ trừ khử đằng sau, trong linh địa ma lực cũng liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, nếu không phải có tử thụ tại tụ lại ma lực, mảnh này linh địa đã sớm không tồn tại nữa, chớ nói chi là bảo trì hiện tại ngũ giai linh địa phẩm giai. Nói chuyện ở giữa, bọn hắn đã đi tới dưới băng ngọc xỉ cả mỏ. Dựa vào gần như thế, Cao Đức lúc này mới phát hiện, tại dưới băng ngọc xỉ cả mỏ lại còn có một bóng người. Nhìn kỹ, đó là một nữ tử, thân thể thon dài tinh tế, mặc huyền lam cận chiến y màu đen, hất lên một kiện rộng lớn áo choàng, theo gió có chút phiêu động, áo choàng biên giới còn có kim sắc tua cờ làm tô điểm, lộ ra dị thường cao quý hoa lệ. Chiến y nửa người dưới là một đầu dài cùng mắt cá chân váy dài, váy rộng lớn tương tự là tung bay theo gió, lộ ra nhẹ nhàng mà ưu nhã. Bất quá hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, hay là nữ tử sau lưng con thanh kia có cao bằng người to lớn băng cung. Trông thấy băng cung trong ngay mắt, Cao Đức liền đoán được nữ tử thân phận. Cũng chính là tại lúc này, nữ tử kia xoay người lại, u lam con ngươi lặng lặng nhìn về phía hắn. Nữ tử cao, con mắt của nàng cùng Cao Đức con mắt đúng lúc là ở vào cùng một cấp độ, nhìn thẳng trạng thái ánh mắt hai người đụng thẳng vào nhau, Cao Đức đúng là trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác da đầu tê dại, cái kia u lam thâm thúy con ngươi, để hắn giống như là đụng phải một mảnh băng hồ bình thường. Mà cũng là hiện tại, hắn mới đưa nữ tử thấy rõ ràng, lập tức trong mắt nhịn không được lướt qua một tia kinh ngạc sáu, hắn sớm có nghe thấy đối phương rất trẻ trung, nhưng thực sự không nghĩ tới là tuổi trẻ đến tình trạng như thế, hơn nữa còn dáng dấp như vậy kinh diễm. Ngũ quan đẹp đẽ đến căn bản không giống như là bắc cảnh người, làn da mười phần trắng nõn, không có bất kỳ cái gì tì vết, phảng phất là dùng tinh khiết nhất băng tinh điều khắc thành. Thân hình của nàng cũng là cao gầy, mà không phải bắc cảnh người cao lớn. Mà tại nữ tử trắng non giữa mi tâm, ẩn ẩn còn có một cái cực kỳ thần bí lại cổ lão đồ đằng, vì nàng tăng thêm mấy phần tôn quý khí chất thần bí, lại khiến người ta cảm thấy một loại không thể diễn tả uy nghiêm cùng lực lượng chiến mẫu. Gỡ Giảng trưởng lão cung kính đối với nữ tử thi lễ một cái, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Xu Nại Pha nhìn Cao Đức một chút về sau, ánh mắt liền chuyển đến Gỡ Giảng trưởng lão trên người. Thanh thanh đạm đạm địa mở miệng nói, Gỡ Giảng trưởng lão, hắn chính là ngươi tìm giúp đỡ sao? Gỡ Giảng trưởng lão lộ ra tôn kính biểu lộ, vội vàng trả lời chiến mẫu, ta muốn tìm giúp đỡ nhưng thật ra là nàng. Hắn chỉ Cao Đức trên bờ vai, Phở Lọ Dạ đây là ma sủng của hắn, Phở Lọ Dạ đối với chồng trọt sự tình cực kỳ tinh thông. Hả? Nữ tử có chút hăng hái mà liếc nhìn Phở Lọ Dạ, sau đó chăm chú tới lên tiếng chào, ngươi tốt, ta là Xu Nại Pha. Ta là Phở Lọ Dạ đại nhân, đây là nhà ta pháp sư. Phở Lọ Dạ không chút nào luống cuống, vẫy cánh bay lên thần đến, dùng ngôn ngữ tự giới thiệu mình, ta đã biết. Lần này tộc ta băng ngọc xỉ cả mỏ ra chút vấn đề, người trong tộc đều không giải quyết được, muốn làm phiền các ngươi hỗ trợ nhìn một chút, nếu là có thể tìm ra vấn đề cũng giải quyết, bản tộc đối hai vị nhất định vô cùng cảm kích. Xu Nại Pha khẽ hất cằm. Cao Đức gật đầu đáp lại, sau đó nhìn Phở Lọ Dạ một chút. Phở Lọ Dạ lập tức hiểu ý, bay đến băng ngọc xỉ cả mỏ thụ trước, giống như trước đó bình thường, từ trên xuống dưới xem xét đứng lên. Cao Đức mặc dù không giống Phở Lọ Dạ thiên phú như vậy dị bẩm, nhưng làm sao cũng là học qua ma thực bồi dục, cho nên cũng vô ý thức quan sát trước mắt băng ngọc xỉ cả mỏ tình huống. Kỳ thật vấn đề là rõ ràng. Tại băng ngọc xỉ cả mỏ không tính thô to, phảng phất do tinh khiết nhất băng tinh điêu khắc thành trên cành cây, có thể nhìn thấy gần 20 đầu rất nhỏ nhưng lại tươi sáng vết dạng. Trong vết dạng lộ ra nhàn nhạt lam quang. Cái này giống như là một kiện đẹp đẽ đồ sứ bên trên xuất hiện nhện vết dạng, mặc dù nhìn xem giống như không phải rất nghiêm trọng, nhưng vô cùng có khả năng sau một khắc liền triệt để phá thoái, cũng khó trách Gỡ Giảng trưởng lão cái kia cô lo lắng. Này sẽ là nguyên nhân gì? Cao Đức Minh Tư khổ tưởng, nhưng lấy kiến thức của hắn, hiển nhiên đến không ra đáp án. Bởi vì băng ngọc xỉ cả mỏ làm thế gian chỉ có một gốc ma thực, căn bản không giống với bình thường ma thực, mà bệnh của nó chứng nếu là phổ biến chứng bệnh, Gỡ Giảng trưởng lão khẳng định cũng không cần nhờ người ngoài. Cho nên, chỉ có thể nhìn Phở Lọ Dạ. Cao Đức cũng không lo lắng, bởi vì Phở Lọ Dạ năng lực đủ để cho hắn yên tâm. Trên thực tế, Phở Lọ Dạ sớm đã có đáp án, sở dĩ bây giờ còn đang làm việc lục, hoàn toàn là bởi vì tuổi trẻ thợ khóa cố sự. Rốt cục, tại diễn sau 10 phút, Phở Lọ Dạ cảm thấy đùa nghịch đủ rồi, bay trở về, tại Cao Đức trên bờ vai đặt chân. Phở Lọ Dạ đại nhân, như thế nào? Gỡ Giảng trưởng lão một mặt vội vàng cùng lo lắng. Vội vàng là bởi vì muốn biết đáp án, lo lắng là sợ băng ngọc xỉ cả mỏ thật xảy ra điều gì vấn đề lớn. Phở Lọ Dạ lắc lắc cái đầu nhỏ, không có tìm ra vấn đề. A, vừa nghe đến Phở Lọ Dạ nói như thế, Gỡ Giảng trưởng lão lập tức hồn bay phách lạc, thậm chí đều không che giấu được trên mặt sự thất vọng, vô ý thức lẩm bẩm nói, ngay cả ngươi cũng không thể xấu. Bởi vì nó căn bản không có vấn đề a. Phở Lọ Dạ tiếp tục nói, nàng nghiêng đầu, một mặt không hiểu nhìn một chút gờ rằng, lại nhìn một chút Sù Nại Phạ, dùng rõ ràng mảnh thanh âm nói các ngươi vì cái gì đều cảm thấy nó xảy ra vấn đề. Sù Nại Phạ một mực bình tĩnh như băng hồ con ngươi lên một chút gợn sóng, miệng nàng môi hé mở cái kia băng ngọc xỉ cả mỏ bên trong băng nguyên tố lực lượng tại sao lại suy yếu nhiều như thế, mặt ngoài vết nứt lại là vì sao sinh ra. Nàng cũng không có chất vấn Phở Lọ Dạ phán đoán, mà là hỏi thăm nguyên nhân cụ thể bởi vì nó muốn lên cấp, nhưng là băng nguyên tố lực lượng không đủ. Chương 267, ngấp nghé. Chương 267, ngấp nghé muốn lên cấp. Thiên giai. Đạo thứ nhất kích động lại âm điệu cực cao thanh âm chính là gở dạng trưởng lão phát ra tới đạo thứ hai rõ ràng muốn bình tĩnh rất nhiều, chỉ là có chút hỗn loạn thanh âm thì là đến từ Sù Nại Phạ ánh mắt hai người, giờ phút này cùng nhau tụ tập tại nho nhỏ Phở Lọ Dạ trên thân. Phở Lọ Dạ xác định cùng khẳng định dùng sức chút một chút đầu đúng vậy, nó muốn lên cấp. Khi lấy được xác định đáp án về sau, gở dạng trưởng lão đầu tiên là mắt nhìn Sù Nại Phạ, dùng kích động cùng khâm phục ngữ khí nói ra thủ hộ thần thụ tại chiến mâu chỉ hạ trong lúc đó muốn theo ngũ giai tiến giai đến lục giai, đây chính là nói rõ chiến mâu là người được trời chọn, chính là chăn băng bộ lạc ngàn năm qua chưa cũng có chiến mâu, cho bộ lạc mang đến điểm lành. Khá lắm, nhìn dung mạo ngươi mày rậm mắt to không nghĩ tới đập lên mông ngựa cũng có chút đồ vật bốn. Cao Đức bị buồn nôn đến nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu. Sù Nại Phạ trên khuôn mặt nhưng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, y nguyên duy trì tỉnh táo cùng thong dong, chỉ là trong ánh mắt lại là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ băng ngọc xỉ cả mỏ dừng lại tại ngũ giai cũng đã nhiều năm như vậy, xác thực lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước. Nàng khẽ bước cằm, sau đó khiêm tốn cầu giải đạo băng ngọc xỉ cả mỏ là chăn băng bộ lạc thủ hộ thần thụ, chúng ta nhất định sẽ không tiếc hết thể trợ giúp nó hoàn thành tiến giai, chúng ta bây giờ có thể làm cái gì? Phớt lọ dạ đông đưa cái đầu nhỏ, dùng rõ ràng mảnh thanh âm nghiêm trang nói ra nó là bởi vì thiếu khuyết băng nguyên tố lực lượng, cho nên trên cành cây mới có thể xuất hiện vết nứt, các ngươi kịp thời vì nó bổ sung băng nguyên tố lực lượng liền tốt. Nhưng là cái này tiến giai là cái chậm rãi quá trình, các ngươi cũng không thể một hơi cho nó bổ sung quá nhiều băng nguyên tố lực lượng, muốn số lượng vừa phải, không phải vậy. Không phải vậy. Phớt lọ dạ chăm chú nghĩ nghĩ, rốt cục nghĩ đến thích hợp thuyết pháp không phải vậy nó liền sẽ bị trồng đến, ngược lại đối tiến giai không tốt. Số lượng vừa phải. Là bao nhiêu số lượng? Sù Nại Phạ cẩn thận mà hỏi thăm. Vấn đề này ngược lại là đem Phở Lọ Dạ chẳng lẽ bởi vì nàng có thể nhẹ nhõm cảm giác được băng ngọc xỉ cả mò lúc nào ăn đã no đầy đủ, không thể lại ăn nhưng là những người khác nhưng không có cái này cái năng lực. Thật nếu để cho nàng nói cụ thể số lượng, nàng kỳ thật cũng nói không ra các ngươi phụ trách vì nó bổ sung băng nguyên tố, Phở Lọ Dạ đại nhân giúp các ngươi nhìn xem, nó ăn no rồi ta liền cùng các ngươi nói. Phở Lọ Dạ nghĩ nghĩ, quyết định chuyển đổi mạch suy nghĩ. Cái này chính hợp Sù Nại Phạ chi ý, nàng quay đầu nhìn thoáng qua gỡ rằng, đối phương lập tức hiểu ý, tiến về phía trước một bước, đi vào dưới băng ngọc xỉ cả mò, sau đó khép hờ hai mắt, rũa ra hai tay, lấy lòng bàn tay hư đối lấy băng ngọc xỉ cả mò thụ. Rất nhanh, phô thiên cái địa băng lam linh quang liền theo gỡ rằng trong lòng bàn tay xuất phát, đó là trong cơ thể hắn pháp lực biến thành. Làm thuần chính băng duệ huyết mạch, gỡ rằng trưởng lão tu hành chính là băng duệ huyết mạch bị thêm vào tu hành pháp chăn băng bí truyền, đây là thuần chính nhất băng thuộc tu hành pháp, tu ra pháp lực thì là ẩn chứa cực kỳ tinh khiết băng nguyên tố, dùng phương pháp này lực thi triển băng hệ pháp thuật, sẽ có được cực lớn tăng thêm đồng dạng, vào lúc này, nó cũng có thể làm băng nguyên tố lực lượng, là băng ngọc xỉ cả mỏ bổ sung tiến giai cần thiết băng nguyên tố năng lượng. Cái kia tiến phát băng lam linh quang liên tục không ngừng hướng lấy băng ngọc xỉ cả mỏ dũng mãnh lao tới. Cảm nhận được cái kia vọt tới pháp lực bên trong ẩn chứa băng nguyên tố, băng ngọc xỉ cả mỏ bản năng liền bắt đầu tham lam hấp thu những pháp lực này. Từng sợi lam yên theo băng ngọc xỉ cả mỏ trên cành cây dâng lên. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến gỡ giảng trưởng lão trên trán toát ra một tầng mồ hôi dị. Pháp lực của hắn sắp khô cạn. Gỡ giảng trưởng lão dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Phớ Lọ Dạ, xin giúp đỡ nói, Phớ Lọ Dạ đại nhân, thần thụ nó chưa. Còn kém xa đâu, chỉ có ngần ấy số lượng, đối với nó tới nói chỉ là đồ nhắm khai vị. Phớ Lọ Dạ kéo dài âm cuối hồi đáp dạng này số lượng, nó hôm nay còn có thể ăn 14 phần. Nàng lại nhìn mắt băng ngọc xỉ cả mỏ, rốt cục cho ra một cái chính xác số lượng, cùng Sù Nại Phạ cùng gỡ giảng trưởng lão nói 14 phần Sù Nại Phạ trong lòng có số, đối diện sắc đã hơi có vẻ cật lực gỡ giảng nói ra gỡ giảng trưởng lão ngươi hôm nay liền đến này là ngừng đi, sau đó ngươi đem trong tộc tam hoàng trưởng lão lại gọi 14 tiền đến. Gỡ giảng trưởng lão nghe vậy lập tức là thở dài một hơi, hắn cũng không muốn tại ba người trước mặt kiệt lực, vậy quá mất mặt. Hắn vội vàng dừng lại cung cấp nuôi dưỡng băng ngọc xỉ cả mỏ động tác, sau đó đáp ta cái này đi. Không cần đặc biệt cho người, dựa theo Phở Lọ Dạ lời nói, tiến giai là cái chậm rãi quá trình. Muốn cho thần thụ ăn rất lâu, chỗ kia có trưởng lão khẳng định đều sẽ chí ít vòng một lần. Sù Nại Phạ lại đặc biệt bàn giao một câu nói ta hiểu được, chiến mẫu. Nói dứt lời, gỡ rằng liền đi lại vội vàng rời đi. Trên trận chỉ còn lại có Sù Nại Phạ, Cao Đức còn có Phở Lọ Dạ ba người. Phở Lọ Dạ, ngươi nói băng ngọc xỉ cả mỏ tiến giai là cái chậm rãi quá trình, cái này chậm chạp cụ thể là muốn bao lâu? Sù Nại Phạ hướng Phở Lọ Dạ nhẹ giọng tỉnh giáo, thái độ có thể nói rất tốt. Nhưng không nghĩ tới, từ trước đến nay rất dễ nói chuyện Phở Lọ Dạ lúc này lại tựa như không nghe thấy Sù Nại Phạ lời nói bình thường, căn bản không làm ra đáp lại. Sù Nại Phạ sửng sốt một chút, hiển nhiên chưa bao giờ trải qua loại tình huống này, người muốn gọi Phở Lọ Dạ đại nhân. Cao Đức lại là minh bạch tiểu nhân nhi đang suy nghĩ gì, nghiêm túc cho Sù Nại Phạ nghĩ kê nói Phở Lọ Dạ đại nhân. Sù Nại Phạ nghe vậy khẽ giật mình, tham dò tính địa hô một tiếng không sai biệt lắm muốn ba cái này. Lần này Phở Lọ Dạ rốt cuộc để ý Sù Nại Phạ rũa ra chính mình tiểu xảo tay phải, khoa tay nói. Cao Đức mỉm cười nhìn xem màn này. Tiểu hài tử là như vậy ba cái tay phải đó chính là 15 ngày, nửa tháng. Sù Nại Phạ cũng rất thông minh, ngắn ngủi địa tiếp xúc liền đã có chút thăm dò Phở Lọ Dạ mạch suy nghĩ. Trong nháy mắt lĩnh hội nàng ý tứ đúng, chính là nửa tháng. Phở Lọ Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sù Nại Phạ thâm thúy con ngươi nổi lên có chút gợn sóng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, Sau một lúc lâu, nàng chủ động mở miệng nói băng ngọc xỉ cả mỏ tiến giai sự tình đối bản bộ lạc ý nghĩa trọng đại, tốt nhất là nửa điểm sai lầm đều không ra, vậy cái này nửa tháng, có thể hay không phiền phức phở lọ dạ đại nhân đều hỗ trợ giám sát một chút. Giám sát chính là giám sát người khác làm việc, trong thế giới loài người, được xưng đại nhân người đều là làm cái này chính phù hợp phở lọ dạ đại nhân thân phận đâu. Cao Đức cười nói giám sát. Phở lọ dạ âm điệu kéo dài, kéo ra khỏi một cái vui sướng âm cuối. Bất quá tại vui sướng qua đi, nàng lại nghĩ tới cái gì, dị thường nghiêm túc nhìn xem Sù Nại Phạ, ánh mắt sáng ngời phở lọ dạ đại nhân muốn nói cái gì. Có lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dù cho đối đầu Donald đều mặt như bình hồ Sù Nại Phạ, đối mặt tiểu nhân nhi sáng rực ánh mắt, lại cảm giác có chút bị không nổi, chủ động chịu thua hỏi thêm tiền. Phở lọ dạ đại nhân nghiêm túc nói đây cũng là từ chỗ nào học? Vô sự tự thông a. Cao Đức đều không có nghĩ đến phở lọ dạ vậy mà lại nói ra câu nói này. Có lẽ phở lọ dạ thật sự có một viên treo tâm. Hắn ở trong lòng nhịn không được nói thêm, làm việc tự nhiên muốn thêm tiền. Sù Nại Phạ gật đầu rượu giám sát, phở lọ dạ lại nói, lần này là triệt để đáp ứng, lại phải chậm trễ thời gian nửa tháng. Bất quá Cao Đức trong lòng cũng là nguyện ý, một là việc này không cần phí quá nhiều khí lực, làm tốt lại là có thể giao hảo Bắc Cảnh bên trên cường đại nhất bộ lạc, hắn cũng sẽ không nghỉ ngơi thanh cao, bỏ lỡ cơ hội như vậy. Hai là việc này kết thúc về sau, còn có thể thu đến băng tủy làm trả thù lao, đối với nắm giữ mẹn đỏ giả ma nhãn hắn tới nói, băng tủy cái đồ chơi này lại nhiều cũng là không đủ dùng. Ba cũng là điểm trọng yếu nhất, phật lọ dạ ưa thích ta. Tại việc này bên trong, tiểu nhân nhi giống như tìm được đẹp sinh giá trị chỗ. Vẹn vẹn đợi một khắc đồng hồ thời gian, gờ giảng trưởng lão liền mang theo mười mấy vị chăn băng bộ lạc trưởng lao chạy đến. Tới người cũng không ngừng 14. Bất quá không cần hỏi nhiều, Cao Đức cũng minh bạch đây là vì lo trước khỏi họa, miễn cho đến lúc đó người không đủ dùng không kịp lại hô người. Hẳn là tại lúc đến trên đường gờ giảng trưởng lão đã cùng đám người nói qua đem bọn hắn gọi tới nguyên do. Cho nên, những trưởng lão này trình diện so đối với, Sú Nại Phạ thi lễ một cái, chính là ngạc nhiên lại bán tín bán nghi đánh giá băng ngọc sĩ cả mỏ thủ hộ thần thụ muốn lên cấp. Một vị trưởng lão thấp giọng nói thầm, trong giọng nói mang theo không dám tin đang đánh giá băng ngọc sĩ cả mỏ đồng thời, bọn hắn đã rất tự giác đứng ra 14 người, đi vào dưới băng ngọc sĩ cả mỏ, làm thành một vòng mọi người đợi lát nữa cùng một chỗ hướng thủ hộ thần thụ điều động pháp lực, sau đó nghe phở lọ dạ đại nhân chỉ huy, nàng hô ngừng, các ngươi liền ngừng. Gờ giảng trưởng lão dặn dò. Cái kia 14 vị trưởng lão mặc dù tâm tư dị biệt, nhưng Sú Nại Phạ ngay tại một bên đứng đấy không nói gì. Cũng sẽ không có người nào không biết điều địa nhảy ra phát biểu ý kiến. Tại mọi người sau khi chuẩn bị xong, gờ giảng trưởng lao ra lệnh một tiếng, 14 vị chăn băng bộ lạc trưởng lao trong lòng bàn tay, liền cũng bắt đầu tuôn ra một băng lam ma pháp linh quang. Những ma pháp này linh quang nối thành một mảnh, tựa như là một đầu quang hà bình thường, bắt đầu rót vào băng ngọc xỉ cả mỏ trong thân cây. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, băng ngọc xỉ cả mỏ bắt đầu tham lam hấp thu pháp lực bên trong chỗ tràn ngập băng nguyên tố lực lượng. Thân cây mặt ngoài chỗ tồn tại vết rạn bắt đầu từ từ khép lại, mắt trần có thể thấy cả khóa băng ngọc xỉ cả mỏ thụ nhánh cây cùng trên lá cây băng tinh quang mang cũng đang trở nên càng ngày càng sáng lên, đã no đầy đủ. Ở một bên hết sức chuyên chú nhìn phở lọ dạ, sau một lúc lâu sau mở miệng không ngừng, vừa nghe đến phở lọ dạ lên tiếng, gờ giảng trưởng lão vội vàng kêu dừng đám người phở lọ dạ đại nhân, thế nhưng là hôm nay thủ hộ thần thụ có khả năng hấp thu băng nguyên tố lực lượng đã bão hòa. Tại mọi người sau khi dừng lại, gờ giảng trưởng lão lúc này mới hướng phở lọ dạ tiến một bước cầu chứng đạo. Phở lọ dạ đoan đoan chính chính nhẹ gật đầu. Gờ giảng trưởng lão tự nhiên không nghi ngờ gì, bởi vì băng ngọc xỉ cả mỏ thụ chơi lên nguyên bản tồn tại vết nứt, mắt trần có thể thấy đã khép lại rất nhiều, còn như vậy mấy lần, đoán chừng liền triệt để khép lại. Sự thật bày ở trước mắt, hắn chỗ nào sẽ còn hoài nghi phở lọ dạ năng lực. Bất quá hắn hay là đem ánh mắt nhìn về phía Sù Nại Phạ, xin chỉ thị đối phương ý tứ. Sù Nại Phạ khẽ bước cầm vậy hôm nay liền đến này là ngừng gờ giảng trưởng lão lúc này mới lên tiếng nói, bất quá ngày mai còn muốn tiếp tục. Các trưởng lão nhao nhao gật đầu, riêng phần mình thu hồi trong lòng bàn tay một băng lam ma pháp linh quang. Cao Đức tại phệ nẹt điểm dừng chân bên trong, lọi cùng cắt đờ gì ngồi đối diện nhau. Tại yên lặng chờ Cao Đức trở về, ngươi nói ma sủng của hắn thật sự có như vậy thần sao? Dù cho đến thời khắc này, Cát Đờ Dìn vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao phở lọ dạ thần nàng đến nay còn chưa thấy tận mắt tuyệt đối thần. Lòi khẳng định nói, nhưng là lúc này sự tình, hiển nhiên so Kim Huy Mạch còn muốn phức tạp bốn. Cát Đờ Dìn lại nói, có vẻ hơi lo lắng. Cốc cốc. Còn chưa chờ lòi nói chuyện, ngoài cửa đã chuyển đến gõ cửa âm thanh. Lòi vội vàng đi mở cửa, đứng ngoài cửa chính là Cao Đức cùng gờ giảng trưởng lão. Người sau vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên tâm tình 10 phần không sai các ngươi trở về, nhìn gờ giảng trưởng lão vẻ mặt này, lòi liền biết sự tình 89 phần 10 ổn, đồng thời mới nói, vào nói đi. Gờ giảng trưởng lão lại là khoát tay áo, cười từ chối nói ta bên này còn muốn vội vàng thẩm vấn sự tình, đã là bởi vì băng ngọc xỉ cả mỏ sự tình chậm trễ, đến nay vấn đề giải quyết, ta phải tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian. Đây chính là lõi để ý nhất sự tình, hắn cũng liền không có lại kiên trì đưa tiễn gờ giảng trưởng lão, lõi chính là hai mắt sáng lên nhìn xem Cao Đức phở lọ dạ đại nhân thật sự là thần, ngồi tại Cao Đức trên bờ vai tiểu nhân nhi nghe thấy khích lệ, giả bộ như vô tình nghịch một chút cái nhỏ. Nàng sớm thành thói quen. Tại dưới băng ngọc xỉ cả mỏ, phở lọ dạ đại nhân đã chịu đựng một vòng sợ hai thán phục cùng tán dương. Bất quá, lại một lần nữa nghe được lời khích lệ, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút tiểu kiêu ngạo. Khích lệ là nghe không ngại, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Donald trụ sở ở trong, bầu không khí lộ ra dị thường ngột ngạt, không khí đều trở nên ngột ngạt, băng ngọc xỉ cả mỏ không phải xảy ra vấn đề, mà là muốn lên cấp. Gỡ rằng ra hỏa hướng cắt đờ dỉn mang tới người sứ khác xin giúp đỡ, người sứ khác kia ma sủng phát hiện băng ngọc xỉ cả mỏ vấn đề. Donald thanh âm khàn khàn trong phòng phiêu đáng đúng vậy, mà lại sau đó nửa tháng, Sú Nại Phạ đều cần chúng ta tiếp tục là băng ngọc xỉ cả mỏ chuyển vận pháp lực, bổ sung nó tiến giai cần thiết băng nguyên tố lực lượng, cái này toàn bộ quá trình thì là do người sứ khác kia ma sủng toàn quyền phụ trách chỉ huy. Trong phòng, một vị đứng tại Đô Nan một phương cách tân phái trưởng lao chậm rãi nói ma sủng. Một cái ma sủng thật có như vậy thần. Là cái gì ma sủng? Trầm mặc sau nửa ngày, Đô Nan thanh âm lại vang lên là một cái chưa từng thấy qua ma sủng loại hình, dáng dấp cùng chúng ta nhân loại rất giống, mà lại cũng sẽ miệng nói tiếng người, chỉ là hình thể mười phần tiểu xảo, bất quá một ngón tay lớn nhỏ. Về phần thần, sát thực thần rất. Trong phòng cách tân phái trưởng lao chính là hôm nay bị gọi lên chuyển vận pháp lực trưởng lão một trong, đối với phở lọ dạ ấn tượng rất sâu miệng nói tiếng người 11. Cái này rõ ràng không thuộc về triệu hoán ma sùng pháp thuật hiệu quả phạm vi. Nghe được cái này, Đô Na đột nhiên cười lạnh một tiếng nói các ngươi đều bị hắn lừa. Đây cũng không phải là ma sùng của hắn, nên là thú sùng của hắn hoặc là mặt khác mới đúng. Người sứ khác này ngược lại là thông minh, đoán chừng là sợ người khác đã có thể thú sùng của hắn, cho nên đối ngoại tuyên bố là ma sùng. Dù sao ma sùng là không thể chuyển nhượng cho người khác. Cái này chín. Cái kia cách tân phái trưởng lão không quá xác định tình huống, không dám loạn nói tiếp bực này đồ tốt. Nếu đến phê nẹt, liền nên lưu tại phê nẹt mới là. Đô Na hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở miệng hỏi ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão nói chính là tại phê nẹt. Đương nhiên là chúng ta chăn băng bộ lạc người lợi ích trọng yếu nhất bốn. Ý của đại trưởng lão là, ngươi theo ta nói tới đi làm. Đô Nan nói mà không có biểu cảm gì. Chương 268, hợp tác. Chương 268, hợp tác. Trong phòng thanh âm kéo dài một hồi đằng sau, rốt cục đình chỉ nghe rõ chưa? Đô Nan trong thanh âm không có chút nào cảm xúc đại trưởng lão, làm như vậy biết hay không biết chọc giận chiến mẫu. Dù sao nàng hiện tại thế nhưng là cực kỳ coi trọng người xứ khác này, nhưng là trong phòng vị trưởng lão kia nhưng không có lập tức trả lời, mà là có chút bận tâm hỏi trước tiên đem sự tình biến thành sự thật, lại cùng xù nải phạ đi cái cỏ, bất kể nói thế nào. Cái kia cuối cùng chỉ là một cái người xứ khác, một ngoại nhân, xú nải phạ còn có thể bởi vì như vậy một người cùng ta triệt để trở mặt hay sao? Lúc trước chúng ta náo thành dạng này, nàng tại sau khi trở về, đều cho đến bên dưới ta, bây giờ còn có thể bởi vì một ngoại nhân làm gì ta hay sao? Đô Nan hoàn toàn một bộ không có sợ hãi tư thái lại nói, theo ta nói tới đi làm, cũng sẽ không chậm trễ băng ngọc xỉ cả mọ sự tình, dù sao con thú sủng kia vẫn còn, chỉ là đổi người chủ nhân mà thôi. Người kia suy nghĩ tỉ mỉ chỉ chốc lát, cảm thấy Đô Nan lời nói đúng là lý, lúc này gật đầu đáp ta hiểu được. Sau đó, vị trưởng lão này liền lui xuống. Gian phòng lâm vào tĩnh mịch ở trong. Lại qua rất lâu, đẩy cửa âm thanh lại lần nữa vang lên. Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến đại trưởng lão bốn. Gỡ rằng chuyện bên kia xử lý đến thế nào? Vẫn dừng lại trong phòng. Đô Nan nghe được cái này thanh âm khàn khàn về sau, cũng không quay đầu lại, mang theo bất mãn mở miệng nói là các ngươi lời thề son sắt cùng ta nói, chỉ cần trợ giúp phối hợp các ngươi cầm xuống người của các ngươi, liền có thể giúp ta vặn ngã gỡ rằng. Nói đến đây, Đô Nan trong thanh âm đã bắt đầu mang theo giận tái đi làm sao đến cuối cùng, gỡ rằng bình yên vô sự không nói, ngược lại là ta phải gặp nạn. Đại trưởng lão, việc này chúng ta cũng không muốn nhưng ngoài ý muốn loại sự tình này chúng ta cũng vô pháp khống chế cùng dự phán, nếu không phải có người xứ khác kia, chúng ta lần này mưu đồ chính là giọt nước không lọt. Cái kia thanh âm khàn khàn cũng không xấu hổ, chậm rãi nói ra lại nói, mặc dù không thể vặn ngã gỡ rằng, nhưng ít ra là cướp đi con rồng kia huyết băng xương ấu tích, quý bộ lạc chiến mẫu đã thập phần cường đại, nếu là lần nữa đến con rồng này huyết băng xương ấu tích, nói không chừng tương lai liền có thể mượn băng xương long huyết, đột phá đến ngũ hoàn năm. Hiện tại hy vọng này đã thuộc về đại trưởng lão ngài. Thanh âm đối phương hơi có vẻ cao, tựa hồ là muốn kích động Đô Nan tâm. Đô Nan đối với cái này phản ứng lại hết sức bình thản, muốn dùng tới băng xương long huyết, ít nhất là phải đợi đến cái kia băng xương ấu tích trưởng thành mới có hí kịch, vậy cũng là bao lâu chuyện sau này xù nải phạ còn trẻ, chờ được, ta có thể đợi không được. Lại nói, coi như thật chờ đến, băng xương long huyết đến tột cùng có hữu dụng hay không còn khó nói. Bất luận như thế nào, chúng ta cũng coi là giúp đại trưởng lão ngài theo xù nải phạ trong tay cướp đi long huyết băng xương ấu tích, không phải chẳng làm nên trò chống gì. Đối phương vì chính mình tranh công nói. Đô Nan hừ lạnh một tiếng, cũng không có phủ nhận việc này vì phối hợp các ngươi, ta bước lên to lớn như vậy phong hiểm để cho các ngươi đem thi thể mang về phệ nẹ bốn. Hãm hại một cái người ngoại tộc, coi như bị vạch trần cũng sẽ không đối ta tạo thành quá lớn ảnh hưởng, ta tùy ý tìm lý do liền có thể giải vây, có thể dung túng người ngoại tộc đối bản tộc nhân hạ sát thủ, đây chính là thiên đại tội. Giờ phút này Đô Nan trong miệng nội dung, nếu là truyền đi, đủ để tại phệ nẹ bên trong nhấc lên một trận động đất. Lòi vẫn cảm thấy tiểu đội thợ săn bảy bộ người sống sờ sờ thi thể, muốn không bị người chú ý tới, lặng yên không một tiếng động từ bên ngoài đưa vào phệ nẹ, là chuyện không thể nào. Nhưng kỳ thật cũng không phải không có chút nào khả năng. Chỉ là cần một cái tại phệ nẹt người có quyền thế hỗ trợ nội bộ tiếp ứng. Giống như này mà thôi, sát hại chi kia tiểu đội thợ săn nhân thủ là chúng ta ra tiếp ứng thi thể vào thành người là ngươi ra, cái này hai bên lẫn nhau không liên hệ, ngoại nhân lại sao có biện pháp đem việc này cùng đại trưởng lão ngài liên hệ với đâu? Đối phương âm hiểm cười một tiếng nói ra. Đô Nan không có phủ nhận đối phương lời nói, lớn mật như thế sự tình nếu là không có bảo hộ, hắn như thế nào lại tùy tiện ra tay không cần kéo những thứ này, gỡ rằng chuyện bên kia, ngươi nhất định phải giúp ta xử lý tốt, nếu để cho gỡ rằng thẩm vấn xuống dưới, khẳng định sẽ hỏi ra thứ gì. Yên tâm, đối phương lại dị thường tự tin, cùng Đô Nan bảo đảm nói lại thế nào hỏi, cũng sẽ không liên lụy đến ngươi chúng ta làm việc, từ trước đến nay không lưu quá lớn sơ hở, đang hành động trước đó, liền cân nhắc đến bại lộ khả năng. Tốt nhất là dạng này, Đô Nan lạnh lùng nói chính các ngươi làm chuyện cẩn thận điểm, không cần liên lụy đến ta nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Cũng không phải hắn đầy đủ tín nhiệm đối phương, mà là bởi vì hắn biết đối phương muốn làm sự tình nếu là bại lộ, so sánh với chính mình, càng là muốn vạn kiếp bất phục. Nếu không phải là mình thực sự bị xu nải phả áp chế đến không có biện pháp, cần càng nhiều lực lượng, cũng sẽ không bi quá hóa liều đáp ứng bọn hắn hợp tác yêu cầu. Tại loại điều kiện tiên quyết này, hiển nhiên đối phương muốn xa so với hắn lo lắng hơn gỡ rằng hỏi ra cái gì. Nếu đối phương đều bày ra bộ này đã tính trước tư thái, vậy khẳng định là có chỗ cậy vào ta muốn các ngươi sẽ giúp ta làm một chuyện. Đô Nan nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói a. Chuyện gì? Người sứ khác kia bốn. Đô Nan thanh âm trở nên u ám đứng lên, trong ánh mắt lóe ra một tia lãnh khốc, bất luận là lúc trước sự tình hay là lần này băng ngọc sĩ cả mọ sự tình, vốn đều có thể cho Sù Nải Phả mang đến trọng đại đả kích. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, lúc trước sự tình nếu là thành, gỡ rằng hạ vị, ta liền có thể đem người của ta thuận lý thành chương nâng lên đi. Mà băng ngọc sĩ cả mọ làm bản bộ lạc thủ hộ thần thụ, qua nhiều năm như thế cũng không xảy ra việc, hết lần này tới lần khác là tại Sù Nải Phả đảm nhiệm chiến mâu trong lúc đó xảy ra vấn đề, đối với nàng uy tín tất nhiên sẽ mang đến cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Có thể hai chuyện này toàn bởi vì người sứ khác kia mang tới thú sủng bị quấy nhiễu. Hiện tại băng ngọc sỉ cả mỏ chẳng những không có xảy ra vấn đề, thậm chí là muốn lên cấp, nó qua nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh, hết lần này tới lần khác là tại Sù Nải Phả đảm nhiệm chiến mâu thời điểm tiến đến dai, không thì càng nói rõ tiểu nha đầu này chăn băng bộ lạc chúa cứu thế xưng hào thực chí danh quy sao. Nói đến đây, Donan đã là đầy bụng hoàng khí. Năm đó sự tình mắt thấy đều đã công thành, ai có thể nghĩ tới tại loại này tình cảnh dưới cũng có thể làm cho Sù Nải Phả tuyệt cảnh lật bản. Vừa nghĩ tới đó, Donan liền biết vậy chẳng làm, hối hận lúc trước chính mình quá mức nhân từ, không có đối Sù Nải Phả hạ tử thủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, một mình trốn đi Sù Nải Phả, thật có thể đi đến cổ xương miệng, còn có thể thu hoạch được thành kia đã biến mất không biết bao lâu bạo phong tuyết. Nhưng bất luận như thế nào, ngã một lần khôn hơn một chút, trải qua lần này bị lật bản đằng sau Donan, chỉ để đem trong lòng mình còn thừa một điểm kia lương tri cùng nhân từ cho xóa sạch. Chỉ có đủ hung ác, mới có thể thành sự đối phương nghe được Donan yêu cầu, nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi ngược lại, hiện tại ngay tại trên đầu sóng ngọn gió, chúng ta lại ra tay, việc này ngươi có thể đè xuống đi sao? Yên tâm, ta nếu để cho ngươi xuất thủ, liền tất nhiên có biện pháp giải quyết tốt hậu quả bốn. Donan cười lạnh một tiếng phênh nét, thế nhưng là địa bàn của ta. Vậy được, việc này giao cho chúng ta. Chương 269, ngươi nói bậy. Chương 269, ngươi nói bậy. Cốc cốc cốc. Sáng sớm vừa qua hơn nữa, quen thuộc tiếng đập cửa liền đúng giờ vang lên. Cao Đức xe nhẹ đường quen mở ra cửa phòng, gỡ rằng trưởng lao chính chờ ở cửa ra vào, trông thấy Cao Đức chính là nhiệt tình cười lại, phải làm phiền ngươi cùng Phở Lọ Dạ đại nhân. Đây đã là Phở Lọ Dạ vào cương vị giám sát ngày thứ 5. Cao Đức mỗi ngày cần phải làm là hộ tống Phở Lọ Dạ tiến về băng ngọc sĩ cả mọi chỗ, đợi nàng dám hoàn thành, lại đem nàng tiếp trở về. Tại hôm qua, băng ngọc sỉ cả mỏ thụ chơi lên vốn có mười mấy khe nứt liền đã đều biến mất, khôi phục được trạng thái tốt nhất. Liên tục 3 ngày giám sát, để chăn băng bộ lạc đại bộ phận trưởng lão đều biết Phở Lọ Dạ đối với Phở Lọ Dạ bản lĩnh cùng linh tính, tất cả mọi người rất là ngạc nhiên, tại sau khi trở về, lại sẽ nhịn không nổi cùng với những cái khác quen biết người nói lên. Cho nên, như vậy truyền miệng phía dưới, kỳ thật tại phệ nẹt bên trong, nho nhỏ Phở Lọ Dạ đại nhân đã là tiểu nổi danh một thanh. Cao Đức đối với gở giảng trưởng lão khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó lại xoay người sang chỗ khác hướng phía bên trong hô một tiếng. Bất quá một lát, Cắt Đở Dìn liền đi ra đi thôi. Nàng thản nhiên nói, Cao Đức phụ trách đưa đón Phở Lọ Dạ đi làm mà Cắt Đở Dìn thì là phụ trách hộ tống Cao Đức, đây là Cắt Đở Dìn chính mình nói ra. Bởi vì ở trong mắt nàng, chỉ ít phế nẹt là không tính an toàn là có khả năng xuất hiện bên đường giết người sự tình. Mặc dù gở rằng cũng là tam hoàn pháp sư, mà dù sao là phụ trách trồng trọt kim huy mạch một ngụm này trưởng lão, tại phương diện chiến đấu cũng không đột xuất, khẳng định là so ra kém cần quanh năm trà trộn tại trên cánh đồng tuyết Cắt Đở Dìn. Nếu là gặp phải có cường đồ bên đường tập kích, gở rằng không nhất định là có thể giữ được bên dưới Cao Đức, cho nên nàng liền đưa ra muốn đích thân hộ tống đối với cái này đề nghị, Cao Đức đương nhiên sẽ không có dị nghị. Hắn vẫn rất có tự biết rõ. Liền ngay cả Cắt Đở Dìn một nước vô ý, đều đã rơi vào hung thủ sau màn sở thiết bấy dập. Hắn cũng không cảm thấy mình là lại so với Cắt Đở Dìn có cao hơn kháng phong hiểm năng lực, càng không cho rằng hắc thủ phía sau màn là sẽ bỏ qua chính mình. Nhưng hắn có thể làm kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có là coi chừng cẩn thận hơn. Tỷ như trừ mỗi ngày đưa đón Phở Lọ Dạ đi làm bên ngoài, hiện tại thời gian khác hắn đều ngốc tại trong nhà, từ trước tới giờ không ra ngoài. Mà tại đi làm trên đường, cũng không phải không tồn tại phong hiểm, có Cắt Đở Dìn cùng đi, tự nhiên là biết an toàn hơn một chút. Người đã đủ, cái này liền xuất phát. Theo bọn hắn điểm dừng chân, đến băng ngọc sỉ cả mỏ chỗ hạch tâm linh địa, kỳ thật vẫn là có một khoảng cách ở giữa, càng là phải xuyên qua mấy đạo cửa ải, nhìn thấy mấy cái mặc tinh lương khôi giáp thợ săn thủ vệ đi vào hạch tâm linh địa, hôm nay đến phiên 15 vị trưởng lão ngoài ra thêm 2 tên hậu bị nhân viên, sớm đã là tại dưới băng ngọc sỉ cả mỏ hậu. Bất quá, chiến mẫu Su Nải Phả cũng không tại, đầu nàng 2 ngày tại hiện trường nhìn tình huống, xác nhận băng ngọc sỉ cả mỏ không có vấn đề đằng sau, phía sau liền không có trở lại. 4 người vừa đến, những người kia ánh mắt đều thuật tới, nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều sẽ thống nhất rơi xuống Cao Đức trên vai Phở Lọ Dạ trên thân. Phở Lọ Dạ sớm thành thói quen, bởi vì dung mạo của nàng vốn là đẹp mắt, linh tính lại cao, lại thêm trồng cây bản lĩnh, trong khoảng thời gian này đến, những trưởng lão này cơ hồ mỗi một cái tại vừa nhìn thấy nàng thời điểm, đều muốn nhìn chằm chằm nàng kinh thán không thôi. Cái này kỳ thật để trong nội tâm nàng có chút tiểu kiêu ngạo. Phở Lọ Dạ như là đã trình diện, hôm nay nuôi nấng cũng liền thuận lý thành chương bắt đầu. 15 vị đến phiên trưởng lão, đã là đi vào dưới băng ngọc sỉ ca mò, xuê bàn tay ra, lòng bàn tay đối với băng ngọc sỉ ca mò, bắt đầu phóng thích thể nội pháp lực. Màu băng lam ma pháp linh quang trong nháy mắt mờ mịt, nối thành một mảnh, tuôn hướng trong gió rét có chút chập chờn băng ngọc sỉ ca mò. Ngay tại phụ trợ băng ngọc sỉ cả mỏ tiến giai còn đang tiến hành thời điểm, một người mặc tinh lương khôi giáp thợ săn thủ vệ đi lại mạnh mẽ đi qua gở rằng trưởng lão, chiến mẫu mời ngài nhóm mấy vị đi qua một chuyến, băng ngọc sỉ cả mỏ tiến giai sự tình, nàng lại muốn cùng các ngươi kỹ càng trao đổi một phen chi tiết. Đi đến gở rằng trước mặt trưởng lão, hắn thi lễ một cái, sau đó dùng thanh âm trầm ổn mở miệng nói, hôm qua cùng chiến mẫu báo cáo băng ngọc sỉ cả mỏ tình huống thời điểm, chiến mẫu cũng có đề cập qua việc này, gở rằng trưởng lão nói tiếp, vậy chúng ta trước đi qua gặp chiến mẫu đi, đợi lát nữa trở lại. Mà lại lúc này, gở rằng trưởng lão đã hạ giọng, nhẹ giọng cùng hai người nói ra, ta thẩm vấn cũng có chút thu hoạch, hôm qua ta đem tình huống cụ thể hồi báo cho chiến mẫu lúc này gọi chúng ta đi qua, nên cũng là chuẩn bị nói lên việc này. Cao Đức nghe vậy trong lòng hơi động, cùng Cắt Đở Dìn lướt nhau, hai người trong mắt đều là có mấy phần vui sướng. Rốt cục có tiến triển tốt, vậy chúng ta đi. Cắt Đở Dìn gật đầu nói ta có việc rời đi trước một hồi, đợi lát nữa trở lại đón Phở Lọ Dạ đại nhân. Cao Đức cũng không nghi ngờ gì, đồng thời là cùng Phở Lọ Dạ nói một tiếng tốt, pháp sư. Phở Lọ Dạ đang chuyên tâm trong công việc. Dưới băng ngọc xỉ Camo, hôm nay giám sát đã hoàn thành. Bất quá Cao Đức còn chưa có trở lại, cho nên Phở Lọ Dạ cũng liền không có rời đi, tại nguyên chỗ chờ lấy nhà mình pháp sư đến đón mình. Lúc này, linh địa lối vào đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh. Dưới ánh mắt của mọi người ý thức nhìn lại, sau đó liền nhao nhao mở miệng nói đại trưởng lão. Đại trưởng lão? 6. Phở Lọ Dạ cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Chính gặp một thân hình cao lớn, hốc mắt hám sâu lão nhân chính chậm rãi đến gần. Hắn đi tới đằng sau, đầu tiên là cùng đi theo trận cái khác mười mấy vị trưởng lão khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt rơi vào Phở Lọ Dạ trên thân, con mắt lập tức sáng lên, không khỏi sợ hai thán phục quả nhiên xinh đẹp linh tính. Đây là khích lệ. Nhưng là từ trước đến nay thích nghe khích lệ Phở Lọ Dạ nhưng không có vì thế cao hứng, mà là trừng to mắt nhìn đối phương. Vị lão nhân này chính là chăn băng bộ lạc đại trưởng lão Donan, chẳng qua là vì băng ngọc sĩ cả mọ tiếp tế sự tình hiển nhiên vẫn không cần kinh động đến hắn, cho nên đây là Phở Lọ Dạ lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Nhưng đối với tiên sinh có thể phân biệt ác ý Phở Lọ Dạ tới nói, thứ mấy mắt thấy đến kỳ thật cũng không trọng yếu, bởi vì nàng đã cảm nhận được Donan ác ý. Donan lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, vươn tay ra, tựa hồ là muốn chạm đến Phở Lọ Dạ. Phở Lọ Dạ cực kỳ linh hoạt về sau vừa bay, để Donan tay mò cái không. Nhưng Phở Lọ Dạ cũng không có bay rất xa, cho nên Donan lại một lần nữa vươn tay ra. Phở Lọ Dạ lần nữa về sau vừa bay, lại một lần tránh thoát Donan tay. Liên tục hai lần sờ không, Phở Lọ Dạ ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng nhưng là Donan cũng không giận, lộ ra hỏa ái dáng tươi cười có ý tứ đồ chơi nhỏ. Là Phở Lọ Dạ đại nhân. Phở Lọ Dạ cảnh giác nhìn xem Donan, đồng thời phản bác. Donan y nguyên mỉm cười, nhìn xem bay ở giữa không trung, trong ánh mắt toát ra vẻ cảnh giác, cùng nhân căn vốn không dị Phở Lọ Dạ, càng xem lại càng là kinh diễm, càng xem cũng càng là ưa thích. Hôm nay đến phiên 15 vị trưởng lão bên trong, cũng có 3-4 vị chính là thủ cựu đảng trưởng lão. Bọn hắn nhìn thấy màn này, ẩn ẩn đã nhận ra Donan ý nghĩ, nhíu mày, vừa ngắm vài lần còn tại mặt mỉm cười Donan, rốt cục có một người đứng dậy, mở miệng nói đại trưởng lão, Phở Lọ Dạ đại nhân là chiến mẫu mời đến giám sát, trợ giúp thủ hộ thần thụ tiến đến giai. Ta tự nhiên biết, ta làm việc còn cần ngươi đến dạy. Donan mặt mỉm cười địa liếc một cái đối phương, lời nói lại là không chút khách khí. Giáo huấn xong mở miệng trưởng lão, hắn vừa nhìn về phía Phở Lọ Dạ đồ chơi nhỏ, ngươi nếu có thể nói chuyện, cũng thông nhân tính, vậy ta liền cùng ngươi nói thẳng, ta biết ngươi linh tính mười phần, lại xảy ra đến thần khí phi phàm, còn có thông thảo mộc chi bản lĩnh, thực sự ưa thích, chính là cùng chủ nhân của ngươi thương lượng, ra giá cao muốn mua ngươi. Nói đến đây, Donan lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười, ngươi chủ nhân kia thu đến ta báo ra giá cao đằng sau chính là đồng ý, cho nên à, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta thu sủng. Ta chính là chăn băng bộ lạc đại trưởng lão, phệ nẹt bên trong địa vị gần với chiến mẫu người, đi theo ta tuyệt đối so với đi theo ngươi người xứ khác kia chủ nhân tốt, để cho ngươi hưởng hết phú quý. Hiu. Phở Lọ Dạ lúc này lại đã là lại sau này bay mấy mét, trực tiếp là bay đến băng ngọc xỉ cả mỏ trên nhánh cây. Nàng ở trên cao nhìn xuống, túi đầu nhìn chằm chằm cười híp mắt Donan, trong mắt cảnh giác cảnh giới chi ý đã đạt đến cao nhất ngươi nói vậy. Thanh âm y nguyên rõ ràng mạnh, nhưng âm điệu lại là cực cao, lộ ra tức giận đây là Phở Lọ Dạ lần thứ nhất nói chuyện lớn tiếng. Chương 270, dung thân nhập thạch, 1. Chương 270, dung thân nhập thạch, 1. Thợ săn thủ vệ ở phía trước dẫn đường, Cao Đức, vợ rằng còn có Cắt Đở Dìn ba người theo sát phía sau bắt được mấy người kia, cũng chỉ là theo mệnh lệnh làm việc, đối với nội tình biết rất ít, cho nên mấy ngày nay thẩm vấn một mực không có cái gì quá lớn tiến triển. Bên này, vợ rằng tại cùng hai người nói rõ tình huống cụ thể chủ yếu nhất là, một mực hỏi không ra lai lịch của bọn hắn, chỉ có thể xác định cũng không phải là chúng ta chăn băng bộ là người. Còn tốt là ngần trưởng lão quanh năm ở bên ngoài phụ trách đi săn, vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng hơn, đúng lúc là biết băng tuyến trùng nguyên nơi sản sinh ở nơi nào, ta liền lấy manh mối này làm đột phá khẩu, cuối cùng phát hiện một chút vật hữu dụng. Băng tuyến trùng nguyên nơi sản sinh vị trí khu vực, bởi vì nhiệt độ không khí thấp hơn, đã sớm không có bộ lạc lựa chọn ở nơi đó hạ trại, nhưng là ta để cho người ta đã điều tra một phen, mới phát hiện phía trước 2 năm, các ngươi cánh đồng tuyết thủ hộ giả từng tại bên kia săn giết qua một cái tứ giai băng xương cự nhân. Dẫn đội là các ngươi giởn thánh tài quan. Nói đến đây, gỡ rằng dừng một chút, tựa hồ là đang chờ đối đãi Cắt Đở Dìn phản ứng. Chỉ là Cắt Đở Dìn khuôn mặt giấu ở dưới mặt nạ, để cho người ta căn bản nhìn không ra nàng thời khắc này cảm xúc. Thấy vậy, gỡ rằng cũng lơ đễnh, liền tiếp tục nói đương nhiên, cái này cũng không có thể nói rõ cái gì. Cực lớn khả năng chính là cái đơn thuần trùng hợp, chớ nói chi là cái này đều đã là mấy năm trước sự tình. Bất quá, đoạn thời gian trước các ngươi không phải ủy thác ta điều tra một phen tại sở nổ vợ thị tộc khu vực phụ cận, có cái nào các ngươi giáo phái người trong khoảng thời gian này là xuất hiện qua, cùng trong khu vực này gần nhất phải chăng xuất hiện qua cái gì dị thường sao? Vừa lúc ta phái ra ngoài điều tra thu thập tình báo nhân thủ cũng có chút thu hoạch. Hắn cười thần bí, lặng lặng mà nhìn xem Cắt Đở Dìn. Lần này Cắt Đở Dìn liền không có biện pháp lại giữ vững bình tĩnh, bỗng chốc con bị treo lên khẩu vị, rất phối hợp địa truy vấn phát hiện cái gì. Tại khoảng cách sở nổ vợ thị tộc doanh địa 800 dặm bên ngoài, đã từng có một cái tứ giai băng xương cự ma chiếm cứ, nhưng là đến nay đã không có. Băng xương cự ma là lãnh địa quan niệm cực mạnh lại cực kỳ không thích di chuyển địa mạch sinh vật 4. Cắt Đở Dìn lẩm bẩm nói là như vậy, cho nên nó di chuyển đến địa phương khác khả năng rất thấp, ta phải đi ra người tại phụ cận cẩn thận tìm tòi một vòng, quả nhiên phát hiện một chút chiến đấu vết tích, cùng một số người xương lưu lại. Xác suất lớn là cái này băng xương cự ma đã bị người đánh chết. Băng xương cự ma tại tứ giai địa mạch sinh vật bên trong cũng là sức chiến đấu cực mạnh, bình thường tứ giai pháp sư căn bản liền sẽ không là đối thủ của nó. có được thực lực kia đánh giết băng xương cự ma kỳ thật cũng không nhiều, đều là hầu như cái đại bộ lạc nhân vật trọng yếu, bình thường là sẽ không dễ dàng rời đi bộ lạc mà lại càng là thiết mệnh, như thế nào lại ngàn dặm xa xôi chạy đến cái chỗ kia đánh giết băng xương cự ma đâu? Có thể làm ra loại sự tình này tựa hồ cũng chỉ có các ngươi cánh đồng tuyết thủ hộ giả người. Có thể cho dù ở các ngươi cánh đồng tuyết thủ hộ giả bên trong, có thể đánh giết tứ giai băng xương cự ma tựa hồ cũng tinh thông chiến đấu ra ẩn thánh tài quan. Cái này liên tiếp hai cái trùng hợp đụng vào, nên liền có thể bắt đầu hoài nghi hắn. Cho nên, ta liền đem việc này hồi báo cho chiến mẫu, dù sao việc này đã dính đến tầng thứ này, không phải ta có khả năng lại điều tra đi. Chiến mẫu hôm nay gọi chúng ta đi qua nghị sự, tất nhiên là lại có thu hoạch mới. Gơ giảng trưởng lão khẳng định nói. Cắt đỡ gìn lâm vào trong trầm tư. Cao Đức thì là tâm siết chặt, mặc dù không có tính thực chất chứng cứ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này dần thánh tài quan chính là hung thủ sau màn khả năng cực lớn. Lúc đầu Cắt Đờ Dìn liền sớm đã đẩy ra phía sau màn người chủ đạo sát suất lớn là ra ẩn thánh tài quan, quen tình thủ tịch cùng dùn đại chủ giáo ba vị bên trong một vị. Mà đến nay lại có hai cái sự tình chỉ hướng ra ẩn thánh tài quan. Trọng yếu hơn là, Cắt Đờ Dìn cùng lõi vốn là thuộc về thợ săn. Mà ra ẩn thánh tài quan lại là thống lĩnh thợ săn, lần này sự kiện bên trong, phía sau màn người chủ đạo đúng lúc là biểu hiện cực kỳ hiểu rõ lõi thủ đoạn. Từ góc độ này tới nói, chẳng khác nào lại thêm một cái thẻ đánh bạc, để Cao Đức càng thêm hoài nghi cái này ra ẩn thánh tài quan. Một bên ở trong lòng suy nghĩ, Cao Đức một bên giống như là thất thần giống như địa nhãn thần đánh giá chung quanh đột nhiên, lông mày của hắn vẩy một cái, giống như là phát hiện cái gì, theo suy nghĩ trong trạng thái hồi phục thần trí. Sau đó, tại không có người chú ý tới trong nháy mắt, Cao Đức con ngươi mắt trái chỗ sâu, một cái kim sắc huyền dị ký hiệu lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Su Nải Pha muốn gặp bọn hắn địa phương, là tại Su Nải Pha trụ sở của mình. Toàn bộ Phenet, ma lực tự nhiên là ưu tiên cung cấp cho băng ngọc sĩ Camo, thứ yếu chính là chiến mẫu. Cho nên làm chăn băng bộ lạc chiến mẫu, Su Nải Pha trụ sở trên thực tế ngay tại Phenet nơi trọng yếu, khoảng cách băng ngọc sĩ Camo cũng không xa. Bọn hắn đầu tiên là xuyên qua ba đạo cửa ải, lại vòng qua một đầu ngắn đường phố, liền có thể đến nơi muốn đến. Ngắn đường phố hai bên là hầu như dãy khá lớn nhà dân, đây đều là chăn băng bộ lạc cao hoàn băng duệ pháp sư trụ sở, tường ngoài do màu xám đậm hòn đá xây thành, nóc nhà bao trùm lấy thật dày tuyết trắng, lộ ra trang nghiêm mà nghiêm túc. Mà liên tại đám người bọn họ trải qua trong đó một tòa đá xám nhà dân thời điểm, tại không ai chú ý tới một mặt nhìn như phổ thông trên vách tường, một thanh lộ ra hàn khí băng nhận vô thanh vô tức theo trong vách tường chui ra. Băng nhận mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng sương hoa. Hàn khí bốn phía, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đông kết hết thể trung quanh, ẩn chứa trong đó uy năng không cần nói cũng biết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại chuôi kia băng nhận nhắm chuẩn Cao Đức, sắp thoát tường mà ra thời điểm, một mực tại cùng gờ rằng nói chuyện Cắt Đờ Dìn, chẳng biết lúc nào, vậy mà đã là đi đầu một bước thi pháp. Một chùm hình đường thẳng thiểm điện, không hề có điểm báo trước địa theo đầu ngón tay của nàng xuất phát. Thiểm điện quang mang vẽ ra trên không trung chói mắt quy tích, mang theo thế lôi đỉnh và quân, đi đầu một bước đánh vào bức tường kia phía trên. Vang một tiếng, trong chớp mắt, dùng đá xám đắp lên mà thành vách tường tại mãnh liệt điện giật bên dưới trong nháy mắt băng liệt, đá vụn tứ tán, khói lửa tràn ngập. Vách tường mảnh vỡ như là như mưa rơi xuống, nện ở trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà tại đá xám vách tường sụp đổ trong nháy mắt, một bóng người cũng từ đó ngã rơi đi ra. Hắn phảng phất như là theo trong vách tường mọc ra, giờ phút này mới theo đá xám vỡ nát hiện ra nguyên hình. Bóng người kia tại theo trong đá xám ngã ra đằng sau, đầu tiên là miệng phun một miệng lớn tiên huyết, chính là trực tiếp choáng váng trên mặt đất, đã thụ thương nghiêm trọng, thậm chí đều rất khó đứng lên. Trên mặt của hắn mang theo thống khổ cùng chấn kinh. Hiển nhiên không ngờ rằng tình huống hiện tại dung thân nhập thạch. Cao Đức nhìn thấy màn này, cũng không có liên tưởng đến cái gì Tôn Hầu Tử, bởi vì đây là hắn tại thông dụng pháp thuật nhận biết trên chương trình học qua pháp thuật. Tam hoàn hệ biến hóa pháp thuật dung thân nhập thạch. Pháp sư tại phóng ra dung thân nhập thạch về sau, có thể tiến vào một cái đủ để hoàn toàn dung nạp thân thể làm bằng đá vật hoặc vật liệu đá mặt ngoài bên trong, đồng thời làm tự thân cùng mang theo tất cả trang bị tại pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong cùng tảng đá hòa làm một thể. Mà khi tiến vào tảng đá đằng sau bất kỳ không phải ma pháp giác quan đều không thể nhìn thấy hoặc dò xét đến cái kia pháp sư tồn tại. Tảng đá chịu rất nhỏ tổn thương sẽ không đối người thi pháp bản thân tạo thành tổn thương, bất quá tảng đá bộ phận tổn hại hoặc là hình dạng cải biến lúc, cải biến đến không thích hợp nữa dung nạp người thi pháp trình độ, sẽ đem người thi pháp từ trong đá gạt ra khỏi cũng đối với nó tạo thành cực cao đánh ngất tổn thương. Tảng đá hoàn toàn tổn hại, hoặc chất liệu cải biến, lúc cũng sẽ đem người thi pháp trong đá gạt ra khỏi cũng tạo thành đánh ngất tổn thương. Chương 270, dung thân nhập thạch 2. Chương 270, dung thân nhập thạch 2. Bị gạt ra khỏi tảng đá lúc, người thi pháp sẽ được quẳng đến khoảng cách lần thứ nhất tiến vào tảng đá chỗ gần nhất một chỗ không bị chiếm cứ không gian vị trí. Cũng lâm vào ngã xuống đất trạng thái, đây cũng là đối phương vừa hiện hình cũng đã là một bộ nửa chết nửa sống trạng thái nguyên nhân. Hắn ẩn thân đá sáng bị Cắt Đờ Dìn hoàn toàn phá hủy, tại pháp thuật hiệu quả phản vệ phía dưới, trong nháy mắt liền nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng đánh ngất tổn thương, đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, thậm chí gở rằng cũng không kịp phản ứng sáu, một giây trước Cắt Đờ Dìn còn tại cùng hắn nói chuyện, làm sao một giây sau lại đột nhiên thi pháp đề phòng, sau đó lại một giây sau làm sao lại ném ra một người đến. Bên này, Cắt Đờ Dìn chạy tới bóng người kia trước mặt. Rất hiển nhiên, lại là một chương không quen biết hoàn toàn xa lạ mặt, đối phương còn tại thổ huyết, thân thể tại kịch liệt địa co quắp. Hắn nhìn một chút Cắt Đờ Dìn cái kia lạnh nhạt như băng ánh mắt, lại cúi đầu nhìn một chút mình đã thụ thương nghiêm trọng thân thể, biết mình lúc này đã là mất khả năng, không có cơ hội xoay người. Ngươi làm sao phát hiện? Hắn giật giật miệng, muốn biết chính mình là thế nào bị phát hiện dung thân nhập thạch làm tam hoàn ẩn nấp pháp thuật, một khi phóng ra, đó chính là triệt để cùng tảng đá hòa làm một thể, căn bản nhìn không ra bất luận sơ hở gì, chỉ có pháp thuật thủ đoạn mới có cơ hội khám phá. Mà đê hoàn trong pháp thuật, căn bản không tồn tại điều tra sinh vật pháp thuật, cao hoàn pháp thuật tiêu hao lại cực lớn. Ai không có chuyện làm biết phóng ra cao hoàn pháp thuật nhìn khắp nơi a? Cho nên dưới tình huống bình thường dung thân nhập thạch ẩn nấp năng lực nên là gần như hoàn mỹ, không có khả năng bị phát hiện. nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là bị phát hiện cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Chỉ tiếc chính là, Cát Đở Dìn cũng không chuẩn bị giải thích cho hắn. Nhưng cũng là tại lúc này, người kia trong miệng đột nhiên là bắt đầu toát ra máu đen cùng bọt mép, sau đó ngẩng đầu, thân thể mềm nhũn, đã là triệt để không có động tĩnh. Cát Đở Dìn hơi nhướng mày, chăm chú xem xét, chính là cùng lúc trước Thomas một cái kiểu chết lại là trốn độc dược tại trong hàm răng, bại lộ trong mấy mắt, liền đã cắn nát trong hàm răng độc dược. Gơ rằng lúc này cũng đi tới, thanh âm trầm thấp, trong mắt lóe ra lửa giận. Tại phế nẹt bên trong, lại là có người chuẩn bị bên đường ở ngay trước mặt hắn hành hung, điều này có thể làm cho hắn không phẫn nộ. So sánh gở rằng phẫn nộ, Cát Đở Dìn đối với cái này lại là dị thường bình tĩnh, phiền phức trưởng lao đem hắn thi thể mang về, ta còn có đại dụng. Nàng nói, Cao Đức trong lòng hơi động, kịp phản ứng, Cát Đở Dìn là chuẩn bị phóng ra nàng cái kia để thi thể ngắn ngủi phục sinh kỳ quỷ pháp thuật tốt. Gở rằng nhẹ gật đầu, đồng thời đối với phía trước thợ săn thủ vệ phân phó nói ngươi đi hô mấy người đến, xử lý một chút hiện trường. Cao Đức liếc thấy màn này, cũng không có nói cái gì. Lần này bị tập kích, là tại đi gặp chiến mâu trên đường, mục tiêu của đối phương mục đích chính là hắn. Bất quá Cao Đức cũng không có bởi thế là hoài nghi dẫn đường thợ săn thủ vệ có vấn đề. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vừa rồi tại phệ nẹt hoạch tâm trong linh địa, Phớt Lò Dạ cũng không phát giác được trên người đối phương chỗ tồn tại ác ý, thẳng đến tên thợ săn kia thủ vệ mang người trở về, đồng thời đem trên mặt đất thích khách thi thể thu chỉnh tốt, gỡ rằng mới tỉnh táo một chút, chúng ta đi trước gặp chiến mâu đi. Hắn quyết nghị nói. Cao Đức cùng Cát Đở Dìn nhẹ gật đầu. Ba người lại lần nữa xuất phát, ngươi là thế nào phát hiện hắn? Lúc này, Cao Đức trong lòng truyền đến Cát Đở Dìn thanh âm, đây chính là lúc trước cái kia thích khách hỏi Cát Đở Dìn vấn đề. Cát Đở Dìn vừa rồi cũng không trả lời, một là không cần thiết trả lời, thứ hai là bởi vì người phát hiện kỳ thật thích khách người cũng không phải nàng, mà là Cao Đức chính mình. Cùng thích khách không thể nào hiểu được bình thường, Cát Đở Dìn đến nay cũng không nghĩ thông suốt bất quá là nhất hoàn pháp sư Cao Đức là thế nào phát hiện đối phương. Ngay cả nàng đều không thể phát hiện a. Thị lực ta tương đối tốt. Cao Đức mỉm cười, cấp ra một cái lập lờ nước đôi nhưng cũng coi như nói thật đáp án. Hắn rất sớm đã minh bạch, Cát Đở Dìn nhìn như cường đại, thế nhưng một nước vô ý vào đối phương bộ. Dưới loại tình huống này, mình nếu là quá mức ỷ lại Cát Đở Dìn bản thân năng lực, sớm muộn là sẽ đem mình chôn vùi rơi. Cát Đở Dìn là một cái ô dù, hoàn toàn chính xác có thể cho hắn né qua một chút gió to mưa lớn. Nhưng mình nếu là quá mức ỷ lại trôi này ô dù mà mất đi vốn có lòng cảnh giác, sớm muộn là sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì ô dù cũng là có phòng thủ lỗ thủng. Cho nên, chỉ cần là rời khỏi nhà, Cao Đức liền sẽ toàn bộ hành trình thi triển trinh chắc ma pháp tùy thời chú ý tình huống xung quanh. Mà như vậy cái cử động, để Cao Đức tại vừa mới phát hiện đá xám trên vách tường lóe lên một cái rồi biến mất gần như không thể gặp vi miểu ma pháp linh quang. Trên vách đá làm sao lại xuất hiện ma pháp linh quang đâu? Bản thân cái này chính là một cái cực kỳ không phù hợp lẽ thường phát hiện. Nhưng khi Cao Đức nhìn chăm chú lại nhìn thời điểm, cũng rốt cuộc nhìn không thấy nửa điểm ma pháp linh quang đổi lại người bên ngoài, khả năng cũng liền qua, coi như chính mình hoa mắt tám, coi như không cho rằng chính mình hoa mắt, lấy dung thân nhập thạch ẩn nấp năng lực, người bình thường cũng xác thực rất khó phát hiện mánh khóe. Nhưng là Cao Đức là ngoại lệ. Bởi vì hắn trừ có được bị phong linh nguyệt ảnh thêm điểm qua trình chắc ma pháp vẫn có được nhị giai mẹn đỏ dạ ma nhãn. Tại phát giác được mánh khóe tình huống dưới, Cao Đức không chút do dự liền mở ra mẹn đỏ dạ ma nhãn, đối phát hiện ma pháp linh quang đá xám vách tường tiến hành thấy rõ. Mà tại mẹn đỏ dạ ma nhãn cường đại uy năng dưới, thấy rõ bắt được cái kia lưu động năng lượng vết tích, lại thêm Cao Đức tự thân kiến thức, khiến cho hắn trong nháy mắt liền làm ra phán đoán bảy, có người sử dụng dung thân nhập thạch giấu kín vào trong đó. Trước tiên, hắn liền đem phát hiện này thông qua truyền tần thuật truyền đạt cho Cát Đở Dìn, sau đó mới có sự tình phía sau. Dưới băng ngọc xỉ Camo, Donan trong tay đã bắt đầu hiện lên sóng pháp lực. Hắn đã là chuẩn bị phóng ra pháp thuật, cưỡng ép chế ngự Phở Lọ Dạ đại trưởng lão. Thuộc về thủ cựu đảng trưởng lão trông thấy màn này, vô ý thức phát ra tiếng, muốn ngăn cản Donan hành động. Trong thanh âm của bọn hắn mang theo rõ ràng lo âu và khẩn trương. Liền ngay cả Phở Lọ Dạ đều có thể nhìn ra Donan không có hảo ý, bọn hắn lại chỗ nào nhìn không ra Donan tâm tư đâu. Hắn đây rõ ràng là muốn trắng trợn cướp đoạt Phở Lọ Dạ a. Thậm chí Donan tự thân đều không có nửa điểm che giấu mình ý đồ ý tứ. Bởi vì, tại thực lực cũng hoặc là địa vị không kém bao nhiêu tình huống dưới, đó mới là cần như kế tỉ mỉ. Cần đủ loại âm nhu dương nhu tá lực đả lực. Mà Cao Đức chỉ là một cái thực lực thấp người xứ khác đối với dạng này một cái tồn tại, vừa lại không cần cái gì mưu đồ. Tại cả hai thực lực chênh lệch lớn như thế tình huống dưới, trực tiếp trắng trợn cướp đoạt, nhìn như dã man, kỳ thật ngược lại là cao minh nhất nhu lược, bởi vì hiệu suất cao nhất đối mặt thủ cựu đảng trưởng lão ngăn cản, Donan làm như không nghe thấy. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngoan lệ, sóng pháp lực tại lòng bàn tay của hắn hội tụ thành cùng nhau sóng gợn trong suốt. Donan hơi vung tay, cái kia đạo gợn sóng trong suốt liền lấy một loại cực tốc, bắn về phía ẩn thân tại băng ngọc xỉ cả mỏ thụ trên cánh cờ lọ ra. Nhưng mà khiến cho mọi người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Ngay tại cái kia đạo gợn sóng trong suốt sắp tới gần Phở Lọ Dạ thời điểm, băng ngọc xỉ cả mọ lá cây đột nhiên kịch liệt lay động, phát ra sáng chói băng tinh quang mang. Những ánh sáng này cấp tốc hội tụ thành một mặt tường băng, ngăn tại Phở Lọ Dạ trước người. Tường băng mặt ngoài lóe ra hàn quang, phản phất một tầng không thể phá vỡ bình chướng, đem cái kia đạo gợn sóng trừ khử ở vô hình cái này Donan khẽ nhếch miệng, nhất thời cũng là giật mình. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia khó có thể tin, hiển nhiên không có dự liệu được một màn này. Băng ngọc xỉ cả mọ sở dĩ được xưng là thủ hộ thần thụ, một là bởi vì nó thần dị, thứ hai là bởi vì nó xác thực có thủ hộ chi năng. Chỉ là Donan làm sao cũng không nghĩ tới, làm chăn băng bộ lạc thủ hộ thần thụ băng ngọc xỉ Camo, lại có một ngày sẽ là giúp người ngoài tới đối phó chính mình cái này chăn băng bộ lạc đại trưởng lão. Chương 271, rút kiếm, thượng. Chương 271, rút kiếm, thượng. Phê nẹt trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa do bạch sắc hoa thạch trô đắp lên mà thành kiến trúc. Cùng nó đá xám kiến trúc so sánh, nhà kiến trúc này bất luận là sắc điệu hay là ngoại quan phong cách, đều là riêng một mặt cờ, chỉ lần này một nhà. Nó chính là Su Nải Pha trụ sở. Vừa mới tao ngộ một trận tập kích, nhưng đã hữu kinh vô hiểm cao đức đi theo gỡ rằng cùng các đờ dìn tiến vào Bạch Hoa Thạch kiến trúc. Su Nải Pha sớm đã là ở trong đó chờ đợi đã lâu ở trong nhà, nàng liền không tiếp tục mặc chiến y, mà là đổi một thân tím đậm băng kia bệnh trường bào. Trường bào nhan sắc thâm thúy như bầu trời đêm, nhưng lại hiện ra nhàn nhạt lam quang. Cùng nàng tóc dài màu bạc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nửa người trên tiểu dáng thiết kế là thiếp thân cắt xén đã phát họa ra Su Nải Pha thon dài ưu nhã thân hình đường cong, đồng thời còn sẽ không ảnh hưởng hành động của nàng tự nhiên. Trường bào vẫn thêu đầy phức tạp đường vân màu vàng, những đường vân này chẳng những mỹ quan, nên vẫn có đặc thù nào đó ý nghĩa. Ống tay áo cùng chỗ cổ áo thì là khảm nạm lấy hoa màu bạc một bên, xem toàn thể đứng lên có một loại bắc cảnh hiếm có hoa lệ. Tại phần eo vị trí, một đầu bằng da đai lưng thúc trụ trường bào, nửa người dưới thì là quần dài trắng. Váy biên giới đồng dạng là có tô điểm tơ vàng thêu thừa. Tiến một bước cho Su Nải Pha tăng thêm mấy phần tôn quý khí chất gặp qua chiến mẫu. Ba người vừa thấy được Su Nải Pha, liền riêng phần mình thi lễ một cái, để bày tỏ tôn trọng. Mặc dù ở đây trong bốn người trừ bỏ cao đức bên ngoài, chính là Su Nải Pha trẻ tuổi nhất, nhưng bất luận là địa vị hay là thực lực, nàng đều là trong bốn người cao nhất, nên nhận tôn kính ngồi trước. Ngồi tại bạch hoa bàn đá cái khác Su Nải Pha chào hỏi một tiếng. Bên cạnh bạch hoa bàn đá tổng cộng có 4 tấm cái ghế, vừa vặn ngồi đầy. Ba người thoáng chần chờ một chút, hay là vây quanh bạch hoa bàn đá ngồi xuống. Trên bàn, bày biện ba chén bước lên hàn khí không biết tên nước suối. Trong suối nước riêng phần mình ngâm một mảnh như băng tinh điêu khắc thành phiến lá. Su Nải Pha tâm niệm vừa động, ba chén nước suối liền riêng phần mình di động, đứng tại ba người trước mặt đúng lúc là một người một chén. Cao Đức rủ xuống mí mắt, nhìn trong chén phiến lá vài lần, đúng là cảm thấy có chút quen mắt, nhìn nhiều mấy lần về sau, rốt cục xác định đây là băng ngọc xỉ cả mỏ thụ lá cây. Su Nải Pha mỉm cười là, đây chính là đồ tốt. Gỡ rằng gặp Cao Đức cùng Cắt Đờ Dìn tựa hồ cũng không có ý thức được trước mắt chén này nước suối bất phàm, trực tiếp là mở miệng là hai người phổ cập khoa học nói băng ngọc xỉ cả mỏ trừ bỏ bản tộc thủ hộ thần thụ thân phận bên ngoài, trên bản chất nhưng thật ra là một gốc ngũ giai ma thực. Dùng băng ngọc xỉ cả mỏ là chỗ cua nước suối, kỳ thật thì tương đương với một chén cao giai ma dược, uống đằng sau có thể để thần tỉnh não, còn có thể trị liệu một chút phương diện tinh thần tổn thương. Bất quá, đáng giá nhất nhắc lên vẫn là có thể vĩnh cửu tăng lên pháp sư tinh thần lực. Chỉ tiếc cái này tăng lên tinh thần lực hiệu quả, chỉ có tại lần thứ nhất uống thời điểm mới tồn tại. Hắn đập đi một chút miệng, lại tiết hận nói ta sớm đã uống qua một lần cho nên hiện tại với ta mà nói, uống băng ngọc xỉ cả mỏ nước cũng chính là để thần tỉnh não ít nhiều có chút xa xỉ, tăng lên tinh thần lực. Sau khi nghe xong, Cao Đức con mắt lập tức sáng lên, trong nháy mắt liền tinh thần. Không gì khác, công hiệu này quá mức hy hữu cùng cường đại. Theo nhắc hoàn lên, pháp sư tinh thần lực tăng lên, cơ bản đều đến từ pháp sư đẳng cấp đột phá lúc mang tới linh hồn thăng hoa. Trừ cái đó ra, nhiều lắm thì còn có một ít đặc thù sở trường cũng hoặc là tu hành pháp kèm theo năng lực là có thể tăng lên một chút ngoài định mức tinh thần lực. Tinh thần lực tăng lên con đường như vậy có hạn, có thể hết lần này tới lần khác tác dụng của nó lại là cực kỳ lớn. Nó đã có thể quan hệ đến pháp sư thi pháp kỹ xảo cùng liên tục thi pháp tính ổn định, học tập pháp thuật tốc độ, vẫn liên quan đến lấy pháp sư tu hành tốc độ, thậm chí đối một ít tinh thần pháp thuật kháng tính đại đa số phụ ma hệ pháp thuật hoặc là huyễn thuật hệ pháp thuật, muốn miễn trừ, cần đều là cường đại tinh thần lực. Hiện tại, vẹn vẹn uống một chén nước suối, liền có thể tăng lên tinh thần lực. Cái này chẳng phải tương đương với bánh từ trên trời rơi xuống, có thể nào để Cao Đức không làm kích động. Cao Đức nhẹ nhàng bưng chén lên, xích lại gần bên miệng, còn chưa vào miệng, đã là có một cỗ lạnh lẽo khí tức tràn vào xoang mũi. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác tinh thần của mình chấn động, tựa như ngủ một giấc, trở nên tinh thần hăng hái. Hắn không do dự nữa, đem uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ thanh lương chi khí thuận nước suối chảy vào trong bụng, lại tràn vào đầu góc của hắn. Rất nhanh, Cao Đức cũng cảm giác linh hồn của mình tựa như tại bị cỗ này thanh lương chi khí gột rửa bổ dưỡng, sau đó bắt đầu bỗng nhiên bộc phát. Loại cảm giác này tựa như là một gốc nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thực vật, trong lúc bất chợt bồi bổ sung túc chất dinh dưỡng, bắt đầu điên cuồng địa sinh trưởng. Tinh thần lực của hắn tại thời khắc này như núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt tăng lên. Mười mấy hơi thở đằng sau, thanh lương chi khí triệt để tan đi, trong đầu của hắn khôi phục bình tĩnh, nhưng là nội tâm của hắn lại không cách nào lập tức bình tĩnh. Cao Đức tĩnh tâm ngưng thần, lợi dụng trở thành chính thức pháp sư đằng sau chỗ có được tinh chuẩn cảm giác năng lực, cảm giác chính mình đến nay tinh thần lực tổng cường độ. Tại tấn thăng nhất hoàn đằng sau, tinh thần lực của hắn liền đi tới 100 đến nay, vẹn vẹn một chén nước suối vào bụng, tinh thần lực của hắn vậy mà liền tăng trưởng đến 132. Dựa theo nhất hoàn pháp sư phân chia tiêu chuẩn, pháp lực thể lỏng đi vào 40 dọn, tinh thần lực đạt tới 133, chính là nhất hoàn trung kỳ. Mà bây giờ, Cao Đức mặc dù pháp lực số lượng hay là mới vào nhất hoàn lúc 20 dọn, nhưng tinh thần lực cũng đã là đến gần vô hạn nhất hoàn trung kỳ. Một bên khác, Cắt Đờ Dìn cùng Gỡ Rằng cũng đồng dạng phẩm vị song băng ngọc xỉ cả mỏ nước. Cắt Đờ Dìn mặc dù pháp sư đẳng cấp cao, băng ngọc xỉ cả mỏ nước có khả năng tăng trưởng tinh thần lực đối với nàng tinh thần lực tổng lượng mà nói, cũng không tính rõ ràng. Nhưng loại này không cần làm cái gì liền có thể lấy được tăng lên, không ai biết không làm niềm vui vui mừng. Gỡ Rằng thì là chăm chú đánh giá trải nghiệm một phen băng ngọc xỉ cả mỏ nước tuyệt hảo cảm giác. Trừ bỏ bản thân công hiệu, băng ngọc xỉ cả mỏ lá chỗ cua nước suối, thanh lương sướng miệng nhưng lại không kích thích, có thể xưng là thượng đẳng đồ uống. Ta nghe nói các ngươi tại lúc đến trên đường, tao ngộ thích khách mai phục tập kích. Lúc này, Su Nải Pha mới chậm rãi mở miệng nói, tập kích sự tình liền phát sinh ở cách đó không xa, nàng làm chiến mẫu, trước tiên liền đã nhận được tin tức, chỉ là biết bọn hắn đã tự mình giải quyết, mới không có lại ra mặt. Gỡ Rằng gật đầu, vừa mới bình ổn lại phẫn nộ chi ý lần nữa tuân bên trên đến chiến mẫu, bất luận là Kim Huy mạch sự tình, hay là lần này tập kích, khẳng định đều cùng Donan có quan hệ. Thân là chăn băng bộ lạc đại trưởng lão, Donan lại một chút không có giữ gìn bộ lạc tự giác, làm việc như vậy vô pháp vô thiên, thậm chí là vì mình tư dục tổn hại bộ lạc lợi ích, chiến mẫu không thể lại dễ dàng tha thứ hắn, lần này nhất định phải cho hắn một bài học. Nói đến đây, Gỡ Rằng bởi vì phẫn nộ cả người thân thể đều bị tức đến có chút nhan run lên. Kim Huy mạch là chăn băng bộ lạc trọng yếu cây trồng, trực tiếp cung cấp cho trong tộc băng duệ pháp sư, cao đức càng là việc quan hệ thủ hộ thần thụ tiến giai công việc. Hai cái này bất luận là cái nào xảy ra vấn đề, đối với chăn băng bộ lạc mà nói đều là trọng đại đả kích. Có thể nói, hai chuyện này nếu là cha ra đứng sau lưng Donald, cho dù hắn là đại trưởng lão, cũng phải là từ nơi này dưới vị trí đến, mà lại đứng tại hắn phía bên kia cách tân phái trưởng lão cũng tuyệt đối không cách nào nói ra nửa câu không phải đối với gở rằng biểu hiện ra phẫn nộ, Su Nại Phạ tự nhiên là mười phần lý giải. Nàng khẽ vước cằm, trấn an nói gở rằng trưởng lão cứ yên tâm, lần này Donald nhất định là không trốn khỏi. Đối đãi gở rằng thoáng bình tĩnh một chút về sau, Su Nại Phạ ngón trỏ khẽ chọc một chút bạch hoa bàn đá, ánh mắt chuyển hướng cắt đờ dịn, chậm rãi nói hôm qua gở rằng trưởng lão đem băng xương cự ma sự tình báo cáo đi lên đằng sau, ta liền đi đã điều tra một phen các ngươi cánh đồng tuyết thủ hộ giả ba vị kia trong khoảng thời gian này động tĩnh. Dù đại giáo chủ trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại trong tổng bộ, cũng không có ra ngoài, quen tình thủ tịch gần nhất thì là thụ vị kình người mời, tiến về vị kình làng càng chỉ có các ngươi giờ ẩn thánh tài quan chẳng biết đi đâu. Nhưng như vậy nhìn xem đến, cũng chỉ có giờ ẩn thánh tài quan mới có thời gian cùng khả năng đánh giết ẩn hiện tại sở nổ vợ thị tộc trên doanh địa băng xương cự ma. Tại băng xương cự ma lãnh địa người phát hiện xương, gờ giảng trưởng lao phái đi người điều tra cũng mang về, ta kiểm tra qua, phía trên ma pháp lực lượng mặc dù cơ hồ muốn tán đi, nhưng đúng là tồn tại. Nên là thông qua cấm kỵ tử linh hệ pháp thuật thao túng tử thi phục sinh khô lâu lưu lại. Su Nại Phạ một phen nói xong, các đờ dìn lập tức trở nên trầm mặc. Nhiều như vậy tin tức bày ở trước mắt, không nói 100% khẳng định ra ẩn thánh tài quan chính là hết thệ phía sau màn người chủ đạo, vậy cũng có 8910%. Chỉ là sự thật bày ở trước mắt, nàng hay là khó mà tiếp nhận. Cánh đồng tuyết thủ hộ giả bên trong, ra ẩn thánh tài quan là quyền lực lớn nhất ba người một trong. Làm lấy thủ hộ cánh đồng tuyết là giáo nghĩa cổ lao giáo phái, người cầm quyền vậy mà tu tập cấm kỵ tử linh pháp thuật, tại trên cánh đồng tuyết chế tạo sát nghiệt đây là một kiện rất hoang đường cùng châm chọc sự tình. Thậm chí để các đờ dìn cảm thấy có chút xấu hổ đây đều là gián tiếp tính chứng cứ, còn không thể lấy ra trực tiếp chỉ chứng dần thánh tài quan, hắn luôn có thể tìm được cớ vì chính mình giải vây. Trầm mặc sau một lát, các đờ dìn rốt cục vẫn là mở miệng phát biểu ý kiến của mình. Nàng nói tới chính là sự thật, bởi vì tất cả kết luận đều là căn cứ những sự thật này suy đoán mà ra, đến nay còn thiếu khuyết một cái tính thực chất chứng cứ, cái này không khó giải quyết, chỉ cần cầm xuống Donan tiến hành thẩm vấn, để hắn khai ra cái kia hung thủ sau màn là được rồi. Gỡ răng lại đứng lên nói chiến mẫu, một chi kia bị tấn công biến mất, cuối cùng thi thể lại xuất hiện tại phệ nẹt bên trong tiểu đội thợ săn, khẳng định cũng cùng Donan có quan hệ. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt người không nhất định là hắn giết, nhưng thi thể nhất định là hắn vận tiến phệ nẹt. Đây chính là 7 bộ thi thể, nếu là không có Donan xuất thủ, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động vận tiến phệ nẹt. Tại khóa chặt Donan đằng sau, trước đó rất nhiều khó có thể lý giải được điểm cũng đều có tương ứng giải thích hợp lý. Su Nại Phả trong ánh mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, làm chăn băng bộ lạc đại trưởng lão, đối sát hại bản bộ lạc tộc nhân hung thủ, chẳng những không xuất thủ báo thù cho bọn họ, vẫn cùng hung thủ cùng mở ruột, đây quả thực là đối toàn bộ lạc phản bội. Gờ rằng đã là nắm chặt nắm đấm, tựa như là phân thanh bình thường. Su Nại Phả trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói gờ rằng trưởng lão, ngươi nói rất có lý, nhưng chúng ta cần chính là chứng cứ xác thực, mới có thể danh chính ngôn thuận cầm xuống Donan năm. Một mực dự tính giữ yên lặng cao đức nghe được cái này, đột nhiên ngẩng đầu, ta có thể hỏi một chuyện không? Ngươi nói. Su Nại Phả gật đầu. Cao đức hỏi là một cái cùng đề tài trước mặt không liên hệ vấn đề thực lực của đại trưởng lão cùng chiến mẫu ngài so sánh, như thế nào? Hắn không phải đối thủ của ta. Su Nại Phả dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí trần thuật nói. Không có bất kỳ cái gì hẳn là dưới tình huống bình thường loại hình hạn định từ chính là một câu tuyệt đối khẳng định câu đã như vậy, vì sao còn muốn cùng Donan như vậy của nhau, chứ không đề cập tới những việc này, lúc trước hắn muốn đoạt vị cũng là xác thực sự tình, nên nhận trừng trị, chiến mẫu ngài làm sao còn để hắn tiếp tục làm cái này đại trưởng lão. Cao đức lòng tràn đầy không hiểu. Bất luận là tại kỳ thực trong lịch sử, hay là lập điện ảnh tiểu thuyết bên trong, đoạt vị kẻ thất bại chưa bao giờ kết cục tốt. Donan đảm nhiệm đại trưởng lão đã vượt qua trăm năm, tại chăn băng trong bộ lạc thực lực thâm căn cố đế, người ủng hộ càng là rất nhiều. Mà lại hắn hay là trong bộ lạc trừ chiến mẫu bên ngoài người thực lực mạnh nhất, chúng ta bắc cảnh người tại trên cánh đồng tuyết sinh tồn cũng không dễ dàng, muốn chân quý trong bộ lạc mỗi một phần lực lượng. Nếu là đối Donan động thủ, chăn băng bộ lạc liền sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí còn có thể mở rộng đông đảo trưởng lao ở giữa mâu thuẫn, lưu lại hai hoàng ẩm. Chiến mẫu không muốn nhìn thấy màn này, cho nên chỉ có thể khắc chế. Muốn đối với Donan động thủ, nhất định phải có một cái đầy đủ hợp lý, để cách tân phái các trưởng lão cũng nói không ra nửa điểm không phải lý do. Gỡ rằng buông tay, bất đắc dĩ nói chỉ có dạng này mới sẽ không ở trong bộ lạc bộ gây nên dung chuyển lớn. Nhưng kỳ thật tổn thất một cái tứ hoàn băng duệ pháp sư chiến lực, đối với chăn băng bộ lạc mà nói cũng rất nghiêm trọng. Mặc dù đối Donan bất mãn hết sức, bất quá đối với Donan tầm quan trọng, gỡ rằng hay là cấp gia nhất định khẳng định, mà lại Donan trưởng lão lịch duyệt rất rộng, là trong bộ lạc nhiều tuổi nhất cùng nhất có kinh nghiệm người, tích lũy phong phú tri thức cùng trí tuệ, cho trong tộc rất nhiều tuổi trẻ băng duệ pháp sư đều cung cấp qua chỉ đạo, truyền thụ qua tri thức, trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Đây cũng là người ủng hộ của hắn sẽ như thế nhiều nguyên nhân. Cái này tương đương với nhà có một lão, như có một bảo Donan trừ đại trưởng lão thân phận, tại chăn băng trong bộ lạc, vẫn đại thể tương đương với trí giả tồn tại. Cao đức nhẹ gật đầu, tại dạng này một cái tàn khốc trong hoàn cảnh bất kỳ quyết sách xác thực đều cần thận trọng cân nhắc. Mà Donan lại có nhiều như vậy giá trị, muốn động thủ với hắn, tự nhiên muốn cân nhắc rất nhiều, khó trách Su Nại Phả cô này sợ ném chuột vỡ bình. Hắn có thể hiểu được Su Nại Phả lo lắng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn duy trì Su Nại Phả quyết định. Trên thực tế, nếu đổi thành hắn, hắn trước tiên chính là đem Donan xử lý xong việc, nếu ai bất mãn, liền cùng một chỗ giết chết sự tình. Coi như để chăn băng bộ lạc nguyên khí đại thương, cái kia cùng lắm thì chính là chịu một chịu, làm lại từ đầu, cũng tuyệt đối tốt hơn như bây giờ, bị người tính toán, tựa như chôn một viên đại tạc đạn ở bên người. Nhưng đây là Su Nại Phả sự tình, hắn không có tư cách cũng không nên phát biểu quá nhiều ý kiến, cho nên hỏi qua đằng sau cũng liền gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Su Nải Phạ đang muốn nói thêm gì nữa, một cái thợ săn thủ vệ tại lúc này bước nhanh đến, thấp giọng tại Su Nải Phạ bên tai nói hai câu cái gì, liền lại lập tức nhanh chóng rút đi. Nghe xong thợ săn thủ vệ bẩm báo Su Nải Phạ, sắc mặt phát lạnh, đột nhiên đứng dậy, đây là Su Nải Phạ lần thứ nhất thể hiện ra như vậy rõ ràng cảm xúc biến hóa, phát sinh cái gì rồi? Gơ Giang liền vội vàng hỏi Donan đến nay tại băng ngọc xỉ cả một chỗ, muốn trắng trợn cướp đoạt Phở Lọ ra. Su Nải Phạ lạnh lùng nói, đã tức giận. Su Nải Phạ vừa nói xong, Cao Đức soát một chút đã đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Lúc trước gặp tập kích, hắn đều không có quá tức giận, nhưng nghe đến tin tức này hắn, phẫn nộ trong lòng lập tức liền đè nén không được yên tâm, ta sẽ không để cho Phở Lọ Dạ xảy ra chuyện. Su Nải Phạ trấn an một câu, Cao Đức ta trước xuất phát, đi ngăn cản Donan. Tiếp theo một cái chớp mắt, Su Nải Phạ thân ảnh lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa, chúng ta cũng đi. Gơ Giang đứng lên nói. Cắt đờ dỉn cho Cao Đức đập cái đại bộ buôn hành, ba người nhanh chóng mặc đường phố mà qua. Bất quá một hồi, bọn hắn liền chạy về phía nẹt hoạch tâm linh địa. Xa xa đã nhìn thấy, gốc kia thần dị băng ngọc xỉ cả mỏ giờ phút này chính không hiểu nở rộ sáng chói linh quang, tựa như sống lại bình thường. Băng ngọc xỉ cả mỏ thụ trước, đám người vây quanh, để cho người ta thấy không rõ trong đó tình huống cụ thể. Ta là Cao Đức pháp sư ma sủng, là bị các ngươi chiến mẫu mời đến giám sát là khách nhân, người đến nay muốn bắt ta là vô lễ hành vi, các ngươi chiến mẫu tất nhiên tha không được ngươi. Chỉ nghe trong đám người, băng ngọc xỉ cả mỏ thụ bên trên chuyển đến Phở Lọ Dạ rõ ràng mảnh nhưng phẫn nộ lại mạch suy nghĩ rõ ràng cùng logic lưu loát thanh âm. Nàng thậm chí còn biết báo chỗ dựa. Quả thật là có tuệ tâm Phở Lọ Dạ đại nhân. Chương 272, rút kiếm, hạ. Chương 272, rút kiếm, hạ, tránh ra. Gỡ rằng mang theo Cao Đức cùng Cắt Đờ Dịn, đẩy ra làm thành một vòng đám người, đi vào đến lúc này, Cao Đức mới tính thấy rõ hiện trường tình huống cụ thể. Nở rộ thần quang băng ngọc xỉ cả mọ trước, Sú Nải Phạ mặt như phủ băng mà nhìn xem một cái vóc người cao lớn, hốc mắt hám sâu lão nhân. Nên chính là chăn băng bộ lạc đại trưởng lão Donan. Donan khoảng cách băng ngọc xỉ cả mỏ còn có một đoạn khoảng cách ngắn, đối mặt Su Nải Phạ ánh mắt lạnh như băng, trên mặt vẫn mang theo ý cười, liền tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Băng ngọc xỉ cả mỏ trên nhánh cây thì là đứng đấy nho nhỏ Phở Lọ Dạ, ở trên cao nhìn xuống, dùng tràn đầy cảnh giới ánh mắt nhìn phía dưới. Cái kia bộ dáng, liền tựa như một cái bị người đụng vào trên xà nhà mèo hoang pháp sư. Phở Lọ Dạ nhìn thấy theo bên ngoài chen lấn tiến đến Cao Đức, lập tức là phát ra ngữ điệu dương lên thanh âm. Tựa như là bị khi phụ nữ hoa hoa, nhìn thấy rốt cục vội vàng chạy đến phụ thân. Phở Lọ Dạ tại băng ngọc xỉ cả mỏ thụ trên nhìn thấy Cao Đức, trong mắt cảnh giác chi ý tại lúc này đã biến thành mừng rỡ. Mặc dù có băng ngọc xỉ cả mỏ bảo hộ lấy Phở Lọ Dạ, mặc dù Su Nải Phạ đã trước một bước đổi tới, nhưng là những này đều không có để Phở Lọ Dạ buông xuống cảnh giác, buông xuống phòng bị, thẳng đến Cao Đức đổi tới, nàng mới rốt cục yên lòng. Nhưng sự thật lại là, băng ngọc xỉ cả mỏ có thể bảo hộ nàng, Su Nải Phạ có thể cầm xuống Donan, duy chỉ có Cao Đức là cái gì đều không làm được. Tại Donan, tại chăn băng bộ lạc trước mặt, hắn đều quá yếu ớt. Cao Đức nhíu mày nhìn về phía xung quanh, từng tấm biểu lộ khác nhau khuôn mặt, trong mắt hắn nổi lên. Có xem cho vui, có thở ơ lạnh nhạt, có lo lắng, cũng có đồng dạng tức giận, mỗi người tâm tư đều không hoàn toàn giống nhau. Ở đây trưởng lão, cuối cùng vẫn là lấy cách tân phái chiếm đa số, bất quá cũng có mấy cái thủ cựu đảng trưởng lão. Chính là cái này hầu như cái thủ cựu đảng trưởng lão, tại Donan xuất hiện trước tiên, liền ý thức được tình huống không đúng, để cho người ta đi thông báo Sù Nải Phạ. Bất quá kỳ thật cũng đã chậm, nếu không phải có băng ngọc xỉ cả mỏ hiện ra thần dị, giờ phút này Phở Lọ Dạ nên đã là rơi vào Donan chi thủ. Cuối cùng, Cao Đức ánh mắt rơi vào Donan cùng Sù Nải Phạ trên thân chiến mẫu. Hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm tình trong lòng, đem Phở Lọ Dạ lúc trước nói lời lặp lại một lần. Phở Lọ Dạ bị ngài mời đến giám sát là khách nhân, quý tộc đại trưởng lão đến nay muốn bắt nàng, là vô lễ hành vi, ngươi tất nhiên tha không được hắn mới đúng. Su Nải Phạ đối với Cao Đức nhẹ gật đầu, trên mặt ấy náy đại trưởng lão, đối ta mời tới khách nhân xuất thủ, xác thực vô lễ. Nàng lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Cái này tương đương với đánh nàng mặt chiến mẫu chớ trách. Donan trên khuôn mặt nhìn không thấy nửa điểm bối rối cảm xúc, hắn đối với Su Nải Phạ thi lễ một cái, sau đó cười hắc hắc cười, đối với Su Nải Phạ bất mãn tựa hồ căn bản không lo lắng. Không chút hoang mang vì chính mình giải thích nói ta nghe nói chiến mẫu ngài mời ngoại nhân đến là băng ngọc xỉ cả mỏ xem bệnh cuối cùng đạt được băng ngọc xỉ cả mỏ sắp tiến giai kết luận, đồng thời cần ngoại nhân trợ giúp băng ngọc xỉ cả mỏ tiến đến giai. Băng ngọc xỉ cả mỏ chính là tộc ta thủ hộ thần thụ, liên quan quá lớn, nếu quả như thật tiến giai thành công, ta tự nhiên cao hứng. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là người ngoại tộc, nếu là tâm hoài ý xấu, dẫn đến băng ngọc xỉ cả mỏ đã xảy ra chuyện gì, vậy coi như là thật to sai lầm. Ta làm chăn băng bộ lạc đại trưởng lão, tự nhiên không thể không hề làm gì, cho nên mới đặc biệt tới xem một chút tình huống. Về phần đối với ngài mời tới khách nhân xuất thủ, cái kia đơn thuần hiểu lầm, ta chỉ là muốn cùng nàng nói chuyện, nhìn nàng một cái có phải thật vậy hay không có bản lĩnh này. Nhưng là nàng tựa hồ rất bài xích ta, một mực trốn tránh ta, tâm ta gấp phía dưới, động tác hơi lớn, liền thành ta muốn đối với nàng động thủ, kỳ thật đây cũng không phải là ta bản ý. Donan dăm ba câu liền đem hành vi của mình cho điểm tô cho đẹp thành từ đối với bộ lạc lợi ích cân nhắc, dù cho ai cũng biết đây bất quá là hắn lý do. Nhưng này thì sao đâu, chỉ cần có cái lối thoát là được rồi, ta hành động là có chút quá dã man cùng vô lễ, là đối với chiến mẫu ngài bất kính, điểm này ta thừa nhận, cam nguyện bị phạt năm. Donan thanh âm trầm thấp mà thành khẩn, làm ra một bộ ăn năn tư thái, phản phất thật tại nghĩ lại sai lầm của mình, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Sau một khắc, Donan nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén địa quét về phía còn tại băng ngọc xỉ cả mỏ bên trên Phở Lọ Dạ, ngựa khí bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc cùng phẫn nộ, nhưng là lo lắng của ta xác thực thành sự thật. Hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng băng ngọc xỉ cà mò, trong thanh âm tràn đầy oán giận, băng ngọc xỉ cà mò từ sinh ra lên, liền sinh trưởng tại tộc ta hạch tâm linh địa, thủ bản bộ lạc tộc nhân đời đời chiếu cố cung phụng, là tộc ta thủ hộ thần thụ, nhưng lại tại vừa mới, thủ hộ thần thụ vậy mà giúp người ngoài tới đối phó ta. Ta thế nhưng là chăn băng bộ lạc đại trưởng lão, đều hướng hồ như vậy, đổi lại những người khác đâu? Donan thanh âm đang vang vọng lấy, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt, nét mặt của hắn trở nên càng nghiêm túc lên chiến mẫu, không phải ta thả loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, thủ hộ thần thụ trọng yếu như vậy, tại sao có thể để ngoại nhân tùy tiện tiếp xúc? Đến nay thủ hộ thần thụ không biết chúng đồ chơi nhỏ này cái gì ta chiêu, không còn che chở vốn thả, tình thế đã đến thế không dung chậm tình trạng. So sánh đối ta vô lễ hành vi trừng phạt, hiện tại càng quan trọng hơn nên là cầm xuống hai cái này người ngoại tộc. Không phải vậy tiếp tục như vậy nữa, coi như băng ngọc xỉ ca mỏ tiến giai thành công, cũng không có ý nghĩa. Không còn thủ hộ chăn băng bộ lạc thủ hộ thần thụ, cấp bậc lại cao hơn, thì có ích lợi gì đâu, ngựa khí của hắn trở nên càng thêm vội vàng. Những lời này xong, ở đây sắc mặt của mọi người đều khẽ biến. Thậm chí, cái kia ngay từ đầu đồng dạng là trên mặt vẻ phẫn nộ thủ cựu đảng trưởng lão, đều lâm vào trong suy nghĩ. Bởi vì Donan lời nói, xác thực có đạo lý. Băng ngọc xỉ cả mỏ từ xưa đến nay chính là chăn băng bộ lạc thủ hộ thần thụ, vừa mới Donan làm sự tình cái kia xác thực không đúng, nhưng cái này cũng không phải là thủ hộ thần thụ giúp người ngoài đối phó đại trưởng lão lý do a năm. Bởi vì Donan làm không đúng, lại giúp ngoại nhân, vậy còn gọi cái gì thủ hộ thần thụ? Bất luận như thế nào, thủ hộ thần thụ đều hẳn là khuynh hướng bọn hắn chăn băng bộ lạc mới đúng. Cái này giống mẹ không chê con xấu, một cái mâu thân coi như ngoài miệng lại ghét bỏ con của mình, nhưng đến thời khắc mấu chốt, khẳng định vẫn là khuynh hướng chính mình hải tử, nếu không, đó chính là xảy ra vấn đề lớn. Bọn hắn coi như lại tin tưởng Phở Lọ Dạ, lại ưa thích Phở Lọ Dạ, cũng không cải biến được cao đức cùng Phở Lọ Dạ đều là ngoại nhân sự thật. Donan trông thấy phản ứng của mọi người, liền biết mình lời nói đã khiến cho đám người tán đồng. Liền ngay cả cao đức cũng không khỏi không bội phục Donan phản ứng nhanh chóng, dưới loại tình huống này, vậy mà dăm ba câu liền đảo ngược tình thế chiến mẫu, đại trưởng lão hành vi mặc dù vô lễ chút, nhưng hắn dù sao cũng là tâm hệ bộ lạc mấy chục vạn lợi ích của tộc nhân, mới hành sự lô mãng, chúng ta bây giờ không nên truy cứu đại trưởng lão sai lầm, mà là nên muốn coi trọng đại trưởng lão lời nói. Lúc này, một vị cách tân phái trưởng lão đứng dậy, đầu tiên là đối với chiến mâu thi lễ một cái, sau đó phát biểu ý kiến của mình, ở đây cái khác cách tân phái trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Lưng đeo băng cung sù nải phả mặt không thay đổi mắt nhìn Donan Phở Lọ Dạ cho thủ hộ thần thụ chẩn đoán được vấn đề, trợ giúp nó tiến giai, mặc dù nàng cũng không phải là người bản tộc, nhưng đối với băng ngọc xỉ ca mò mà nói, Phở Lọ Dạ chính là người của mình. Phở Lọ Dạ gặp được nguy hiểm, băng ngọc xỉ ca mò xuất phát từ bản năng, xuất thủ thủ hộ nàng, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý, mà không phải đại trưởng lão lời nói chung cái gì tà chiêu. Mặt khác, cây vướng hồ biết có ơn tất báo, đại trưởng lão sinh mà là người, làm sao còn không bằng một cái cây. Su Nải Phạ lúc này đã mắt lộ ra lấy quang. Giam ba câu ở giữa, nàng lại đem thế cục cho vận trở về, nếu là thủ hộ thần thụ thành công tiến đến giai, ta khẳng định là đối với bọn hắn 10 phần cảm kích, ta chỉ là không yên lòng những người ngoại tộc này. Bị Su Nải Phạ như thế một đỉnh, Donan vội vàng đánh lên, ha ha, ta không quan tâm ngươi là vì cái gì, ngươi nếu công ta đối ta mời tới khách nhân động thủ chính là đối ta bất kính, liền nên nhận trừng phạt. Su Nải Phạ cũng không có cứ như thế mà buông tha Donan, là ta đã làm sai trước, ta nguyện ý tự phạt tại băng ngục nhai cầm đoán nửa năm. Donan đến lúc này cũng không còn vì chính mình giải vây, mà là lúc này túi đầu nhận sai không đủ. Ở trước mặt tất cả mọi người, Su Nải Phạ lạnh lùng tốt chiến mẫu, đại trưởng lão là đã làm sai trước, nhưng hắn đều nguyện ý tự phạt cấm đoán nửa năm vì một cái không biết lai lịch ngoại nhân cho đại trưởng lão nặng như thế trừng phạt bốn. Có chút quá thô ráp đi. Có cách tân phái trưởng lão đứng ra là Donan nói chuyện chiến mẫu, đại trưởng lão là có lỗi, nhưng tội không đến tận đây à. Chiến mẫu, đại trưởng lão là bộ lạc lão nhân, những năm này là bộ lạc làm không biết bao nhiêu công hiến, ngài nếu là vì một ngoại nhân, đối xử như thế đại trưởng lão, sẽ để cho trong bộ lạc bao nhiêu người thất vọng đau khổ à. Đúng vậy à, đại trưởng lão tự phạt cấm đoán nửa năm đã đủ rồi, cùng lắm thì lại cho bọn hắn một chút bồi thường liền tốt. Không phải vậy nói không chừng sẽ còn gây nên trong bộ lạc cái khác lão nhân ý kiến, ảnh hưởng bộ lạc đoàn kết, ta lấy đại trưởng lão thân phận, coi như muốn cho hắn trừng phạt, cũng nên là mọi người cùng nhau thương nghị quyết định mới đúng. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ liên tiếp, có trưởng lão đứng ra là lớn trưởng lão nói chuyện, đại trưởng lão trắng mình ngược lại là không có phát biểu ý kiến, chỉ là bình tĩnh nhìn xem một màn này bảy, trên thực tế, hắn không có ngăn cản những người này phát biểu chính là tại biểu đạt thái độ của mình. Cao Đức lặng lặng nhìn xem một màn này. Trên thực tế, cảnh tượng trước mắt chính là những năm này Su Nải Phạ cùng Donan chi tranh ảnh thu nhỏ, đám người đối Su Nải Phạ kính sợ là không giả, nhưng y nguyên vẫn là có thật nhiều người đứng tại Donan bên này, trước đem đại trưởng lão đưa đến băng ngục ngay đi, đằng sau ta biết tổ chức trưởng lão hội thương thảo quyết nghị chuyện hôm nay. Đối mặt miệng nhiều người sói chạy vàng, Su Nải Phạ chậm rãi nói ra, ngươi yên tâm, việc này sẽ không như thế, ta sẽ cho Donan đầy đủ trừng trị, cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Cùng lúc đó, Cao Đức trong đầu vang lên Su Nải Phạ thanh âm thanh lãnh, đây là dùng truyền tấn thuật đơn độc cho hắn cam đoan. Cao Đức không nói gì thêm, hắn cũng vô pháp nói cái gì. Tại trên địa bàn của người ta, hắn vẫn chỉ là một cái nhất hoàng tiểu pháp sư, Su Nải Phạ địa vị như vậy người, nguyện ý đỉnh lấy miệng nhiều người sói chạy vàng cho hắn một cái cam kết như vậy, đã là Su Nải Phạ đầy đủ rằng nghĩa khí đổi lại cái khác lãnh tụ, thậm chí đều căn bản sẽ không để ý cảm thụ của hắn. Hắn đối Su Nải Phạ nguyện ý cho hắn ra mặt là cảm kích. Nhưng một mã là một mã, đối với Su Nải Phạ cho ra phương thức giải quyết, hắn là không hài lòng. Phở Lọ Dạ đại nhân, xuống đây đi. Cao Đức đi vào dưới băng ngọc xỉ ca mò, ngẩng đầu nhìn tiểu nhân nhi, vô vô vai trái của chính mình. Phở Lọ Dạ nghe vậy, không chút do dự vẫy lấy cánh nhỏ, theo băng ngọc xỉ cả mỏ thụ trên cành nhảy xuống, dáng người nhẹ nhàng linh hoạt địa rơi xuống Cao Đức trên vai pháp sư, chúng ta về nhà. Tốt. Cao Đức quét mắt ở đây chư vị trưởng lão, không nói gì thêm, chỉ là mang theo Phở Lọ Dạ im lặng rời đi. Cắt Đở Dĩn yên lặng đuổi theo. Gơ Rằng nhìn trái lại nhìn, cuối cùng hung hăng vỗ xuống đùi ai hít một tiếng khí, sau đó hướng về đã đi ra một khoảng cách cao đức đuổi tới Phở Lọ Dạ đại nhân chịu ủy khuất. Không ủy khuất. Có người khi dễ Phở Lọ Dạ đại nhân. Có cây bảo hộ Phở Lọ Dạ đại nhân đâu? Phở Lọ Dạ ngữ khí rất tự nhiên, giống như vừa mới gặp được thiên đại nguy hiểm, nhận ủy khuất cũng không phải là nàng bày. Nếu như không có băng ngọc sĩ Camo, thời khắc này Phở Lọ Dạ đã sớm rơi vào Donan ma trưởng bên trong. Cao Đức nhìn xem Phở Lọ Dạ, mắt lộ ấy nấy. Làm sao lại không ủy khuất đâu? Lao đầu kia ngu ngốc, hắn còn muốn lừa gạt Phở Lọ Dạ đại nhân, nhưng là bị Phở Lọ Dạ đại nhân một chút liền xem thấu. Nói thế nào? Hắn nói ngươi đem Phở Lọ Dạ đại nhân bán cho hắn. Điều đó không có khả năng. Đúng vậy, điều đó không có khả năng, cho nên hắn lừa gạt không đến Phở Lọ Dạ đại nhân. Phở Lọ Dạ đại nhân có tuệ tâm. Đương nhiên. Cao Đức cúi đầu nhìn về phía trên bờ vai Phở Lọ Dạ. Tiểu nhân nhi giờ phút này cũng kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Người trước ánh mắt phức tạp, người sau ánh mắt thanh tịnh, nếu là không có cây bảo hộ Phở Lọ Dạ đại nhân đâu? Hắn hỏi còn tốt có cây nếu là không có đâu. Nhưng chính là có nha, nếu là không có cây, Phở Lọ Dạ đại nhân liền bị lao đầu kia bắt được. Cao Đức chính mình cấp ra đáp án bị bắt lại sau sẽ như thế nào đâu? Phở Lọ Dạ nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi ta có thể giải trừ pháp thuật, đem Phở Lọ Dạ đại nhân thu hồi lại chính là muốn ủy khuất Phở Lọ Dạ đại nhân tiến phòng tối ngốc một chút. Không có việc gì, pháp sư là vì cứu Phở Lọ Dạ đại nhân, Phở Lọ Dạ đại nhân là sẽ không mang thủ. Thế nhưng là, nếu như tại ta biết Phở Lọ Dạ đại nhân bị bắt lại trước đó, hắn liền tổn thương Phở Lọ Dạ đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Cao Đức lại hỏi đúng nga, vậy làm sao bây giờ? Cao Đức suy nghĩ rất lâu, cho ra đáp án cuối cùng không có cách nào. Hắn quá yếu ớt, cũng không có đầy đủ thân phận địa vị, dù cho Phở Lọ Dạ bị tổn thương, hắn cũng không thể làm cái gì đáp án này, để Cao Đức rơi vào trầm mặc. Bởi vì nhỏ yếu dẫn đến mình bị khi dễ, cái kia không có gì đáng nói, hắn cũng nhận, vậy thì chờ thực lực cường đại lại đánh trở về. Có thể bởi vì nhỏ yếu, dẫn đến người bên cạnh bị khi phụ, loại cảm giác này lại là muốn mạng. Tại trong trầm mặc, Cao Đức đột nhiên cảm giác mình cổ căng một cái. Túi đầu xem xét, nguyên lai là Phở Lọ Dạ tại giật hắn quần áo cổ áo ngô không có chuyện gì. Gặp Cao Đức nhìn lại, Phở Lọ Dạ mở to hai mắt nói ra Cao Đức, không nên trách chiến mẫu nàng cũng không dễ dàng. Đúng lúc này, Gơ Rằng rốt cục đuổi theo. Hắn cũng không biết xú nải phạ đơn độc cho Cao Đức đưa tin, làm cam đoan, cho nên sợ Cao Đức bởi vậy thất vọng bất mãn, đặc biệt đuổi theo là xú nải phạ nói chuyện, đồng thời cũng là trấn an Cao Đức cảm xúc ta biết. Vì để tránh cho bộ lạc phân liệt, tránh cho ảnh hưởng đoàn kết, rất nhiều chuyện chiến mẫu cũng không thể một người liền làm quyết định, đặc biệt là dính đến đại trưởng lao sự tình muốn. Gơ Rằng còn đang giải thích nói rõ ta biết. Cao Đức nhẹ gật đầu, đánh gãy Gơ Rằng trưởng lao nói, chỉ Phở Lọ Dạ nhưng là, nàng cho các ngươi làm việc, là không nên bị khi phụ là như vậy, Gơ Rằng trưởng lao nhất thời nghẹn lời. Giờ phút này, bọn hắn chạy tới đứng thẳng mấy chục cây băng tinh chi trụ to lớn quảng trường trước, ta cần một cái công đạo. Cao Đức ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao trôi kia chăn băng chi kiếm, rốt cục làm ra quyết định nào đó các ngươi không cho, ta liền tự nghĩ biện pháp muốn. Chương 273, Bắc Phong. Chương 273, Bắc Phong. Gơ Rằng cùng Cắt Đờ Dìn ngạc nhiên. Muốn công đạo? Làm sao muốn? Cắt Đờ Dìn thực lực cao hơn nhiều Cao Đức, thậm chí còn là Bắc Cảnh cổ xưa nhất giáo phái cánh đồng tuyết thủ hộ giả thánh nữ, bị người hãm hại giam giữ, đều không có biện pháp lấy lại công đạo, chỉ có thể cắm đầu ăn ngậm bù hòn này. Xu Nại Phạ là chiến mẫu, hưu tâm trừng trị Donan, cũng bức bách tại trong tộc tình huống, sợ ném chuột vỡ bình. Làm người xứ khác Cao Đức, thì như thế nào muốn công đạo? Bọn hắn không tưởng tượng nổi. Cao Đức cũng không cần bọn hắn tưởng tượng, đã cho ra đáp án nếu là ta có thể rút ra trôi kia chăn băng chi kiếm, sẽ như thế nào? Hắn nhìn xem trên đài cao chăn băng chi kiếm, mở miệng hỏi rút ra chăn băng chi kiếm. Ngươi nếu là có thể rút ra chăn băng chi kiếm, dựa theo bản tộc trước đó cam kết, ngươi sẽ thành chăn băng bộ lạc khách nhân tôn quý nhất, tôn quý đến đủ để nhận chiến mẫu tôn kính. Gơ Rằng còn không có lấy lại tinh thần, cơ bắp ký ức giống như điệu làm ra trả lời các loại. Ngươi không phải là muốn? Lúc này, Gơ Rằng trưởng lão mới bỗng nhiên kịp phản ứng, Cao Đức như vậy hỏi lý do chí ít rút ra nó đằng sau, ta liền có lên bản nghị sự tư cách. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, chỉ cần có thể rút ra trên đài cao chăn băng chi kiếm, liền có thể trở thành chăn băng bộ lạc thượng khách. Thân phận này nên lại so với cái gọi là người một nhà nặng hơn một ít ta. Nào chỉ là lên bàn nghị sự, ngươi sẽ là chăn băng bộ lạc tân vương. Biết toàn bộ nội tình, Gơ Rằng trưởng lão ở trong lòng vô ý thức phản bác một phen Cao Đức tự nói đương nhiên, hắn cũng không có đem hoạt động lý tâm của mình nói ra. Băng trung kiếm khiêu chiến đã tiếp tục 4 tháng rồi, ở giữa không thiếu có người đến thử qua, nhưng dù là dao động rất nhỏ hào người đều không tồn tại 4. Đừng nói người khiêu chiến, cho dù là tại bản bộ lạc bên trong, cũng chỉ có chiến mẫu là có thể thao túng kiếm này 4. Gơ Rằng chân thành nói cho dù là Donan, đều không thể huy động chăn băng chi kiếm. Hắn không có một chữ là chất vấn Cao Đức, nhưng lại chữ lời tại nói cho hắn biết, đây là một kiện chuyện không thể nào. Chăn băng vũ khí từ trước đến nay là băng duệ chuyên vũ, mà trôi này chăn băng chi kiếm, càng là chăn băng bộ lạc truyền thừa bảo vật, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, là do thuần túy chăn băng hình thành, nó bị thêm vào chăn băng cực hàn, đã đạt đến một cực kỳ khủng bố tình trạng. Cho dù là tại chăn băng bộ lạc trong lịch sử, cũng mẹn mẹn chỉ có lịch đại chiến mẫu nhóm có thể nắm giữ sử dụng trôi này chăn băng chi kiếm, đây là bởi vì các nàng trên thân chạy xuôi bộ rễ ạ huyết mạch. Các đờ dìn thần sắc cũng đồng dạng trở nên quái dị. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới Cao Đức thế mà lại toát ra ý nghĩ như vậy. Chủ yếu nhất là, trôi này chăn băng chi kiếm đã đứng ở đó như vậy lâu, Cao Đức đi vào phệ nẹt cũng có một đoạn thời gian, hắn chưa bao giờ có nửa điểm động tác. Cho tới bây giờ, gặp Donan sự tỉnh, hắn lại đột nhiên biểu lộ ra muốn khiêu chiến băng trung kiếm ý đồ, thấy thế nào đều có chút lâm thời khởi ý hoang đường cảm giác, làm cho không người nào có thể ôm lấy chờ mong. Cho nên, hai người phản ứng đầu tiên đều là âm thầm lắc đầu, Donan làm không được, cũng không thể nói rõ cái gì. Như là đã làm ra quyết định, Cao Đức liền không có do dự nữa. Hắn từ trước đến nay là cái người dứt khoát. Trên quảng trường, mười mấy cây băng tinh chi trụ cao ngất, làm thành một vòng. Mỗi một cây băng tinh chi trụ đều dưới ánh mặt trời phản xạ nhàn nhạt tinh quang. Chính giữa, chính là đứng thẳng chăn băng chi kiếm đài cao. Cao Đức mở ra bộ pháp, hướng về đài cao kia đi đến. Băng tinh chi trụ trụ thể bên trên, vẫn điêu khắc hoa văn kỳ dị cùng rất nhiều đồ án. Những hoa văn kia, hẳn là chăn băng bộ lạc cổ lão ký hiệu, có đặc thù nào đó ý nghĩa, đồng thời có được lực lượng kỳ dị. Về phần đồ án, thì là ghi chép chăn băng bộ lạc tộc sử. Theo chăn băng bộ lạc ban sơ sinh ra, đến không ngừng di chuyển cùng phồn vinh, thậm chí thành lập phê nét. Mỗi một bức đồ án đều gánh chịu lấy các vị tổ tiên trí tuệ cùng dũng khí. Bất quá bây giờ Cao Đức trong mắt chỉ còn lại có thanh kia do thuần túy nhất chăn băng chế tạo thành toàn thân trong suốt nhưng lại hơi hiện xanh thẳm quang mang chăn băng chi kiếm. Cước bộ của hắn rất nhanh, lại không mang theo do dự, không có nửa khắc dừng lại. Cho nên chỉ là đảo mắt công phu, Cao Đức liền đã đi tới đài cao trước đó đài cao bên cạnh, còn đứng lấy hai cái thân mang tinh thiết khôi giáp chăn băng bộ lạc thủ vệ chuyện gì. Cái kia hai cái chăn băng bộ lạc thủ vệ trông thấy Cao Đức tới gần, thần sắc nghiêm lại, dùng đoan chính ăn ngữ hỏi tham gia băng trung kiếm khiêu chiến. Cao Đức bình tĩnh nói đi thôi. Nghe được Cao Đức nói như vậy, cái kia hai cái thủ vệ liền rất lạnh nhạt địa hướng một bên cho hắn nhường ra đường. Mặc dù băng trung kiếm khiêu chiến nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều, nhưng luôn có chưa thử qua người sẽ đến thử một chút. Bọn hắn cũng đều tập mãi thành thói quen. Cao Đức leo lên đài cao. Trên đài cao, để đặt lấy một cái toàn thân màu đen hình hộp chữ nhật tinh nha bóng ánh sáng long lanh chăn băng chi kiếm, cứ như vậy nghiêng nghiêng cắm ở trong đó, chạm chạm phát sáng. Thân kiếm trung quanh, phiêu đãng thật nhỏ băng tinh đây là bởi vì chăn băng chi kiếm bao giờ cũng đều tại phóng thích hàn khí đông kết trong không khí trình độ đưa đến. Nhìn xem chuôi này bị chú lấy rất nhiều ý nghĩa băng kiếm, Cao Đức hít sâu một hơi. Mũi tên rời cũng không quay đầu lại, có một số việc nếu là làm, đến tiếp sau ảnh hưởng liền không thể tránh cho. Nhưng là hắn hiện tại thật không muốn lo lắng nữa nhiều lắm. Từ khi bạn giúp đưa tin lên, hắn liền bị Bách Lâm vào trong một vòng xoáy khổng lồ, thân bất do kỷ, không có nửa điểm phản kháng trôi chống để né tránh liền bắt đầu từ nơi này cải biến đi. Cao Đức nói với mình. Thế là, hắn rội ra hai tay, tới gần chăn băng chi kiếm, chậm rãi khép lại, cầm thật chặt chuôi kiếm. Cũng chính là tại bàn tay hắn cùng chăn băng chi kiếm trực tiếp tiếp xúc một sát na, một trận cực hạn không cách nào hình dung rất lạnh, tựa như là vỡ đê như thủy triều, đồng nhiên liền theo chăn băng chi kiếm trên chuôi kiếm xuất phát mà ra. Hàn ý thuận Cao Đức bàn tay, dọc theo huyết dịch, lấy một loại tốc độ kinh người nước vọt khắp toàn thân. Cỗ này rét lạnh không giống với phổ thông băng lãnh, nó là một loại sâu tận xương thủy, trực kích linh hồn cực hàn, tựa hồ có thể đồng kết ý thức, ngưng kết không khí, để tất cả trực diện người đều khuất phục. Cao Đức có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái tế bào, tại cỗ này tuôn ra mà tới chăn băng cực hàn trùng kích phía dưới, trở nên chỉ độn chết lặng. Thậm chí hô hấp của hắn đều bởi vậy trở nên chậm chạp rất nhiều. Trong nháy mắt, trên da rẻ của hắn đã là ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Lông mày cùng lông mi cũng bị băng tinh bao trùm, cả người phảng phất bị bao khỏa tại một tầng cực mỏng trong hàn băng. Nhìn xem dọa người, nhưng kỳ thật liền thể cảm giác mà nói, cũng không có đến Cao Đức hoàn toàn không cách nào chịu được tình trạng. Bởi vì hắn tại đi vào phệ nẹt trước đó, liền đã mượn nhờ cấm pháp băng châm, tiến hóa ra trung cấp băng phù hộ thân thể. Mặc dù chăn băng chi kiếm phóng ra cực hàn, hoàn toàn không phải cái kia năm cái cấm pháp băng châm có khả năng bằng được. Có thể tương đối cấm pháp băng châm là xâm nhập trong cơ thể của hắn, chăn băng chi kiếm hắn vẹn vẹn chỉ là cầm trong tay mà thôi, tiếp xúc trình độ giảm xuống một cái cấp bậc. Tiến hóa ra trung cấp băng phù hộ thân thể sau liền tiến độ đỉnh trệ tự thích ứng giờ khắc này ở chăn băng chi kiếm kích thích dưới, lại một lần bắt đầu nhảy lên. Tiếp nhận chăn băng chi lạnh, ngươi chịu rét tính đề cao 222-234. Tiếp nhận cực hàn thống khổ, đối thống khổ năng lực chịu đựng đề cao 94-794-85. Ngay tại gặp cực hàn tổn thương, thân thể của ngươi thương thế năng lực khôi phục đề cao 574-5764. Đài cao cái khác hai tên chăn băng bộ lạc thủ vệ, tại nhìn thấy Cao Đức toàn thân bao phủ lên một tầng băng xương thời điểm, trong ánh mắt đều là toát ra quả là thế ý vị. Bọn hắn trong khoảng thời gian này đến, đã tại đài cao bên cạnh đứng gác rất lâu, chứng kiến đông đảo người khiêu chiến thất bại tan tác mà quay trở về. Nói là thất bại tan tác mà quay trở về kỳ thật đều là cất nhắc. Bởi vì tất cả người khiêu chiến đều là cái bộ dáng này, đầu tiên là ý chí chiến đấu sục sôi, sau đó trong tầm tay kiếm đằng sau, chăn băng chi kiếm cực hạn rét lạnh liền sẽ cấp tốc cho bọn hắn một bài học, kém chút bị trực tiếp đông thành tượng băng. Không ngoài sở liệu mà nói, tiếp theo màn nên chính là cái này xứ khác người khiêu chiến lộ ra vẻ mặt thống khổ, sau đó như đụng khoai lang bỏng tay giống như hất ra tay. Nhưng là sau một khắc, hai tên thủ vệ trong ánh mắt không ngoài sở liệu liền bỗng nhiên biến mất, con người bỗng nhiên mở rộng, giống như là nhìn thấy cái gì dọa người hình ảnh bình thường. Cắt Đờ Jin cùng Gờ Rằng liền đứng tại quảng trường trước, bọn hắn nhìn tận mắt Cao Đức từng bước một đi hướng đài cao, nhìn xem hắn vươn tay, cầm chăn băng chi kiếm chuôi kiếm. Sau đó, hai người trên mặt liền toát ra không thể tưởng tượng thần sắc. Lại tuyết rơi sao? Quảng trường này chung quanh một vòng vốn đều là có nhỏ, cho nên vẫn luôn mười phần náo nhiệt. Đúng lúc này, từng đóa trắng loáng bông tuyết chậm rãi bay xuống, rơi vào người đi đường trên bờ vai, trên tóc. Tại Bắc Cảnh, tuyết rơi thật sự là quá chuyện không quá bình thường, cho nên đại đa số người cũng không có coi là chuyện đáng kể. Thằng đến có một phần nhỏ người tại quán nhỏ bơi trước đi, ánh mắt dao động lúc một cách tự nhiên đảo qua chính trung tâm đài cao, sau đó phát hiện trên đài cao một màn kia. Chỉ một cái liếc mắt, những người này liền trở nên trầm mặc, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn dị dạng, hấp dẫn đến chú ý của người khác, vô ý thức thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía đài cao, sau đó liền cũng tiến vào ngây người như phong trạng thái ở trong. Giống như một trận như bệnh dịch, nhanh chóng lan tràn, bất quá là trong chốc lát, người đến người đi trên quảng trường, trước kêu nào tiếng ồn nào, tại thời khắc này đột nhiên đình chỉ ánh mắt mọi người, đều yên lặng khóa chặt tại trên đài cao. Trên đài cao, tại hai tên chăn băng thủ vệ nhìn soi mói, Cao Đức cũng không có hất ra phòng tay chăn băng chi kiếm, mà là giống mất đi chi giác bình thường từ đầu đến cuối nắm chặt chuôi kiếm không thả. Ngón tay của hắn tại run nhẹ nhẹ, đã là bị cực hàn kích thích, cũng là bởi vì hắn tại vận dụng lực lượng toàn thân. Chăn băng chi kiếm bị cố định tại màu đen tinh nham bên trong, 10 phần kiên cố, muốn đưa nó rút ra là cần hao phí khí lực rất lớn. Mà ngươi càng dùng sức, liền sẽ đem chăn băng chi kiếm tóm đến càng chặt, hàn ý cũng liền càng phát ra thấu triệt cốt tủy. Có thể Cao Đức chính là không có buông tay ra, thậm chí hô hấp đều là dần dần trở nên bình ổn xuống tới. Rốt cục, nghiêng cắm ở màu đen tinh nham bên trong chăn băng chi kiếm, đột nhiên bỗng lúc đích. Mà lại đây chỉ là điểm báo, mà không phải ngẫu nhiên. Giữ tại trên chuôi kiếm hai bàn tay kia, từ đầu đến cuối không có hất ra. Chăn băng chi kiếm thì là theo Cao Đức bàn tay dùng sức, đang từ màu đen tinh nham bên trong từng chút địa dâng lên. Cực hàn y nguyên tồn tại, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua chướng ngại độ 4. Hai tên chăn băng thủ vệ thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Sắp thực động, chăn băng chi kiếm đang bị rút ra. Cái kia màu đen tinh nham đã là cố định chăn băng chi kiếm nền móng, đồng thời cũng là ngăn cách ở chăn băng chi kiếm bộ phận hàn ý theo chăn băng chi kiếm thoát ly màu đen tinh nham, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt liền thổi lên hàn phong, đột nhiên bay xuống tuyết rơi hoa. Nhìn xem cái kia ngay tại chậm rãi thoát ly màu đen tinh nham trói buộc chăn băng chi kiếm, quảng trường xung quanh đã lâm vào lặng ngắt như tờ trạng thái ở trong. Một chút lại một chút, một tấc lại một tấc, chăn băng chi kiếm cứ như vậy đã bình ổn tốc độ dâng lên, sắp thoát ly tinh nham trói buộc, biểu hiện ra tất cả của mình mạo. Lưỡi kiếm mỗi lần thăng một phần, đều nương theo lấy một trận màu đen tinh nham rất nhỏ lại rõ ràng tiếng vỡ vụn đám người, ngay tại cộng đồng chứng kiến kỳ tích này thánh nữ 4. Đây là ta hoa mắt sao? Gỡ răng mồm mép đều không lưu loát bờ môi run nhẹ nhẹ các người băng trung kiếm khiêu chiến, muốn rốt cục một cái người xứ khác chi thủ. Các đờ gìn không biết băng trung kiếm phía sau to lớn ý nghĩa, vẫn hơi bình tĩnh một chút, nhưng y nguyên cảm thấy rung động, ánh mắt ngưng tụ tại Cao Đức trên thân, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không chỉ là bọn hắn, trên quảng trường ánh mắt mọi người, giờ phút này đều như thế rung động muốn tuyệt, một dạng nhìn không chuyển mắt. Bị tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn Cao Đức, đã hoàn toàn không cảm giác được tin tức của ngoại giới. Trong con mắt của hắn, chỉ có trong tay mình trôi này chăn băng chi kiếm. Tiếp nhận chăn băng chi lạnh, ngươi chịu rét tính đề cao 211-213. Tiếp nhận cực hàn thống khổ, đối thống khổ năng lực chịu đựng đề cao 97-79-785. Ngay tại gặp cực hàn tổn thương, thân thể của ngươi thương thế năng lực khôi phục đề cao 67-46-67-64. Tự thích hướng tin tức còn tại không ngừng nhảy lên, cực hàn thống khổ mang tới tổn thương cũng đang kéo dài lấy. Nhưng Cao Đức đã sớm thói quen loại thống khổ này. Cực hàn chi khí theo thân kiếm lên cao càng nồng đậm, trên quảng trường không khí phảng phất ngưng kết. Hết thảy thanh âm giờ phút này cũng đồng dạng bị đọc lại, lộ ra dị thường yên tĩnh, đến mức Cao Đức tiếng hít thở đều trở nên rõ ràng có thể nghe đứng lên kiếm lên. Rốt cục, Cao Đức dùng sức vừa gậy, chăn băng chi kiếm lấy một loại không thể ngăn cản chi thế, hoàn toàn thoát ly màu đen tinh nham, bị triệt để rút ra. Cũng là trong nháy mắt này, bình một tiếng, màu đen tinh nham tựa như đẹp đẽ ngọc khí bình thường, triệt để vỡ vụn. Cao Đức buông ra tay trái, tay phải một tay cầm kiếm, giơ lên cao cao, thân kiếm vẽ ra trên không trung cùng nhau duyên dáng đường vòng cung, tản mát ra chói mắt xanh thẳm chi quang. Cùng lúc đó, một chuỗi ngắn gọn tin tức đã theo chăn băng chi kiếm bên trong lưu chuyển đến Cao Đức trong óc bắc phòng, chăn băng ma võ. Kèm theo hiệu quả cấp 7 kiên cố, cấp 4 đông lạnh tổn thương, cấp 5 giết lạnh. Khu động kiếm này có thể phát ra chăn băng kiếm khí, uy năng cùng công kích khoảng cách theo tiêu hao pháp lực mà thay đổi. Kiếm này uy lực quá mạnh, khu động kiếm này cần tiêu hao rộng lượng pháp lực. Cái kia chăn băng ma võ uy năng cùng chăn băng cùng một nhịp thở, có thể thông qua hấp thu chăn băng lực lượng, duy trì tự thân bất hủ cùng uy năng, có thể hòa tan chăn băng tại trong thân kiếm, không ngừng tăng lên kiếm này uy năng bắc phong đây cũng là chăn băng chi kiếm tên thật. Một cái 10 phần một mạc danh tự. Nó không chỉ có là băng trung kiếm khiêu chiến đạo cụ, đồng thời còn là một kiện cực kỳ cường đại vật phẩm siêu phàm, là chăn băng ma võ. Cao Đức rốt cục lấy lại tinh thần, đem ánh mắt theo bắc phong bên trên rời, nhìn về phía giống như là bị đọc lại trên quảng trường cái kia từng tấm nghẹn họng nhìn chân chối khuôn mặt. Không ai có thể ở thời điểm này nói ra lời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem bị Cao Đức giơ lên cao cao bắc phong không ngừng mà hỏi mình, đây là thật sao? Gỡ rằng đồng dạng là nói không ra lời. Hắn là muốn nói chút gì, có thể cũng họng lại là phát khô, để hắn cái gì đều nói không ra. Trên mặt của hắn đã nổi lên một cỗ không bình thường đỏ ửng, cái cổ da mạch máu càng là đã lồi đi ra. Theo hắn nhảy lên kịch liệt trái tim, tại đồng dạng nhảy lên. Hô. Gỡ rằng tại không bình thường địa thở hổn hển, phản phất dưỡng khí không đủ dùng bình thường. Lúc này, Cao Đức ánh mắt cũng đúng lúc là theo gỡ rằng trên khuôn mặt đảo qua. Sau đó hắn toàn thân phát lạnh, bởi vì gỡ rằng lúc này nhìn về phía hắn ánh mắt, quả thực lửa nóng đến để Cao Đức cả người nổi da gà lên. Chương 274, cung nên tộc ta Tân Vương. Chương 274, cung nên tộc ta Tân Vương người kia, bị băng tuyết phù hộ, đem có thể tiếp nhận chăn băng hàn ý. Người kia, bị tự nhiên thiên vị, tự nhiên tinh linh làm bạn tả hữu. Người kia, bị thế giới gợi mở, có được thế gian bản nguyên nhất chi lực. Tin tưởng hắn, nên đón hắn, đi theo hắn. Gỡ rằng trong đầu không ngừng kích động mấy câu nói đó, đây là tại cổ xương miệng cử hành cổ lão băng duệ nghi thức trong pháp thuật, xú lại phạ thông qua pháp thuật chi lực đạt được chỉ thị. Tổng cộng 3 câu nói, 3 câu nói đều chỉ hướng cùng là một người, một cái đôi chăn băng bộ lạc, đối băng duệ mà nói, không gì sánh được người trọng yếu có người đang từ đỉnh núi cao mà đến. Hắn đem tỉnh lại mê man đại địa. Hắn đem mang đến mùa xuân, đem sinh cơ đưa đến vĩnh đống đại nguyên. Hắn đem để băng duệ bọn nhỏ không còn chịu đựng đói khát. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, chăn băng chắc chắn quang vinh phục hưng. Bắc cảnh sẽ lần nữa thống nhất. Tự nhiên tinh linh hẳn là dạng gì, không người nào biết. Cái gì lại là thế gian bản nguyên nhất chi lực tương tự là không người nào biết. Chỉ có câu nói đầu tiên đem có thể tiếp nhận chăn băng hàn ý là tốt nhất lý giải cũng là tốt nhất nghiệm chứng. Cho nên tại băng duệ nghi thức pháp thuật kết thúc về sau trưởng lão hội bên trên, đám người cùng nhau thương nghị, định ra cái gọi là băng trung kiếm khiêu chiến, đồng thời dùng khí lực lớn, đem cái này khiêu chiến tin tức truyền khắp toàn bộ cánh đồng tuyết. Vì cái gì chính là chế tạo ra cũng đủ lớn thanh thế, từ đó tìm tới cái kia đem cho Bắc cảnh mang đến mùa xuân người. Hiện tại, người kia xuất hiện. Tại gỡ rằng hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống dưới, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Là một cái không có đủ băng duệ huyết mạch người xứ khác, lại có thể rút ra cho dù ở chăn băng bộ lạc cũng chỉ có chiến mâu xù nải phả mới có thể huy động bắc phong. Người như vậy, không hề nghi ngờ chính là bị băng tuyết phù hộ. Mà tại nhận định cao đức đằng sau, gờ rằng hậu chi hậu giác phát hiện một cái một mực bị chính mình muốn. Không, nên nói bị tất cả mọi người coi nhẹ điểm. Có thể tùy tiện giải quyết kim huy mạch vấn đề, thậm chí trợ giúp băng ngọc xỉ cả mỏ tiến giai tiểu nhân nhi phở lọ ra, không phải liền là trong dự ngôn tự nhiên tinh linh sao? Tự nhiên tinh linh làm bạn tả hữu đây là tiên đoán câu thứ hai chỉ dẫn. Có thể bởi vì không có ai biết tự nhiên tinh linh đến tột cùng là cái gì, là dạng gì cho nên tất cả mọi người tự động không để ý đến điểm ấy, một lòng chỉ chú ý đem có thể tiếp nhận chăn băng hàn ý. Kết quả chính là, Tân Vương sớm đã xuất hiện, chỉ là bọn hắn vẫn hoàn toàn chưa tỉnh, kém chút bỏ lỡ. Cho tới bây giờ, ba câu chỉ dẫn đã đối mặt hai câu vương đã giáng lâm cổ họng khô chát chát gở rằng, rốt cục tại khó mà ức chế trong sự kích động, như mộng nghệ bình thường theo trong miệng phun ra bốn chữ này. Sau đó, hắn triệt để lấy lại tinh thần còn không mau đi bẩm báo chiến mẫu. Gở rằng nhìn xem đài cao bên cạnh cái kia hai cái vẫn hiện ra trạng thái đờ đẫn chăn băng bộ lạc thủ vệ, thanh âm phát run địa hô một tiếng nói. Cái kia hai cái thủ vệ còn tại kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem cao đức trong tay bắc phong tại gở rằng trưởng lao hét lớn bên dưới mới bỗng nhiên kịp phản ứng, bằng nhanh nhất tốc độ hành động đứng lên. Hạch tâm trong linh địa. Su Nại Phạ cùng cái kia mười mấy vị trưởng lão còn chưa rời đi. Những cái kia cách tân phái các trưởng lão còn đang vì Donan nói chuyện, đồng thời vô tình hay cố ý điểm cao đức cùng phở lò ra người xứ khác thân phận, chỉ rõ bọn hắn không thể tin. Su Nại Phạ không nói một lời, nhìn xem những này cách tân phái trưởng lão bên nào cũng cho là mình phải. Thẳng đến, một trận vội vàng tiếng bước chân vang lên. Bành một tiếng, hai cái mặc tinh thiết khôi giáp chăn băng bộ lạc thủ vệ lao đến, một gối quỳ xuống, lớn tiếng bẩm báo nói báo chiến mẫu Bắc Phong bị người rút ra. Tất cả mang theo không cùng tâm tư cùng mục đích ngữ, đều bởi vì chăn băng thủ vệ câu nói này mà ngừng lại. Nguyên bản còn có chút ồn ào náo động tràn diện, đột nhiên trở nên an tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Trang diện bên trên, chứ không bao giờ ngừng nghỉ Hàn Phong tiếng thét, chỉ có một câu kia Bắc Phong bị người rút ra còn tại chúng nhân trong lòng quên quẩn. Mấy tức về sau, Su Nại Phạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, môi đỏ khẽ mở người ở nơi nào? Ngay tại trên quảng trường. Thủ vệ thanh âm mười phần vang dội, đây là bởi vì nội tâm kích động đưa đến lập tức phong tỏa quảng trường, sau đó triệu tập trong tộc tất cả trưởng lão cùng băng duệ tại quảng trường tập trung, chuẩn bị nên đón Tân Vương. Su Nại Phạ ngữ khí kiên định mà quả quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của nàng liền đã nhanh chóng biến mất, lưu lại nguyên địa thần sắc dị thường phức tạp. Chư vị trưởng lão đem hai tên chăn băng thủ vệ cấp tốc rời đi, động tác cùng gờ rằng trưởng lão biểu hiện ra vậy tuyệt đối không giống bình thường phản ứng để ở trong mắt. Cao Đức âm thầm bất đắc dĩ, hắn từ đầu đến cuối đều biết cái này băng trung kiếm khiêu chiến tuyệt không chỉ là một cái khiêu chiến đơn giản như vậy, hiện tại đã chứng minh xác thực như vậy, nhưng nếu làm sự lựa chọn này hắn liền sẽ không lại đi hối hận cái gì. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ đằng sau, một đội thân mang khôi giáp chăn băng bộ lạc thợ săn liền đã trình diện. Không chỉ là bọn hắn, tại phệ nẹt bên trong các nơi, từng cái băng duệ pháp sư, từng vị trưởng lão, giờ phút này đều tại hướng về quảng trường này chạy đến, chỉ là bọn hắn tới nhanh nhất còn xin các vị tạm thời rời đi nơi này. Đội này chăn băng bộ lạc thợ săn tại vào sân trước tiên, làm những chuyện như vậy chính là xua tan chung quanh quảng trường một vòng quán nhỏ chủ quán cùng tất cả những người đi đường. Bọn hắn thanh âm nghiêm túc, cường đại băng xương pháp lực được phóng thích đi ra, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra đám người quanh mình, đều là biến sắc. Tại phệ nẹt bên trong, không có người nào là dám ngỗ nghịch chăn băng bộ lạc ý chí, cho nên những người đi đường này nhóm rất nhanh liền chủ động lùi ra ngoài đi. Thánh nữ, ngươi cũng trước hết mời rời đi. Gờ rằng trưởng lao mắt thấy một màn này phát sinh, cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn, mà là xoay đầu lại cùng bên cạnh Cắt Đờ Dìn nói ra quấy rầy. Cắt Đờ Dìn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đàng hoàng rời đi. Trên quảng trường lớn như vậy, trong nháy mắt cũng chỉ thừa chăn băng bộ lạc băng duệ pháp sư cùng gờ rằng trưởng lão. Cao Đức im lặng nhìn xem một màn này. Dạng này đến tiếp sau, nói rõ sự tình chẳng những là như hắn suy nghĩ như vậy, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản một cái khiêu chiến có thể nói, thậm chí còn muốn so với hắn suy đoán càng làm trọng hơn đại. Chăn băng bộ lạc tốn sức trọng thạch, mở ra dụ người như vậy ban thưởng, đến tột cùng toàn tính ra sao? Cao Đức trong lòng đồng dạng hiếu kỳ. Bất quá, hắn vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Bởi vì đến cùng là thế nào một chuyện, rất nhanh liền có thể biết. Không cần quá lâu, sau một lát, Su Nại Phạ đã xuất hiện ở trên quảng trường chiến mẫu. Gờ rằng trưởng lão mặt mũi tràn đầy ửng hồng, đối hiện thân Su Nại Phạ cung kính nói, tâm tình kích động đến tột đỉnh là hắn. Từ trước tới giờ không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc Su Nại Phạ, nhìn xem trên đài người cầm kiếm, giờ phút này cũng là bờ môi khẽ nhếch chính là hắn, sẽ không sai chiến mẫu, phật lọ dạ không phải là tự nhiên tinh linh sao? Gờ rằng trưởng lão nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Su Nại Phạ ngơ ngác một chút, sau đó u lam trong con ngươi hiện lên cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ thần quang. Tiếng bước chân không ngừng, càng ngày càng nhiều người chạy tới trên quảng trường, đem quảng trường vây chật như nêm cối. Một khắc đồng hồ đằng sau, rốt cục lại không có người chạy đến, tựa hồ là người đã tới đông đủ. Dù cho Cao Đức sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc này cũng là hơi cảm thấy ngạt thở, thậm chí một chút rung động, bởi vì trình diện người thực sự nhiều lắm. Liếc mắt nhìn qua, ố ương ương một mảnh. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, khả năng có gần vạn người, đem lớn như vậy quảng trường đều chất đầy. Không chỉ là số lượng, chất lượng cũng đồng dạng đáng sợ. Hàng trước nhất chăn băng bộ lạc người đều là mặc khôi giáp cường đại băng duệ, khôi giáp dưới ánh mặt trời phản xạ ra nhàn nhạt huyết quang. Mà những cái này thiên hắn nhìn thấy tất cả chăn băng bộ lạc trưởng lão, trừ bỏ đại trưởng lão Donan bên ngoài, cũng đều một cái không rơi xuất hiện ở đây. Mà tại tất cả mọi người ngay phía trước, thì là lưng đeo băng cung chiến mẫu Su Nại Phạ. Nhiều người như vậy, lít nha lít nhít đứng tại trước mặt của hắn, tất cả đều dùng một loại cao đức tạm thời không thể nào hiểu được lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Cái này cho cao đức cảm giác, tựa như là đem chính mình đặt ở trên đống lửa nướng bình thường. Tại thanh tràng đằng sau, trên toàn bộ quảng trường trừ bỏ chăn băng bộ lạc trưởng lão cùng băng duệ bên ngoài, cũng chỉ thừa cao đức một cái người ngoại tộc. Tướng mạo cực kỳ tuổi trẻ lại thanh tú nam tử đứng tại trên đài cao Bắc Phong đang bị hắn giữ tại trong tay phải, lóng lánh xanh thẳm qua mang. Cảnh tượng trước mắt đã có thể cho thấy thân phận của hắn. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, trên quảng trường người tuy nhiều, nhưng bầu không khí lại là dị thường trang nghiêm túc mục, phảng phất được cho thêm cấm âm pháp thuật. Lệ ba ương kích trường không. Một tiếng kéo dài mà sục sôi huyết dài từ trên bầu trời vang lên, phá vỡ phần này bình tĩnh. Xu lại pha được từ cổ xương miệng ma pháp liệp ưng từ trên trời giáng xuống, rơi vào vai phải của nàng phía trên. Màu bạc trắng liệp ưng dùng sắc bén con mắt, nhìn chằm chằm trên đài cao đồng dạng đứng ở cao đức trên vai phải phở lọ ra. Một chim một tiểu nhân, phản phất tại tiến hành một loại nào đó giao lưu. Sau đó, Xu lại pha tiến về phía trước một bước. Tại cao đức coi là Xu lại pha rốt cục muốn nói với hắn chút gì thời điểm, nàng đúng là đối với mình có chút không lời, tay phải chống đỡ ngực, đồng thời dùng thanh âm thanh lãnh nghiêm túc nói chăn băng bộ lạc, cung nên tộc ta tân vương. Vành, vành, vành. Tựa như đất bằng lên kinh lôi. Theo Xu Nại Phạ ngâm khẽ, sau một khắc, trên quảng trường cái khác tất cả mọi người, bao quát những trưởng lão kia ở bên trong, đều đồng loạt quỳ một chân trên đất, tay phải xoa ngực, đem đầu chôn thấp đen nghịt một mảnh. Lại thêm có chút không người Xu Nại Phạ, trên toàn bộ quảng trường đứng vững người, thình lình chỉ còn lại có cao đức một người chăn băng bộ lạc, cung nên tộc ta tân vương. Chỉnh cây lại âm thanh vang dội, tựa như một viên tạc đạn nặng ký bình thường, trực tiếp đem cao đức cho nổ ngộng. Hắn nghĩ tới 10, không 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 loại khả năng, nhưng duy chỉ có là nghĩ không ra một loại này. Cao đức đầu góc coi như sống thêm lạc, cho dù tốt dùng, cũng quả quyết nghĩ không ra sẽ là dạng này đến tiếp sau. Cho nên trong chớp nhoáng này, đầu óc của hắn chết máy tin tưởng hắn, nên đón hắn, đi theo hắn. Đây là cổ lão nghi thức pháp thuật chỉ dẫn. Hiện tại, chăn băng bộ lạc người làm, chính là trong dự ngôn nên đón hắn. Mấy hơi thở đằng sau, Cao Đức mới hồi phục tinh thần lại, dùng cẩn thận lại cảnh giới ánh mắt nhìn Xu Nại Phạ chiến mẫu, đây là ý gì? Cái gì gọi là tộc ta tân vương, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Hắn cũng không có bị cảnh tượng trước mắt choáng váng đầu óc. Mặc dù vừa mới nhiều người như vậy chỉnh tề quỳ xuống, cùng hô cung nên tộc ta tân vương tràn diện quả thật làm cho tâm hắn chiều chập trùng một chút, nhưng là hắn rất nhanh liền trấn định lại. Mọi thứ hỏi trước một chút vì cái gì? Cao Đức biết, hiện tại biến hóa nhất định cùng mình rút ra Bắc Phong có quan hệ. Nhưng nếu là nói rút ra Bắc Phong liền để chăn băng bộ lạc nhận hắn là vua, hắn là căn bản sẽ không tin. Cái này giống ngươi tốt nhất ở trên đường đi tới, đột nhiên có người xuống tới, đối với ngươi hô to nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngươi chỉ biết cảm thấy đối phương là bệnh tâm thần hoặc là cái gì bản giết heo đơn giản quá hoang đường, chính là mặt chữ ý tứ, ngươi chính là chăn băng bộ lạc tân vương. Xu Nại Phạ trầm giọng nói, ta lúc nào trở thành chăn băng bộ lạc vương rồi? Theo ngươi bước vào Bắc cảnh một khắc này, ngươi liền nhất định sẽ trở thành chăn băng bộ lạc tân vương, chỉ là xin ngươi tha thứ cho, tại ngươi rút ra Bắc Phong đằng sau, chúng ta mới có thể nhận ra ngươi. Nghe được cái này, Cao Đức nhịn không được bật cười. Hắn cũng không dám nghĩ sự tình, Xu Nại Phạ vậy mà thật lấy ra làm lý do, đồng thời còn muốn dùng cái này đến thuyết phục hắn rút ra Bắc Phong liền có thể trở thành chăn băng bộ lạc tân vương. Đường đường Bắc cảnh đệ nhất đại bộ lạc, không khỏi cũng quá tùy ý chút ít ta. Cao Đức trong lời nói ẩn ẩn mang theo một chút châm chọc, không phải rút ra Bắc Phong liền có thể trở thành chăn băng bộ lạc tân vương, là chỉ có chăn băng bộ lạc tân vương mới có thể rút ra Bắc Phong. Xu Nại Phạ phảng phất nghe không ra Cao Đức trầm trọc chi ý, rất nghiêm túc cùng hắn giải thích nói chăn băng bộ lạc tân vương, thân phận này ta có thể làm cái gì? Cao Đức vẫn là không tin chăn băng bộ lạc tất cả con dân đều sẽ vô điều kiện tin tưởng ngươi, nên đón ngươi, cùng đi theo ngươi. Tại chăn băng bộ lạc, ngươi nói sẽ cùng ta bình thường, có ngang nhau hiệu lực. Xu Nại Phạ trầm giọng nói, thậm chí ý chí của ngươi cùng ta ý chí phát sinh xung đột nói, ta nguyện ý lấy ý chí của ngươi ưu tiên. Nhìn xem Xu Nại Phạ chứng trạc đàng hoàng thần sắc cùng ngữ điệu, Cao Đức tâm thần hơi rung, lông mày không tự giác nhíu lại, rơi vào trầm mặc bên trong, đang suy tư cái gì ngươi nói là. Ta đem có chiến mâu nói như vậy hiệu lực. Đúng vậy. Vậy ta có hay không có thể chi phối chăn băng bộ lạc tài nguyên? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể chỉ huy chăn băng bộ lạc băng duệ đi làm bất luận cái gì chuyện ta muốn làm. Chỉ cần ngươi muốn, cho dù là đi chịu chết, là vua mà chết, là chăn băng người vinh quang. Thanh kia đô na nắp tới, bắt giữ lấy nơi này đến, bắt giữ lấy trước mặt của ta đến. Cao Đức lắc đầu, cười như không cười đưa ra một cái hắn thấy, Xu Nại Phạ tuyệt đối sẽ không cũng vô pháp đáp ứng yêu cầu. Nhưng trong dự đoán phản đối, thậm chí là kéo dài đều không có xuất hiện. Xu Nại Phạ chỉ là dùng một loại ánh mắt kỳ dị thật sâu nhìn thoáng qua Cao Đức, sau đó quay đầu hướng bên người gở rằng nói ra, gở rằng trưởng lão, làm phiền ngươi dẫn người đi đem đại trưởng lão áp đến đây đi. Lần này, cho dù là lại hoang đường, không dám tiếp tục tin tưởng, Cao Đức cũng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào tộc ta tân vương bốn chữ này. Bởi vì đối với hắn yêu cầu này, Xu Nại Phạ đều không có dù là nửa khắc chần chờ. Càng quan trọng hơn là, lúc trước đối mặt Xu Nại Phạ trưởng trị Đô Nan quyết nghị đưa ra rất nhiều ý kiến phản đối cách tân phái các trưởng lão, mặc dù đang nghe chính mình vừa mới nói lên yêu cầu về sau, biểu lộ có một chút dị dạng, có thể chung quy là không có người nào lên tiếng đưa ra ý kiến phản đối. Tại chăn băng bộ lạc lại so với chiến mẫu càng có tác dụng. Nhìn xem y nguyên một gối quỳ xuống chăn băng bộ lạc người, Cao Đức trong lòng lần thứ nhất có chút do dự. Chẳng lẽ cái gọi là cung nên tộc ta tân vương là thật? Trên trời thật sẽ rớt như bánh. Chương 275, cho các ngươi phân ưu. Chương 275, cho các ngươi phân ưu. Lao tổ tông từng nói qua, trên trời là sẽ không rớt đĩa bánh. Lao tổ tông còn nói qua, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Cho nên thiên thượng thiên hạ hẳn là đều không có dễ dàng như vậy sự tình. Vấn đề là, Cao Đức tự nhận chính mình nói lên yêu cầu, đã vô lý đến nếu là âm mưu mà nói, đối phương tuyệt đối không cách nào lại tiếp theo tình trạng. Nhưng Xu Nại Phạ hết lần này tới lần khác chính là không chút do dự đáp ứng yêu cầu của hắn. Càng quan trọng hơn là, âm mưu thiết lập nhất định là vì lợi ích. Có thể lừa gạt mình nhận lấy vương thân phận này, đối chăn băng bộ lạc, đối Xu Nại Phạ mà nói, sẽ có cái gì lợi ích? Cao Đức càng nghĩ, cũng không nghĩ đến một cái đáp án rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu muốn không thông, hắn dứt khoát liền trực tiếp mở miệng hỏi ngài là làm sao tiến vào Bắc Cảnh, đi trên biển đường hàng hải hay là? Su Nại Phạ cũng không có trực tiếp trả lời Cao Đức, mà là hỏi ngược lại hắn một vấn đề. Cao Đức do dự một chút, cảm thấy tại chuyện này tựa hồ cũng không có cần thiết giấu giếm, liền nói thật cũng không phải là, ta là đi ẩn dạ dãy núi tiến vào Bắc Cảnh. Quả là thế. Su Nại Phạ khẽ mút cằm, lộ ra không ngoài sở liệu thần sắc. Nô Vương, theo đỉnh núi cao mà đến. Lại một lần nữa xác nhận chỉ dẫn tính chính xác về sau, Su Nại Phạ rốt cục mở miệng trả lời Cao Đức vấn đề, là Cao Đức giải hoặc hết thảy đều là khởi nguyên từ thời đại viết cổ, đương nhiệm chiến mâu họ hệ tỷ ạ chỉ thị. Cho là lúc băng duệ huyết mạch bắt đầu suy bại, tìm không thấy nguyên nhân cũng tìm không thấy phương pháp giải quyết, thế là chiến mâu họ hệ tỷ ạ tại cổ xương miệng thánh địa bổ rễ ạ bên trong cử hành trọng thể nghi thức ma pháp, muốn giải quyết băng duệ huyết mạch suy bại khó khăn. Tại một lần kia nghi thức trong pháp thuật, họ hệ tỷ ạ đoán được băng duệ bộ tộc trưởng lâu suy bại cùng khôi phục hy vọng. Sau đó, giống như họ hệ tỷ ạ chiến mâu tiên đoán như vậy, băng duệ bộ lạc bắt đầu suy bại, băng duệ huyết mạch lực lượng không ngừng thoái hóa, phảng phất vô bờ bến, thậm chí cổ xương miệng cũng dần dần mai một tại trong lịch sử. Có thể trong miệng nàng khôi phục hy vọng, chúng ta lại chậm chạp không có thể chờ đợi đến. Thằng đến ta tìm được cổ xương miệng, thu được bạo phong tuyết cũng đã thức tỉnh chăn băng ma pháp, kế thừa họ hệ tỷ ạ chiến mâu chỗ cử hành băng duệ nghi thức pháp thuật chi thức. Thế là ta khởi động lại thánh địa bộ dễ ạ, cùng họ hệ tỷ ạ chiến mâu bình thường, ở nơi đó cử hành thịnh đại băng duệ nghi thức ma pháp. Lực lượng của ta kém xa họ hệ tỷ ạ chiến mâu, băng duệ huyết mạch cũng không bằng lúc đó cường thịnh, cho nên tại lần này nghi thức trong pháp thuật, ta cũng không thể đoán được quá nhiều quá xa đồ vật. Nhưng là khôi phục hy vọng đã đến, cho nên ta được đến một chút chỉ dẫn. Có người đang từ đỉnh núi cao mà đến, Bắc Cảnh sẽ lần nữa thống nhất. Su Nại Phà ngâm khẽ nói đồng thời, ta còn được đến ba câu chỉ thị. Người kia bị băng tuyết phù hộ, đem có thể tiếp nhận chăn băng hàn ý. Người kia bị tự nhiên thiên vị, tự nhiên tinh linh làm bạn tả hữu. Người kia bị thế giới gợi mở, có được thế gian bản nguyên nhất chi lực, có thể rút ra bắc phong người, chính là chỉ dẫn bên trong lời nói có thể tiếp nhận chăn băng hàn ý, bị băng tuyết phù hộ người. Nói đến đây, Su Nại Phà mắt nhìn ngồi tại Cao Đức trên bờ vai nghe được say sưa ngon lành phở lọ dạ, mới nói tiếp phở lọ dạ đại nhân, nên chính là chỉ dẫn bên trong lời nói tự nhiên tinh linh. Cao Đức nghe vậy, vô ý thức cúi đầu mắt nhìn phở lọ dạ. Tự nhiên tinh linh sao? Vừa lúc Phớt Lọ Dạ cũng ngẩng đầu nhìn về phía Cao Đức, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trừng hai mắt về sau, Phớt Lọ Dạ ánh mắt lại chuyển hướng Su Nại Phạ, nghiêm trang nói ra không phải tự nhiên tinh linh, là Phớt Lọ Dạ đại nhân. Cao Đức bật cười. Bị Phớt Lọ Dạ như thế quấy rầy một cái, hắn bởi vì Su Nại Phạ lời nói mà có chút tạp nhạp tâm lại khôi phục bình tĩnh. Không thể không nói, Tân Vương vị trí này là để Cao Đức tâm động một chút. Phê Nẹt mặc dù không phải cái gì thành phố lớn, nhưng dù nói thế nào đây cũng là Bắc Cảnh mảnh này vĩnh đống đại nguyên trên duy nhất thành thị. Chân băng bộ lạc cũng không giàu có thể gánh vác bưng chiến lực lại là so Xỉn Công Quốc còn muốn tới cường đại. Nhưng vấn đề là, Cao Đức cũng không cho là Chăn Băng bộ lạc thật sẽ nguyện ý nhận chính mình vì bọn họ vương. Có lẽ nghi thức này pháp thuật là thật, cái gọi là chỉ dẫn cũng là xác thực tồn tại. Nhưng muốn nói chính mình chính là đoán được bên trong người kia, có thể dẫn đầu Chăn Băng quang vinh phục hưng, thống nhất Bắc Cảnh, Cao Đức vẫn cảm thấy quá mơ hồ. Càng quan trọng hơn là, Chăn Băng bộ lạc một người như vậy miệng hơn 500. Không 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 đại bộ lạc, Bắc Cảnh phía trên đệ nhất bộ lạc, lại bởi vì dạng này một cái nghi thức pháp thuật, dạng này một cái tiên đoán, liền sẽ nhận một cái không biết lai lịch lại thực lực bất quá nhất hoàng người sứ khác pháp sư là Tân Vương, Cao Đức là đánh trong lòng không tin. Cao Đức phải kiếm đứng tại trên đài cao, con mắt theo dưới đài cái kia chỉnh chỉnh tề tề quỳ một gối xuống lấy chăn băng trên thân người từng cái quét tới. Hắn trầm tư một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng nói các ngươi đứng lên trước đi. Nghe được Cao Đức phát lệnh, trận kia dưới tất cả chăn băng người đều coi là Cao Đức tại nghe xong chiến mâu sau khi giải thích đã công nhận thân phận của mình, từng cái trên mặt đều là lộ ra mừng rỡ cùng vẻ mặt kích động. Bọn hắn đồng loạt đứng dậy, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú lên lời tiên đoán này trung tướng dẫn đầu chăn băng quang vinh phục hương người. Trông thấy trên mặt bọn họ vậy không có bất luận cái gì che giấu vui sướng tâm tình kích động, Cao Đức ý nghĩ lại có một chút biến hóa. Nhiều như vậy người đều dạng này biểu hiện, vậy liền tuyệt không có khả năng là một cái âm mưu. Không nói muốn thuyết phục nhiều người như vậy diễn dạng này một tuần kịch còn có thể không có chút nào sơ hở có bao nhiêu khó khăn, vì hắn một cái nhất hoàn pháp sư, cũng căn bản không cần thiết phí khí lực lớn như vậy chế tạo dạng này một trận kinh thiên âm mưu a thật sẽ có như thế không hợp thói thường sự tình sao? Có một ít bắt đầu tiếp nhận Cao Đức, vẫn cảm thấy không lớn chân thực. Giờ khắc này, vô số suy nghĩ tại Cao Đức trong đầu không ngừng hiện lên. Dù cho lấy hắn khả năng tính toán, giờ phút này cũng là đứng máy, phân tích không ra kết quả. Thường thức nói cho hắn biết, điều đó không có khả năng. Nhưng là sự thật lại cho thấy, đây chính là thật. Cả hai xung đột quá lớn. Cuối cùng, tất cả ý nghĩ suy nghĩ đều tại Cao Đức trong đầu lắng đọng. Chính mình rút kiếm mục đích là vì lấy một cái công đạo. Mặc dù đến tiếp sau biến hóa vượt xa khỏi hắn mong muốn, nhưng ít ra từ trước mắt đến xem, là hướng có lợi phương hướng phát triển đã như vậy, liền làm gì quá nhiều xoắn xuýt tại thật giả, không bằng mượn trước này hoàn thành chính mình ngay từ đầu mục đích lại nói. Mạch suy nghĩ một xác định, Cao Đức rất nhanh liền không còn xoắn xuýt, mà là tại nguyên địa bắt đầu chờ đợi. Hắn đang chờ đợi gỡ rằng trưởng lão, chờ hắn đem tự phạt bị mang đến băng ngục nhai quan cấm đoán đại trưởng lão Donan áp tới. Cao Đức cũng không có chờ đợi thời gian quá dài. Rất nhanh, thân hình cao lớn, hốc mắt hăm sâu, trên mặt thường đeo lấy ý cười, như nham hiểm bình thường Donan đã là bị gờ giảng áp đi qua. Nói là áp, kỳ thật cũng không nhưng, bởi vì căn bản không có bất luận cái gì hạn chế Donan thủ đoạn. Hắn hoàn toàn là chính mình đi theo gờ giảng một trước một sau đi tới vẹn vẹn dịch ra nửa cái thân vị. So sánh trước đây không lâu, Donan thời khắc này sắc mặt không khỏi có chút khó coi, trên mặt nửa vĩnh cửu dáng tươi cười đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, tại lúc đến trên đường, hắn đã biết Tân Vương xuất hiện cùng Tân Vương chính là Cao Đức tin tức. Một cái vốn cho rằng có thể tùy tiện lấn ép người xứ khác, trở thành chăn băng bộ lạc Tân Vương, mà hắn đã là triệt để đem Cao Đức đắc tội. Cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình, đây chính là. Cho nên cho dù hắn tâm tư lại thâm trầm, cũng vô pháp bảo trì hư giả nụ cười. Đối với đại đa số người mà nói, bảo trì cảm xúc ổn định điều kiện tiên quyết là đã tính trước. Donan đi theo gờ giảng tiến vào quảng trường, một đường xuyên qua chăn băng bộ lạc băng duệ, đi vào dưới đài cao, Su Nại Phạ bên người. Su Nại Phạ chỉ là đứng một cách yên tĩnh, nhìn cũng chưa từng nhìn Donan một chút. Đây là Cao Đức sự tình, tự nhiên do Cao Đức quyết định đến tiếp sau, nàng không chuẩn bị cũng sẽ không nhúng tay. Cao Đức đứng tại trên đài cao, im lặng nhìn xem Donan bị gờ giảng áp lấy, đi vào trước mặt mình. Chăn băng bộ lạc trưởng lão cùng băng duệ nhóm, ánh mắt thì là tại Donan cùng Cao Đức trên thân không ngừng dao động chiến mẫu. Nô vương, Donan đã áp tới. Gờ giảng không người, tôn kính địa bẩm báo nói. Cao Đức còn chưa mở miệng nói chuyện. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Donan trực tiếp là đối với Cao Đức một chân quỳ xuống, xoa ngực hành lễ, cao giọng nói Donan cung nên tộc ta tân vương, bái kiến tộc ta tân vương. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, Donan đã là do một gối biến thành hai chân đủ quỳ, xoa ngực hành lễ biến thành dập đầu hành lễ. Lúc trước ta bởi vì sốt ruột chăn băng chi lợi ích mạo phạm Ngô vương, còn xin Ngô vương tha thứ ta vô lễ chi tội. Tất cả mọi người chấn kinh im lặng, bao quát Cao Đức. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Donan vậy mà lại như thế quả quyết địa đối với mình quỳ xuống, trầm thống nhận lầm. Thỉnh cầu tha thứ đừng bảo là trước kia liền đứng tại Donan một phương cách tân phái các trưởng lão, liền ngay cả một mực nhìn Donan khó chịu, có rất nhiều oán khí cùng hận ý gở rằng, gặp Donan bày ra bộ này thái độ khiêm nhường, sắc mặt đều hơi trở nên dễ nhìn một chút. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đơn thuần điểm ấy, không hề nghi ngờ, Donan là nhất đẳng tuấn kiệt Ngô vương giáng lâm, chăn băng chắc chắn quang vinh phục hưng, ta tự biết trước đó chỗ phạm sai lầm đã vô pháp vãn hồi, ta cũng nguyện ý gánh chịu hậu quả, nhưng không phát chuyện phát sinh còn có thể bổ cứu. Donan dựa trán trên mặt đất, tiếp tục nói ngay sau đó chính là chăn băng bộ lạc phục hưng thời khắc, cũng là lúc dùng người, ta mặc dù tuổi già, vẫn còn có dư lực, đồng thời đảm nhiệm chăn băng bộ lạc đại trưởng lão nhiều năm, quen thuộc trong bộ lạc hết thảy, biết các vị trưởng lão am hiểu, xin mời Ngô vương cho phép ta lập công chủ tội, đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết, là chăn băng quang vinh phục hưng kính dâng lực lượng của mình. Donan biểu hiện được không gì sánh được thành khẩn, cũng dị thường động tình. Cao Đức hít sâu một hơi. Donan chịu thua cùng thức thời vượt xa hồ dự liệu của hắn, cũng là cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch, tiên đoán đối với chăn băng bộ lạc người phân lượng chi trọng, hắn mới chính thức tin tưởng, chăn băng bộ lạc là thật lại bởi vì một cái tiên đoán mà nhận hắn là tân vương. Mà tại thế cục trước mặt dưới, thuận bậc thang mà xuống, tạm thời tha thứ Donan vô lễ chi tội, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đã có thể thu lũng lòng người, tại chăn băng bộ lạc trong lòng người dựng nên một cái khoan hồng độ lượng lãnh tụ hình tượng, đồng thời lấy Donan địa vị năng lực, thu phục hắn cũng xa so với trưởng trị hắn có thể mang cho càng lớn trợ giúp. Tha thứ Donan vô lễ chi tội, liền có thể đạt được Donan duy trì. Tại chăn băng trong bộ lạc, thu được chiến mẫu cùng đại trưởng lão duy trì, bất luận làm cái gì đều sẽ mọi việc đều thuận lợi. Mà lại liền ngự nhân chi thuật mà nói, Su Nại Phạ cùng Donan đối chọi gay gắt, lẫn nhau ngăn được, kỳ thật càng phù hợp khoa học thống trị cơ cấu. Cho nên, bất luận thấy thế nào, tiêu tan hiểm khích lúc trước quân thần thích hợp truyền làm một đoạn giai thoại, liền nên là trong lý tưởng tốt nhất phương thức xử lý. Tất cả mọi người thì cho là như vậy. Bao quát Donan, bao quát gở rằng, thậm chí Su Nại Phạ. Tất cả mọi người đang chờ đợi Cao Đức đáp lại. Mặc dù hắn theo Donan mở miệng lên, vẫn mặt không biểu tình, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Cao Đức thanh âm vang lên, ngươi nói xin lỗi sai đối tượng. Hắn nhìn xem đầu lâu y nguyên thật sâu gõ ở trên mặt đất. Donan nói ra, ngươi hẳn là hướng Phở Lọ Dạ đại nhân nói xin lỗi. Donan còn không có kịp phản ứng, thậm chí đầu cũng không kịp nâng lên, Cao Đức câu nói tiếp theo đã đi ra, nương theo lấy cùng nhau xuất kiếm thanh âm còn có, tội của ngươi, không chỉ vô lễ. Hô. Cao Đức vừa nói, bên cạnh huy động trong tay Bắc Phong nhất kiếm chém về phía Donan, triển lộ ra không chút nào bố trí phòng vệ cái cổ đầu một nơi thần một mẹo. Tiên huyết phun ra ngoài, bởi vì là băng duệ huyết mạch, cho nên cũng không có bị đông lại, mà là tùy ý phun tung tóe vẩy xuống. Trên đài cao cùng dưới đài cao, đều tràn đầy Donan đỏ tươi máu ùng ục. Donan đầu lâu, theo trên cổ của hắn rơi xuống mặt đất, phát ra bịch một tiếng về sau, lại một đường lăn đến Su Nại Phạ bên chân. Su Nại Phạ vô ý thức túi đầu, nhìn về phía Donan đầu lâu. Chết không nhắm mắt. Donan trên đầu lâu đôi mắt kia mở to lấy, chỉ là trong mắt quang mang đã tắt, lưu lại chỉ có vô tận kinh ngạc cùng không dám tin. Cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Không ai có thể nghĩ ra được Cao Đức sẽ là cái phản ứng này. Donan cũng không nghĩ tới. Coi như Cao Đức sẽ không dễ dàng tha thứ hắn, nhưng không phải cũng nên là trực tiếp huy kiếm mới đúng. Cho nên hắn căn bản không có bố trí phòng vệ. Cho nên hắn cứ như vậy tùy tiện chết tại Cao Đức dưới kiếm. Một màn này phát sinh quá nhanh đến mức tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Sau một lúc lâu, mới có người phát ra nhẹ nhẹ ngược lại hít khí lạnh thanh âm. Chăn băng bộ lạc đại trưởng lão, tại phệ nẹt bên trong, ngay trước chăn băng bộ lạc tất cả đẳng cấp cao băng duệ trước mặt, bị chém xuống đầu lâu. Cái này làm cho người không cách nào tưởng tượng lại kinh hãi muốn tuyệt sự tình, cứ như vậy phát sinh. Từ trước đến nay tâm tình chập chờn ít có hiện ra bên ngoài Su Nại Phạ, lần này miệng há đến lớn hơn. Cho dù là nàng, hiện tại cũng vô pháp kiềm chế trong lòng tâm tình rất phức tạp. Cao Đức nhìn xem cái kia từng tấm tràn ngập chấn kinh, không thể tin được mà còn có chút mê mang gương mặt. Hắn bình tĩnh thu hồi kiếm, sau đó bình tĩnh mở miệng nói, lúc trước tại dưới băng ngọc xỉ ca mò, ta đã nghe chư vị trưởng lao nói rất nhiều đạo lý, ý nghĩa chính chỉ có một cái, chính là chăn băng bộ lạc ngay sau đó cần nhất là đoàn kết. Các ngươi sợ sệt nội đấu, lo lắng phân liệt, sợ hai xung đột sẽ ảnh hưởng bộ lạc đoàn kết. Chăn băng bộ lạc thai họa ngầm đã tồn tại nhiều năm, một cái không thể quyện thành một dây thừng bộ lạc là không thể nào quật khởi phục hưng. Đã các ngươi nguyện nhận ta là vua, như vậy chư vị liền do ta vị này tân vương thay các ngươi thanh trừ thai họa ngầm, cho các ngươi phân ưu. Thói quen khó sửa, không phải đại lực không thể. Cao Đức nhấc lên Bắc Phong dùng mũi kiếm chỉ xéo Su Nại Phạ dưới chân Donan đầu lâu, cuối cùng nói ra đây chính là ta coi là đoàn kết. Chương 276, xuất binh băng nguyên thánh điện. Chương 276, xuất binh băng nguyên thánh điện. Lớn như vậy, tràn đầy người trên quảng trường, giờ phút này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai đứng ra tiếp Cao Đức lời nói. Nhưng cái này cũng không hề là bởi vì chăn băng người không tôn trọng Cao Đức, càng không phải là bởi vì Cao Đức lời nói không có phân lượng. Hoàn toàn tương phản, hắn mấy câu nói đó rất có phân lượng, tựa như là kinh lôi một dạng, ở trên quảng trường tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Trực tiếp là cho bọn hắn hoàn toàn nổ mộng, dẫn đến bọn hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trong đám người đứng tại hàng trước nhất Cơ Lập trưởng lao mắt tối sầm lại, vô ý thức đứng trước một bước, dùng ngón tay chỉ vào Cao Đức, toàn thân run rẩy. Hắn là cách Tân phái trưởng lão, tại lúc còn trẻ, liền nhận qua Donald chỉ điểm. Vẫn từng cùng một chỗ ra ngoài đi săn lúc, bị Donald đã cứu tính mệnh. Donald đối với hắn mà nói, đã là ân sư, cũng là ân nhân cứu mạng. Cho nên hắn vẫn luôn đứng tại Donald bên này, là Donald dòng chính kiên định cách Tân phái. Cho nên giờ phút này, trông thấy Donald ở trước mặt mình đầu người rơi xuống đất, hắn vô ý thức muốn lên tiếng nói cái gì, nhưng lại chậm chạp nói không ra lời. Cao Đức chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Hắn cách làm, đã là báo thủ, cũng là một trận khảo thí. Bất luận là thi triển dung thân nhập thạch mai phục tại trên đường thích khách, hay là Donald trực tiếp xuất thủ muốn mạnh bắt được Phở Lọ Dạ, hai chuyện này đều đã chú định hắn cùng Donald ở giữa đã là huyết hải thâm cửu, là không có cách nào tiêu tan hiểm khích lúc trước. Người trước nếu không phải hắn đầy đủ cẩn thận, lại gồm cả trinh chắc ma pháp cùng nhị giai mẹn đỏ dạ ma nhãn, xác suất lớn đã chết tại cái kia tam hoàn pháp sư ám sát phía dưới. Người sau nếu không phải có băng ngọc sĩ cả mỏ thủ hộ, Phở Lọ Dạ bây giờ là hà gặp phải cũng có thể muốn mà biết. Dạng này lại thủ, làm sao lại bởi vì Donald đến nay làm ra một bộ trầm thống nhận lầm tư thái mà như vậy hòa hoãn cùng bỏ qua. Khảo thí thì là, Cao Đức cũng nghĩ nhìn xem, chăn băng bộ lạc đối với bọn hắn trong miệng Tân Vương đến tột cùng là có như thế nào dễ dàng tha thứ độ cùng phục tùng độ. Tựa như hắn kiếp trước cổ đại vương triều, thần dân kỳ thật cũng sẽ không là phục tùng vô điều kiện quân vương bất cứ mệnh lệnh gì, trừ phi cái kia quân vương có đầy đủ quyền uy. Mà hắn, chẳng những là người xứ khác, vẫn chỉ là một cái nhất hoàn pháp sư, theo bất luận cái gì góc độ nhìn, đều xứng đôi không được cái này chăn băng chi vương thân phận, càng không có nửa điểm cái gọi là quyền uy có thể nói đến nay. Vẹn vẹn bởi vì một cái pháp thuật tiên đoán, Cao Đức bị nắm giữ lên vương tọa. Vấn đề ở chỗ, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, ích lợi của mình. Bọn hắn lại bởi vì hư vô mở mị tiên đoán đối một cái xa lạ tân vương có bao nhiêu độ trung thành, có bao nhiêu kiên nhẫn. Đây đều là còn chưa thể biết được đương đại chiến mẫu mệnh lệnh, đều có người tồn tại dị tâm đối với nhất cái đã xuống mồ không biết bao nhiêu năm chiến mẫu tiên đoán, bọn hắn thật sẽ đánh trong lòng tôn trọng cùng tuân theo sao? Cao Đức để tay lên ngực tự hỏi, chí ít chính hắn là làm không được. Cơ lực trưởng lão tại Cao Đức nhìn soi mói, cuối cùng cũng không thể theo trong miệng phun ra nửa chữ đến. Hắn chỉ hướng Cao Đức ngón tay vô lực rủ xuống, tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, lại túi đầu im lặng lui trở về chính mình trước kia đứng đội ngũ ở trong. Cái này đã là Cơ Lập trưởng lão một người tâm tình biến hóa, kỳ thật cũng là ở đây đại đa số cách Tân phái trưởng lão ngay sau đó ảnh thu nhỏ. Từ khi năm đó Glenn Bộ Dệ A ngoài ý muốn bỏ mình, Donald tranh vị sự tình phát sinh về sau, chăn băng trong bộ lạc bộ liền chia làm hai phái. Dù cho về sau Sù Nải Phả mang theo Bạo Phong Tuyết Vương giả trở về, leo lên chiến mẫu vị trí, loại này phân liệt vẫn không có tiêu trừ, chỉ là bị cưỡng ép bị đè nén xuống tới. Trong quá trình này, Su Nải Pha bởi vì cái gọi là đoàn kết cùng đại cục nhiều lần thuyết phục chính mình dễ dàng tha thứ Donald vượt quân, tránh cho chăn băng bộ lạc lâm vào nội loạn cùng phân liệt. Nhưng ai cũng biết, thủ cựu đảng cùng cách Tân phái chỉ cần vẫn tồn tại chính là một viên tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Ai có thể nghĩ tới, tại trong dự ngôn Ngô Vương xuất hiện ngày đầu tiên, Vương làm chuyện thứ nhất chính là dùng Bắc Phong chém dụng thai họa ngầm này. Tại cực độ sau khi hết khiếp sợ, dần dần tỉnh táo lại Su Nải Pha thậm chí các trưởng lão lại phát hiện cục diện dưới mắt, vậy mà như Cao Đức lời nói, là chân chính đoàn kết. Tại chém dụng Donald sau đầu, cách Tân phái các trưởng lão liền không có thủ vậy bọn hắn trừ ủng hộ Sù Nải Phạ còn có cái gì lựa chọn khác đâu. Lựa chọn duy nhất, đó chính là lựa chọn tốt nhất. Diệt trừ Donald, chỉ lưu Sù Nải Phạ, liền không còn cách Tân phái cùng thủ cựu đảng phe phái phân chia, cũng liền không còn phân liệt thai hoàng ẩm, tạc đạn cũng liền bị bài mất rồi. Kỳ thật, đạo lý này ai cũng hiểu. Có thể hiểu cũng vô dụng. Donald là chăn băng bộ lạc đại trưởng lão, dưới một người, trên vài người. Không có người có thể làm chăn băng bộ lạc bên dưới sự hung ác này tay. Chăn băng bộ lạc băng duệ cùng các trưởng lão không thể, đây là phạm thượng, bọn hắn không có lá gan này, cũng không có năng lực này. Su Nải Phạ có năng lực như thế, nhưng lại không thích hợp làm chuyện này, cũng hạ quyết định không được quyết tâm làm chuyện này. Thông qua giết chóc giải quyết vấn đề nội bộ, đối với chiến mâu tới nói, cũng không phải là một tốt lựa chọn đây là thứ nhất. Mặt khác, đối mặt Donald, Su Nải Phạ nhưng thật ra là tiểu bối thân phận. Tại mẫu thân gần bộ rễ ạ còn tại thời điểm, Donald cùng nàng quan hệ vẫn 10 phần thân cận, 10 phần chiếu cố nàng. Chính là có tầng quan hệ này tại, cho nên lúc ban đầu tại Su Nải Phạ một mình trốn đi phê nét lúc, Donald mới nhớ tới phần nhân tình này mềm lòng, không có lựa chọn hạ tử thủ. Mặc dù, cái này cũng thành sau đó mấy năm Donald biết vậy chẳng làm quyết định. Nhưng tương tự cũng là bởi vì Donald ngay lúc đó mềm lòng, nhiều năm như vậy Sù Nải Phả mới vẫn luôn không động qua giết Donald tâm tư tám, nếu lúc đó ngươi không có đem chuyện làm tuyệt, vậy bây giờ ta cũng sẽ không tùy tiện đem chuyện làm tuyệt đây là thứ hai. Thứ ba thì là, Donald làm bộ lạc đại trưởng lão, đối chăn băng bộ lạc cống hiến rõ như ban ngày đối với bất kỳ một cái nào vương triều mà nói, dạng này lao thần cùng công thần, nếu không phải phạm phải phản quốc loại hình trọng tội, là như thế nào đi nữa cũng không tốt đối với hắn hạ sát thủ. Nhưng bây giờ, không cần do dự, không cần xoắn xuýt. Cao Đức đã thông qua một cái cực kỳ đơn giản huy kiếm động tác, là chăn băng bộ lạc làm quyết định. Về lý hắn là chăn băng bộ lạc trong dự ngôn tân vương, thân phận của hắn đủ sức cầm cự hắn làm chuyện này. Tại tình, hắn chưa nhận qua Donald bất kỳ ân tình, càng không phải là chăn băng bộ lạc người, cho nên không cần để ý Donald những cái kia công lao cùng khổ lao. Mấu chốt nhất là, Donald đã chết bất kỳ phản đối đều không có ý nghĩa. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt tuyệt không chỉ Donald một cái. Như vậy mà thôi. Cách tân phái các trưởng lão, nhìn xem trên đài cao cao đức, nhìn xem chết không nhắm mắt Donald, trên mặt thần sắc dị thường phức tạp, không phải trường hợp cá biệt. Su Nại Pha bởi vì chấn kinh khẽ nhếch miệng một lần nữa đóng lại, nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đồng thời tiếp nhận sự thật này. Nàng nhìn qua những tâm tư đó ý nghĩ khác nhau các tộc nhân, bình tĩnh phân phó nói thu liễm đại trưởng lão Donald thi thể. Cho tới bây giờ, những cái kia từ đầu đến cuối duy trì Su Nại Pha thủ cựu đảng các trưởng lão mới phản ứng được, kích động cảm xúc bành trướng đám người có chút bạo động đằng sau, rất nhanh liền có người tiến lên, đem Donald đầu một nơi thân một mẹo thi thể thu liễm kiếm đi. Donald đã thành quá khứ thức. Hiện tại là Tân Vương thời đại Ngô Vương, còn có cái gì yêu cầu khác sao? Su Nại Pha bình tĩnh nhìn xem Cao Đức, U Lam đôi mắt tựa như yên tĩnh băng hồ. Tình cảnh này, đến giờ này khắc này, Cao Đức không còn hoài nghi tiên đoán hư giả, cũng không còn hoài nghi đối phương thành tâm chăn băng bộ lạc lực lượng như thế nào. Hắn mở miệng hỏi có thể xưng là chiến lực băng duệ nhân số ước chừng tại chừng 2 vạn, trong đó tứ hoàn băng duệ pháp sư bao quát ta ở bên trong tổng cộng có 5 người 4. Hiện tại là 4 người, tam hoàn băng duệ pháp sư ước chừng có 200 người, nhị hoàn băng duệ pháp sư có gần ngàn người, nhất hoàn băng duệ pháp sư ước chừng có 12.000 người, còn lại băng duệ tại các ngươi xứ khác, nên bị đưa về học đồ đẳng cấp. Su Nại Pha không chút do dự đáp. Dù cho trong lòng sớm có nhất định mong muốn, nhưng Cao Đức hay là không thể không cảm thán, là một cái nhân khẩu mới 500. Không bộ lạc, vậy mà có thể có được cường đại như vậy một nguồn lực lượng, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Mặc dù cái này chiến lược phân bố kỳ thật cũng không phù hợp quy luật chung. Bởi vì pháp sư nhân số cùng người bình thường đếm được tỷ lệ quá cao, đồng thời nhất hoàn đẳng cấp băng thương pháp sư nhân số vậy mà so học đồ đẳng cấp băng thương pháp sư nhân số còn nhiều. Dưới tình huống bình thường, từng cái đẳng cấp băng duệ pháp sư nhân số nên là theo đẳng cấp để cao giảm dần. Chân băng bộ lạc băng duệ pháp sư nhân số phân bố sở dĩ sẽ như vậy quỷ dị, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lực lượng của bọn hắn cũng không phải là thông qua tu hành mà đến, mà là đến từ thể nội băng duệ huyết mạch. Huyết mạch mạnh, pháp sư đẳng cấp liền cao so với cánh đồng tuyết thủ hộ giả như thế nào. Cao Đức lại hỏi chân băng bộ lạc không chỉ là bắc cảnh bên trên đệ nhất đại bộ lạc, cũng là đệ nhất đại thế lực. Su Nại Pha cấp ra đáp án. Tại bắc cảnh chỗ như vậy, chân băng bộ lạc lực lượng chính là cường đại nhất theo ta được biết, cánh đồng tuyết thủ hộ giả tứ hoàn pháp sư thế nhưng là có 3 vị. Cao Đức nghĩ, tiến một bước xác nhận nói. Nguyên bản chân băng bộ lạc tứ hoàn băng duệ pháp sư chừng 5 vị, nhưng tại hắn chém dụng Donald đằng sau, đã chỉ còn 4 vị. Cho nên theo đỉnh về mặt chiến lược đến xem, chân băng bộ lạc ưu thế cũng không có quá lớn 3 người bọn họ, một mình ta cũng đủ để đối phó. Su Nại Pha bình tĩnh trần thuật nói. Trong giọng nói của nàng không có nửa điểm tự ngạo, tựa hồ cái này thật chính là một kiện cực kỳ thưa thất chuyện bình thường vậy thì tốt. Cao Đức nhẹ gật đầu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói chuẩn bị một chút, sau 5 ngày, xuất binh băng nguyên thánh điện. Nói xong câu đó, Cao Đức ánh mắt vẫn khóa chặt tại Su Nại Pha trên khuôn mặt, muốn xem phản ứng của nàng. Nhưng Su Nại Pha trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước. Phản phất hắn nói chỉ là cái gì không có ý nghĩa lời nói bình thường. Có thể dưới đài cao, đứng tại Su Nại Pha sau lưng các trưởng lão, nghe được Cao Đức câu nói này, lại là có cực lớn phản ứng. Có mê hoặc, có kinh ngạc, có nhíu mày, cũng có chần chờ lo lắng năm. Không hề nghi ngờ, hắn câu nói này cũng không bình thường. Bởi vì Băng Nguyên Thánh Điện là cánh đồng tuyết thủ hộ giả tổng bộ. Càng quan trọng hơn là, phệ nẹ cùng Băng Nguyên Thánh Điện ở giữa chừng 5-600 cây số lộ trình. Tại bắc cảnh bên trên, là không có truyền thống đường có thể nói cái này 5-600 cây số lộ trình chỉ có thể liên quan tuyết mà đi, ước chừng cần thời gian nửa tháng mới có thể đổi tới. Nửa tháng hành quân, cần thiết tiêu hao đồ ăn cùng hậu cần áp lực, đối với một cái dân cư hơn 50 vạn nguyên thủy bộ lạc mà nói, tuyệt đối là gánh nặng cực lớn. Mà báo lại đâu, chỉ ít trước mắt là không thấy được. Cánh đồng tuyết thủ hộ giả chỉ là một cái lấy thủ hộ cánh đồng tuyết là giáo nghĩa cổ giáo phái, cho dù có nhất định tài phú, nhưng tuyệt đối cũng không đủ bổ khuyết xuất binh hao tổn. Cho nên, có thể nói, đây là một cái cực kỳ không chịu trách nhiệm lại hoang đường mệnh lệnh. Cao Đức vốn cho rằng Su Nại Pha sẽ phản đối, ít nhất là nếu hỏi thăm nguyên nhân cụ thể. Nhưng cũng không có. Nàng chỉ là bình tĩnh gật đầu tốt. Sau đó nàng xoay người sang chỗ khác, đối mặt chân băng bộ lạc đám người các ngươi hẳn là cũng nghe được Ngô Vương mệnh lệnh, sau 5 ngày xuất binh băng nguyên thánh điện, có vấn đề sao? Hiện trường trầm mặc vài giây đồng hồ sau không có. Giống như núi thanh âm vang vọng đứng lên đối đại thanh âm bình tĩnh đằng sau, Su Nại Pha lại nói, xuất binh băng nguyên thánh điện liên quan quá lớn, thời gian khẩn trương, chư vị, hiện tại liền lui xuống đi bắt đầu làm chuẩn bị đi. Tất cả mọi người lần nữa một gối quỳ xuống, một tay xoa ngược hướng Cao Đức thăm hỏi đằng sau, liền chỉnh tề địa thối lui ra khỏi quảng trường. Nguyên bản người ta tấp nập quảng trường, rất nhanh liền rông xuống tới. Chỉ còn lại có Cao Đức cùng Su Nại Pha hai người, người không hỏi xem ta tại sao không. Cao Đức hỏi tại trong dự ngôn lấy được chỉ dẫn, đầu thứ nhất chính là tin tưởng ngươi, nếu chúng ta đã dựa theo tiên đoán nắm giữ ngươi là tân vương, vậy chúng ta liền sẽ dựa theo chỉ dẫn, vô điều kiện mà tin tưởng ngươi. Dù là ta làm quyết định là sai lầm. Kết quả chưa định, ai có thể biết quyết định là đúng hay sai đâu. Tốt, Cao Đức đổi một cái thuyết pháp dù là ta làm quyết định, tại trong mắt các ngươi là hoang đường. Su Nại Pha lắc đầu cái gọi là hoang đường, chỉ là nhận biết khác biệt mà thôi. Ngoài đó trước, ngoài chính mình nhận biết, thường thường liền sẽ cảm thấy hoang đường. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói có thể nếu như ngươi làm quyết định, đều tại dữ liệu của chúng ta bên trong, đều tại chúng ta trong nhận thức biết, như vậy, chúng ta không phải mình liền có thể làm đến hết thảy, lại chỗ nào cần ngươi đây, ngươi làm sao lấy xưng là khôi phục hy vọng đâu. Chúng ta chính là tự biết bằng vào chính mình, không cách nào làm cho chăn băng quang vinh phục hưng, càng không làm được để bắc cảnh thống nhất, mới có thể cần một hy vọng. Mà ngươi làm quyết định, càng là không giống bình thường, càng là có thể chứng minh tiên đoán tính chính xác. Cũng bởi vì một cái tiên đoán, ngươi liền tin tưởng ta một người xa lạ như vậy, liền đem trọn vẹn hơn 500.000 nhân khẩu bộ lạc giao cho một cái người ngoại tộc trong tay. Cao Đức lại hỏi không cảm thấy đối ngươi như vậy tộc nhân tới nói, có chút quá không phụ trách nhiệm sao? Cho dù ở nghi thức trong pháp thuật, ta nhìn thấy cũng chỉ là tương lai một góc, ta cũng không dám xác nhận cái gì, nhưng băng duệ suy bại xác thực nếu như là. Bắc cảnh, đã ngàn năm không có đi ra ngũ hoàn băng duệ pháp sư chăn băng bộ lạc, trừ bỏ ta, cũng chừng trăm năm chưa đi ra tứ hoàn băng duệ pháp sư. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ cần ngàn năm, có lẽ băng duệ liền sẽ giống long duệ mở dạng, triệt để mai danh nhận tích, không còn tồn tại. Su Nại Phạ tiết lộ một chút bí ẩn, chúng ta không có thời gian lại đi thăm dò, đi chờ đợi, bây giờ có thể làm cũng chỉ có tin tưởng. Ta chỉ là một cái nhất hoàn pháp sư. Cao Đức lắc đầu, thành thật nói, giải quyết băng duệ huyết mạch suy bại vấn đề. Su Nại Phạ tin tưởng hắn, hắn có thể không tin chính mình. Chỉ ít trước mắt mà nói, hắn là không có nửa điểm đầu mối, chỉ là hiện tại mà thôi. Tại do ta cử hành băng duệ khẩu nghi thức trong pháp thuật, ta thấy không rõ mặt mũi của ngươi cùng thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng đang từ đỉnh núi cao mà đến, càng nhìn không thấy tương lai của ngươi, chỉ có thể nhìn thấy ngươi cùng chúng ta chăn băng bộ lạc chặt chẽ tương liên. Đương nhiên, những này cũng không trọng yếu là ta tại ngươi thân ảnh mơ hồ bên trên thấy được một loại lực lượng cường đại, mà loại lực lượng cường đại này có thể cải biến hết thảy.